Chương 995. Hỏa Liên ra biển, địa ngoại giao phong. Chương 995. Hỏa Liên ra biển, địa ngoại giao phong. Phủ Tàng Châu phía đông, bên ngoài mấy chục km, Hỏa Đại Dương bên trên, nước biển đang kịch liệt lan lộn. Nước biển bên dưới, một mảnh đỏ đậm, thỉnh thoảng có to lớn bong bóng nhảy ra đến, sau đó thả ra ngoài mùi gây mũi, cùng với lan lộn bụi mù. Này bốc lên sương mù cùng bụi mù, ở bên ngoài mấy chục km đều có thể nhìn thấy. Đông Đô, một chỗ giám trung tâm điều khiển bên trong, ở giám sát và điều khiển ngọn núi này công nhân viên liệu mạng rít đảo. Chơi ạ! Muốn đi ra! Muốn đi ra! Làm sao sẽ nhanh như thế? Không biết, còn tưởng rằng là sinh con đây. Nhưng cũng không trách bọn họ, dù sao trên thế giới hầu như hết thảy núi lửa đều là đang kéo dài không ngừng phun trào rất nhiều năm, thậm chí sau mấy chục ngàn năm mới hình thành hiện trên địa cầu núi lửa. Đặc biệt đáy biển núi lửa, bởi vì nước biển không ngừng ăn mòn, rất khó trồng chất lên, muốn lộ ra mặt biển, hình thành hỏa sơn đảo, không chỉ muốn năm này tháng nọ phun trào, càng muốn kịch liệt phun trào mới được. Nhưng tòa này từ đáy biển thẳng tới mặt biển núi lửa, phỏng đoán cẩn thận độ cao đã vượt qua 3000 mét, gạo, gần như cùng Phủ Tang Bất Tử Sơn, dĩ nhiên chỉ dùng mấy ngày, làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ. Đáng sợ như thế núi lửa phun trào sẽ mang đến ra sao tai nạn. Đối với núi lửa cùng động đất hết sức quen thuộc người Phủ Tang cũng không dám tưởng tượng. Mà cùng thời khắc đó, quan tâm Phủ Tang Châu phía đông này ngọn núi lửa, có thể không chỉ là người Phủ Tang mà thôi. Từ khi Phủ Tang Châu công bố ra bên ngoài vệ tinh hình ảnh sau khi, thế giới dư luận lần thứ hai bị hấp dẫn đến này ngọn núi lửa trên. Nhưng lần này, bọn họ thảo luận đã không còn là núi lửa khả năng mang đến biển gầm, động đất, thương lộ đoạn tuyệt cùng môi trường vấn đề, mà là vượt qua tưởng tượng mặt khác một loại xâm lấn. Núi lửa phụ cận, vệ tinh, dò xét khí cầu, máy bay, cái khác các loại máy bay, cùng với không sợ chiếc thuyền, đều tập trung nơi này. Các loại tin tức cơ cấu, nghiên cứu khoa học cơ cấu, đang dùng các loại phương thức đem hình ảnh truyền đạt đến các nơi trên thế giới. Mà hầu như hết thảy vòng hòa Đại Dương Châu, lúc này cũng đã phái người đến khoảng cách Phủ Tang gần nhất Cao Ly Châu, cộng đồng thương nghị nên ứng đối ra sao này đột nhiên xuất hiện núi lửa. Hầu như là ở toàn thế giới quan tâm bên dưới, mặt biển bên trong, cái kia mảnh sôi trào hải vực càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, mãi đến tận có món đồ gì dò ra khỏi biển diện. Ra, đi ra. Trong nháy mắt đó, toàn thế giới không biết có bao nhiêu người, đồng thời nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở núi lửa chế tạo máy đỉnh điện. Hắn nửa người nửa máy móc, đầu lâu buông xuống, bên người dung nham lan lộn, hỏa diễm tàn phá, bụi mù cuồn cuộn, nhưng trên người hắn nhưng không dính một hạt bụi, có hào quang màu xanh lục ở lóe lên, xem ra rất quỷ dị tà ác. Đương nhiên, chỉ có số người cực ít biết, này kỳ thực là nạp điện chỉ thị đèn. Ầm ầm ầm, trầm thấp mà có quy luật âm thanh không ngừng khuếch tán ra đến, núi lửa chế tạo máy rốt cục lộ ra khỏi biển diện, nó như là máy bơm nước bình thường vận chuyển, nhưng nó tuyển không phải dòng nước, mà là dung nham. Ở tác dụng của nó bên dưới, càng nhiều dung nham từ vỏ quả đất bên dưới chảy ra, mặt biển bên trên càng là một mảnh đỏ đậm. Bộ số lớn màn ảnh bên dưới, tướng mạo của hắn mơ hồ có thể biện. Ở dung nham bên trong đều có thể sinh tồn, đây thật sự là sinh vật sao? Đừng nói là nhân loại, coi như là nhân loại hiện nay chế tạo ra có cơ khí cùng thiết bị, e sợ đều không làm nổi. Đây rốt cuộc là cái gì? Thời khắc này, không biết bao nhiêu người thế giới quan đều bị lật đổ, thế giới này đến cùng làm sao? Một tên dân mạng lên tiếng, phỏng chứng nhất có thể đại biểu đại gia cảm tưởng. Một năm qua đến cùng làm sao? Đầu tiên là truy nhân bạo phát, lại là máy móc kiếm khách cùng núi lửa bạo phát. Ta hiện tại đều hoài nghi mình không phải sinh sống ở thế giới hiện thực, mà là sinh sống ở điện ảnh hoặc là trong tiểu thuyết. Uy, tác giả quân, ngươi ở xem sao? Xin mời nhất định phải dơ cao đánh khẽ, an bài cho ta một tốt kết cục a. Loại này hoang đường cảm giác, tuyệt đối không phải cô lập. Loại tâm tình này ở trong xã hội lan tràn, đương nhiên các đại châu đều đang cố gắng khống chế dư luận, dẫn dắt dư luận. Hiện tại các đại châu cũng thống nhất đường tính, đem lần này núi lửa phun trào coi là một lần vũ khí thí nghiệm. Một tên chuyên gia ở trên TV chậm rãi mà nói, gần nhất khoa học giới các loại kỹ thuật đều đang tăng nhanh như gió, đặc biệt vài tên ưu tú lý luận vật lý học giả có lý luận vật lý học trên đột phá, cùng với ở lượng tử cơ học lĩnh vực mới tiến triển, đề cao hoàn toàn mới khoa học lý luận cùng khoa học kỹ thuật đột phá. Chính như thuyết tương đối mang đến vũ khí nguyên tử loại này siêu cấp lớn sắc khí, tiên tiến khoa học kỹ thuật đầu tiên mang đến, thường thường đều là vũ khí tiến hóa. Trước có sinh vật khoa học kỹ thuật vũ khí hóa, chế tạo ra chuyên nhân, mà hiện tại lại có loại này núi lửa vũ khí. Loại này núi lửa vũ khí là so với đạn hạt nhân lực sát thương càng lớn đến đáng sợ vũ khí, lần này vũ khí thí nghiệm là phản nhân loại, phản địa cầu. Bất luận là ai ở làm thí nghiệm, xin mời lập tức dừng, hiện tại dừng vẫn tới kịp, bằng không sợ rằng sẽ khiến cho các châu liên hợp đả kích, thậm chí có thể sẽ dụ phát đại chiến thế giới lần thứ ba. Tựa hồ đang bằng chứng hắn, thế giới mấy đại châu ở Phủ Tang Châu họp xong sau khi, lập tức làm ra phản ứng. Bọn họ quyết định dùng võ lực phá hoại tòa này kỳ quái núi lửa vũ khí. Mấy chục chiếc quân hạm ở núi lửa phụ cận hải vực tụ tập, bọn họ có chức dẫm vào vết xe đổ, không dám quá mức tới gần. Những này quân hạm, một số ít đến từ Phủ Tang Châu, phần lớn đến từ Hạt Châu, dù sao trước Phủ Tang Châu quân hạm bị biển gầm phá hủy không ít. Ở vô số TV trực tiếp bên trong, ở ngàn tỷ khán giả nín hơi chậm đợi bên trong, vô số đạn đạo toàn quân hạm bên trên bay lên, bay về phía mặt biển bên trên điện. Vào giờ phút này, Trang Bất Viễn cũng ở xem TV. Nhìn thấy đạn đạo bay ra ngoài thời điểm, hắn cũng theo bản năng mà nín hơi lấy chờ. Đây là nhân loại đỉnh cao khoa học kỹ thuật cùng mạnh nhất vũ lực, cùng Lưu Vong Kỷ Nguyên lần thứ nhất giao chiến. Trong lòng hắn, kỳ thực hy vọng này một vòng đạn đạo xuống, có thể đem núi lửa san bằng, có thể nổ chết điện. Dù sao, nhân loại vũ khí có thể so với điện ảnh trên các loại đặc hiệu phải lớn hơn quá nhiều. Hơn nữa, hắn cũng là một loài người, hắn cũng hy vọng nhân loại có thể càng mạnh mẽ. Màn hình TV trên che ngập bầu trời đạn đạo, từ bốn phương tám hướng hướng về núi lửa phương hướng hội tụ. Một giây sau, Điện ngẩng đầu lên, hai mắt của hắn điện quang lấp lóe, một nguồn năng lượng từ trên người hắn lưu chuyển đến đầu hai con giải linh bên trên. Liên nhìn thấy chít 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 âm thanh âm vang lên, hai con giải linh trên điện quang lấp lóe. Một giây sau, một đạo lóa mắt lưới điện lấy điện làm trung tâm hướng ra phía ngoài nhanh chóng khuếch tán. Rầm 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 rầm, khoảng cách trên núi lửa ngàn mét ở ngoài, đạn đạo một viên tiếp nối một viên nổ tung, kịch liệt nổ tung tựa hồ phải đem biển rộng sấy khô, nổ ngang mảnh vỡ bay vụn. Điện đứng núi lửa chế tạo máy đỉnh chót, một tay theo đè kiếm, khuôn mặt thân thờ. Cái này cũng được. Trang Bất Viễn trợn mắt ngoác mồm, Trang Viên chủ giải linh còn có loại này công hiệu sao? Hay hoặc là đây là công nghiệp đảng nhóm đối với điện cải tạo? Nhưng bất luận làm sao, lần này giao chiến nhân loại hoàn toàn thất bại. Sau đó nên làm gì? Muốn loại nấm gậy sao? Chương 996. Thật không tiện, quốc tế bạn bè trước tiên chạy. Chương 996. Thật không tiện, quốc tế bạn bè trước tiên chạy. Trên thực tế, lúc này Cao Ly Châu đã tranh luận thành một đống. Ở vũ khí thông thường vô hiệu tình huống, đừng không có pháp thuật khác, tựa hồ sát thực muốn dùng nấm gậy. Chủ trương sử dụng nấm đạn người cho rằng, đối mặt loại này không biết khả năng uy hiếp đến toàn cầu tai nạn thời điểm, trực tiếp sử dụng cuối cùng thủ đoạn thường thường là tốt nhất. Mặc kệ đây là người ngoài hành tinh xâm lấn, vẫn là điên cuồng nhà khoa học dự định thống trị địa cầu, hay hoặc là cái gì kiểu mới khủng bố chủ nghĩa tàn nhẫn mà đả kích bọn họ kiêu ngạo là được rồi. Không loại cái nấm đạn, làm sao có thể nhường bọn họ biết chúng ta mấy đại lưu manh sức mạnh? Phản đối người thì lại cho rằng nấm đạn cũng không phải bản năng, uy lực của nó kỳ thực bị nghiêm trọng đánh giá cao. Nấm đạn chế tạo ra kỳ thực là vì đem ra nội chiến, đem ra giết hại nhân loại tự thân. Nó đối với loại này không biết khiêu chiến có hiệu quả hay không, còn chưa biết. Nhân loại cần chính là một loại hoàn toàn mới, nhằm vào hoàn toàn mới tình huống thiết kế vũ khí. Loại ý nghĩ này cũng xác thực không sai, nhân loại thường thường nói, chỉ cần bao nhiêu viên nấm đạn là có thể hủy diệt địa cầu. Trên thực tế, này có điều là đang liều mạng hướng về trên mặt chính mình tiếp bằng thôi. Coi như là 100 vạn viên nấm đạn, cũng hủy diệt không được địa cầu, nhiều lắm có thể hủy diệt nhân loại hoặc là nhân loại hoàn cảnh sinh tồn thôi. Một viên đường kính mấy cây số tiểu hành tinh va chạm địa cầu, thả ra ngoài năng lượng thì tương đương với mấy triệu nấm đạn đồng thời nổ tung, địa cầu bị va chạm bao nhiêu lần, còn không phải cố gắng. Vì lẽ đó, loại này chuyên môn vì nội chiến cùng sát thương địa cầu sinh vật mà thiết kế vũ khí, đối với loại này không biết kẻ địch có bao nhiêu hiệu quả, mà nấm đạn đối với nhân loại mang đến nguy hại, e sợ so với núi lửa bạo phát đến còn lớn hơn. Nay không phải giết địch 1000, tự tổn 800, đây là giết địch 1000, tự tổn 8 vạn a. Nơi này tranh luận không ngớt, náo nhiệt đến như là chợ bán thức ăn, đại gia ai cũng nói không phục ai, mãi đến tận Phù Tàng Châu đại biểu nhảy ra gào khóc, được rồi, van cầu các ngươi không muốn lại ở Mỹ. Đã không kịp. Phù Tăng lập tức liền muốn trình nghiệm. Ô ô ô ô. Phù Tăng Châu, nông viên quả nhà, một tên công nhân viên đang giúp một tên khách hàng tính tiền, đột nhiên lại là một trận đất trời rung chuyển. Cầm cẩn thận, đây là ngài hoa quả. Công nhân viên bình tĩnh địa giơ tay, cầm trong tay hoa quả đưa cho khách hàng. Khoảng thời gian này đến, Phù Tăng Châu động đất hầu như không có gián đoạn qua, bọn họ từ mới bắt đầu hoảng loạn không thể tả, đến hiện tại đã phi thường quen thuộc, không cảm thấy kinh ngạc, liền mí mắt đều không nháy mắt một hồi. Dù sao, từ lần trước đến rồi một hồi động đất, phụ cận có phòng ốc sụp đổ sau khi, nông hòa tân liền tìm trong trang viên người hỗ trợ ra cố một hồi chính mình thương trường. Hiện tại nông viên quả nhà, trên căn bản có thể bị xem thành là cứng rắn không thể phá vỡ an toàn nhà, coi như là phụ cận kiến trúc toàn ngã xuống, nện xuống đến, bọn họ cũng không sợ. Trái lại là đến mua đồ ăn người Phù Tang, có vẻ hoàng hoặc bất an, coi như là bọn họ kiến thức rộng rãi, đối với động đất tập mãi thành quen, nhưng gần nhất này siêu cấp nhiều lần động đất, cùng với trên biển tòa kia chính đang phun trào núi lửa, vẫn như cũ cho bọn họ mang đến áp lực thật lớn. Lại tiếp đón một tên khách hàng, này công nhân viên đột nhiên nghe được một tràng tốt lên. Công nhân viên ngẩng đầu lên đi, liền nhìn thấy hết thảy khách hàng đều trợn mắt ngoác mồm địa nhìn về phía trên TV. Trên TV, một ngọn núi lửa chính đang phun ra quần quần khói đặc, thế nhưng núi lửa này cũng không phải trên mặt biển tòa kia, mà là trên mặt đất, hơn nữa hình dạng đại gia đều hết sức quen thuộc. Phù Tang Châu to lớn nhất núi lửa Bất Tử Sơn ngày hôm nay đột nhiên phun trào ra cha sơ, cái này có thể là Bất Tử Sơn lần thứ 2 quy mô lớn phun trào điểm báo, chính phủ cùng cảnh sát đã ở khẩn cấp sơ tán cư dân phụ cận. Này đã là địa chất dị biến sau khi Phù Tang Châu phun trào đệ 15 ngọn núi lửa. Phù Tang Châu chính nơi trên địa cầu to lớn nhất địa chất không ổn định mang, vòng hoa đại dương núi lửa mang tới, ở Phù Tang Châu cảnh nội, có hơn 100 ngọn núi lửa, thường thường phun trào núi lửa, cũng có hơn 10 tòa, đơn độc một ngọn núi lửa phun trào, đối với Phù Tang Châu người đến nói, này cũng không phải đại sự gì. Thế nhưng Bất Tử Sơn phun trào, ý nghĩa nhưng hoàn toàn khác nhau, làm Phù Tang Châu tinh thần tượng trưng, đồng thời cũng là Phù Tang Châu to lớn nhất núi lửa, vô số truyền hình tác phẩm bên trong, Bất Tử Sơn phun trào, thường thường cũng sẽ cùng Phù Tang hủy diệt thậm chí chìm trong liên hệ tới. Kỳ thực đây cũng không phải là không đạo lý. Dù sao Bất Tử Sơn khoảng cách Phù Tàng Châu nhân khẩu dày đặc nhất khu khoảng cách gần vô cùng. Căn cứ giám sát nhân viên đo xem là, lần này phun trào có thể sẽ vượt qua 300 năm trước lần kia đại phun trào, cũng vẽ ra cấp 3 cảnh giới vòng. Cấp 1 cảnh giới trong vòng, tất cả nhân viên đều phải sơ tán, cấp 2 cảnh giới trong vòng, đại gia phải làm tốt bất cứ lúc nào sơ tán chuẩn bị, cấp 3 cảnh giới vòng là tra sơ khả năng bao phủ khu vực, tra sơ trầm tích, có thể sẽ gây nên đường hô hấp bệnh biến, hoặc là mang đến cái khác nguy hại. Gần nhất tai nạn phát hơn, mời mọi người nhất định phải chú ý bảo vệ tính mạng của chính mình cùng tài sản an toàn. Trên TV, ba cái màu sắc khác nhau vòng, gần như bao phủ toàn bộ Phù Tàng Châu nhân khẩu dày đặc khu, cái thứ ba vòng càng là hoàn chỉnh mà đem Đông Đô nội thành bao phủ ở bên trong. Mặc dù là người chủ trì làm hết sức bình địa ức ngữ khí của chính mình, thế nhưng vẫn như cũ có hoảng hoặc từ bọn họ âm thanh thấu đi ra. Nhưng mặc dù là như vậy, bọn họ cũng nhất định phải liều mạng cổ vũ dân chúng lấy dũng khí. Đầu tiên là biển gầm, mưa xối xả, sau đó là núi lửa phun trào, phủ Tang Châu nên đón chính mình đến ám thời khắc. Chúng ta không khỏi muốn hỏi, thế giới này đến cùng làm sao? Tại sao nhất định là chúng ta? Tại sao nếu như phủ Tang Châu? Thế nhưng xin mời các vị dân chúng yên tâm, chính phủ đã làm ra đầy đủ dự án, cũng đã dự trữ đầy đủ lương thực, nhất định có thể bảo vệ dân chúng của chúng ta khỏi bị tai nạn nguy hại. Trên trời đã ban tặng chúng ta tiền vũ đại nhân, còn có vô số quốc tế bạn bè đang trợ giúp chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó, nhường chúng ta lòng mang hy vọng. Nhưng vào lúc này, lại là một trận đất trời rung chuyển, liền ngay cả đài truyền hình trên người chủ trì đều sợ đến trốn đến bàn phía dưới đi tới. Sau đó, bọn họ sắc mặt trắng bệch địa cầm bản thảo niệm lên, Bất Tử Sơn phụ cận đồng sự phát tới đưa tin, Bất Tử Sơn đã vừa mới nứt ra rồi một tòa mới hỏa sơn khẩu, phun trào khẩu ở Bất Tử Sơn đông bắc chết, hiện tại đang có dung nham tuôn ra, chúng ta đồng sự đang cố gắng vật hái trực tiếp tư liệu. Phun trào khẩu ở đông bắc chết. Nông Hỏa Tân cũng ở nhìn tin tức này, hắn nhảy ra đến một tờ bản đồ, ở phía trên tìm lên, Bất Tử Sơn ở nơi nào? Ở đây. Một tên công nhân viên vạch ra Bất Tử Sơn vị trí. Vừa lúc ở Đông Đô vùng phía tây miền Nam. Ta đi, hướng về hướng đông bắc hướng về phun trào, đây là muốn bay về chúng ta phun a. Nông Hỏa Tân đưa tay ở phía trên vẽ một cái dây, sau đó đông nhiên kêu to lên, thật không tiện, chúng ta đóng cửa đóng cửa. Các vị mời không cần xếp hàng. Nông tổng. Công nhân viên sững sờ, lúc này mới buổi trưa, tại sao đóng cửa? Đương nhiên là mau nhanh rời đi. Nông Hỏa Tân nói, không phải vậy ở lại chỗ này xem trà sơ sao? Hoa quả khi nào không thể bán? Các loại núi lửa phun xong lại trở về bán như thế. Sau đó Nông Hỏa Tân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nếu như phủ Tang Châu còn tồn ở đây, thật không tiện, quốc tế bạn bè trước tiên chạy, vụ tai nạn này chính các ngươi vác đi. Chương 997. Qua tường thê vẫn là tuyệt hậu kế chương 997, qua tường thê vẫn là tuyệt hậu kế phủ Tang Châu trung bộ, Bất Tử Sơn chính đang kéo dài địa phun trào. Một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nước, từ Bất Tử Sơn hướng đông bắc hướng về chân núi trên nước ra, quần quận dung nham từ Bất Tử Sơn thượng lưu chảy đi. Nóng rực, sền sệt, lan dung nham, hỗn hợp màu đen cùng màu đỏ, giống như là có sinh mệnh, chậm chậm địa ngọ ngậy. Vài tên địa chất học người ở trên một chiếc xe, đẩy lượng lớn máy móc, suốt sáng mà chắc định. Bên cạnh còn có vài tên phóng viên cùng một đài TV tiếp sóng xe. Hiện tại, đối với phủ Tang Châu người đến nói, to lớn nhất đại sự đã không còn là phía Đông Hải vực trên cái kia ngọn núi lửa này chí ít còn cách mấy 10 km hải dương, Bất Tử Sơn này viên bom hẹn giờ, nhưng là ở đầu của bọn họ bên cạnh a một tên phóng viên đi tới vài tên địa chất học người bên người, nói: "Các vị khán giả, đây là chúng ta phủ Tang Châu, đồng thời cũng là trên thế giới ưu tú nhất núi lửa chuyên gia Tiểu Lâm giáo sư, hiện tại Tiểu Lâm giáo sư chính đang hiện trường." Tham dò tình huống, ngay lập tức vì là đại gia làm ra báo động trước. "Tiểu Lâm giáo sư, xin hỏi tình huống bây giờ thế nào?" Tiểu Lâm giáo sư cau mày ngẩng đầu lên, nhìn về phía máy quay phim. Hắn biết hiện tại phủ Tang Châu nhân dân cần một quyền uy âm thanh đến động viên và bình định tâm tình bất an. Chỉ là tình huống bây giờ, thực sự là không thể nói được. Hắn cau mày, lại cau mày, sau đó rốt cục quyết định từ góc độ chuyên nghiệp để giải thích còn giải thích như thế nào đọc. Liền giao cho truyền thông cùng phóng viên đi. Hiện tại đại gia có thể nhìn thấy, Bất Tử Sơn mặt bên nứt ra rồi một cái khe. Trừ ban đầu nứt ra thời điểm, phun ra một chút tra sơ ở ngoài, đã cơ bản bình tĩnh lại, dung nham ở ôn hòa địa hướng phía dưới chảy xuôi. Đây chính là cái gọi là vết nứt tiểu phun trào, xem như là nhất ôn hòa núi lửa phun trào phương thức, đối với hoàn cảnh chung quanh, trên căn bản vô hại. Nghe được giáo sư giải thích như vậy, phóng viên mừng rỡ, ý này là Bất Tử Sơn phun trào là vô hại. Không, không thể nói như vậy. Tiểu Lâm giáo sư không biết nên giải thích thế nào, hắn cau mày nửa ngày, nghẹn đi ra một câu nói, chỉ có thể nói, chúng ta còn có thời gian. Thế nhưng, tuy rằng tạm thời là ôn hòa phun trào, nhưng Bất Tử Sơn phun trào vẫn như cũng là một phi thường gây go dấu hiệu. Bất Tử Sơn phụ cận có rất nhiều điểm tham quan cùng du lịch phương tiện, tuy rằng hiện tại trên căn bản không có du khách, nhưng còn có một chút công nhân viên lúc này chính đang rút đi. Mà ở Bất Tử Sơn phụ cận còn có mấy người khẩu phi thường dày đặc huyện, vào lúc này cũng bị động viên lên. Tiểu Lâm giáo sư, lấy ngài ánh mắt chuyên nghiệp đến xem, chúng ta còn có thời gian bao lâu? Giáo sư cao mày, nếu như vẫn duy trì tình huống này không đổi, chúng ta còn rất dài thời gian rút đi, nhưng nếu như trở lại một hồi động đất, e sợ. Nhưng vào lúc này mặt đất đột nhiên chấn động chuyển động, Tiểu Lâm giáo sư sắc nhất thời thay đổi. Phía sau hắn, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, liền nhìn thấy Bất Tử Sơn mặt bên, đông nhiên nứt ra rồi một to lớn phun khẩu, giống như suối phun hỏa diễm, từ nước trong miệng phun ra, vô số thiêu đốt lửa, giống như chạy tinh thiên hàng tảng đá, từ trong núi lửa diện phun ra ngoài. Là núi lửa đạn. Cháy mau. Không. Ầm. Một tiếng, máy chụp hình đông nhiên cũng nằm trên mặt đất, một giây sau, một trái cầu lửa thật lớn trước mặt bay tới, lại là một tiếng vang thật lớn, hình ảnh đột nhiên đêm đen đến. Trong trang viên, Trang Bất Biến chính đang trong phòng của mình, cau mày xem tài liệu trong tay. Phù Tang Châu phía đông núi lửa cố nhiên tình thế nguy cấp, thế nhưng phía trên thế giới này, khắp nơi đều có truy nhân xâm lấn, cũng nhất định phải quan tâm. Cho tới nay mới thôi, đã tìm tới 7 cái xâm lấn địa cầu truy nhân tiểu đội. Diện đối với chiến đấu lực tăng vọt truy nhân tiểu đội, các đại châu hầu như mỗi người ăn quả đắng, cũng may đối với bọn họ hữu hiệu vũ khí, cũng khai phát ra đến không ít, cái kia tốn lợi Á công nghiệp quân sự tập đoàn cũng lập công lớn. Dù vậy, chiến đà kỵ sĩ cũng vẫn như cũ muốn khắp nơi đi chợ, đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện chuyên nhân tiểu đội, chiến gà bọn kỵ sĩ cũng không còn là bắt vào tay, mấy lần chiến đấu đều phi thường hung hiểm, nếu như không phải trang bất viễn đúng lúc để cho mình tiểu hào thương pháo tiên tri ô lì ống tiếp viện, sợ là thật sự muốn xuất hiện thương vong. Trang bất viễn vừa khép lại tài liệu trong tay, liền nghe đến cửa phòng bị người băng lên. Mời đến. Nhìn đẩy cửa tiến vào tiểu lâm cùng cao điển, trang bất viễn nhướng mày hỏi, có chuyện gì không? Đối với hai người kia, trang bất viễn vẫn là rất hài lòng. Tiểu lâm thân là phù tang châu tư pháp giới bá chủ, chính đang vì là lục đảo cảng Doni đóng giày các loại pháp luật, đây là lục đảo cảng ngày sau cao tốc phát triển cơ sở. Mà cao điển cũng gánh lấy đến rồi chính mình trị an tổng quản trách nhiệm, hiện nay lục đảo cảng các loại công nhân, nhà đầu tư các loại, gộp lại cũng có mấy bà người, xung đột cũng không ít. Trang chủ. Tiểu lâm cùng cao điển liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên cùng nhau nằm sấp trên đất, trang chủ, cầu ngài cứu phù tang châu. Ê! Các ngươi làm cái gì vậy? Tuy rằng biết rõ quỷ động tác này, ở phù tang so với ở châu bên trong muốn thông thường rất nhiều, hơn nữa cũng thường thường có trang viên sinh vật đối với hắn hành vi lễ, nhưng trang bất viễn vẫn là rất không quen, có lời gì lên nói. Trang chủ, cầu ngài cứu phù tang châu. Hai người nằm trên mặt đất không đứng lên, đầu kề sát mặt đất. Đối mặt phù tang châu đối mặt thiên thai nhân họa, bọn họ cái gì cũng làm không được, cái này cũng là thực sự không có cách nào, mới đến cầu trang bất viễn. Các ngươi đây là ý gì? Các ngươi cho rằng ta hiện tại đang làm gì? Trang bất viễn không thích, đột nhiên vô bàn một cái, lông mày chăm chú nhăn lại đến, lên. Hai người vẫn là nằm trên mặt đất. Các ngươi còn muốn đến cái ta không đáp ứng liền không đứng lên sao? Có tin ta hay không trực tiếp đem các ngươi ném ra ngoài? Trang bất viễn giận dữ, ta rất sao nếu như không muốn cứu phù tang châu, ta ở đây làm gì? Nhưng là, trang chủ ngài, không phải, xem chúng ta phù tang châu không hợp mắt sao? Hai người run lẩy bẩy. Lão tử là xem các ngươi phù tang châu không hợp mắt, có điều ta muốn chính là một so với thỏ con ngoan, bẽ ngoan cho ta kiếm tiền phù tang châu, không phải một chết hết phù tang châu. Đem phù tang châu diệt, đối với ta có ích lợi gì? Các ngươi cho rằng ta nhìn chúng chính là phù tang châu cái gì? Lẽ nào là phù tang châu như vậy điểm địa phương? Xin nhờ, ta muốn lãnh địa, tùy tiện mở cái trang biên cửa, đều so với các ngươi phù tang châu đại gấp trăm lần có được hay không? Thật sự, Tiểu Lâm có chút không thể tin được. Trang bất viễn uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói, ta dùng nói dối sao? Có tin hay không cũng không cần điện. Ra tay, chính ta liền có thể đem phù tang chìm trong. Bị Trang bất viễn liếc mắt nhìn, Tiểu Lâm run lẩy bẩy, hắn tự biết chính mình nói lỡ, không dám nói nữa. Hai người các ngươi đến rất đúng lúc, đến giúp ta xem một chút, cái phương án này làm sao? Trang bất viễn đưa tay, đem một phần văn kiện ném ở trên mặt đất. Liếc mắt nhìn phía kia án, Cao Điển kinh ngạc nói, Trang chủ, ngài muốn lục đảo cảng tiếp thu phủ tang châu dân chạy nạn. Trang bất viễn khẽ mỉm cười, đa tạ Trang chủ, đa tạ Trang chủ. Cao Điển lại quỳ xuống, đối với Trang bất viễn mang ơn. Bên cạnh Tiểu Lâm đầu góc chuyển nhanh lên một chút, đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Chờ chút, những người này bị Trang bất viễn tiếp thu, đến lục đảo cảng, còn có thể trở lại sao? Lục đảo cảng khoảng cách trở thành một chân chính thành thị, còn kém những thứ đó. Nhà xưởng có, kinh tế có, cảng có, thế nhưng cũng không đủ cư dân a. Một thành thị, làm sao có thể không có cư dân? Không có cư dân từ đâu tới sức lao động, từ đâu tới người bóc lột ai chở những này dân chạy nạn đến rồi, chỉ sợ cũng với bọn hắn như thế, biến thành bị Trang bất viễn nghiền ép giá rẻ sức lao động đi. Trang chủ, ngài đây rốt cuộc là qua tường thê vẫn là tuyệt hậu kế a? Nói như thế nào? Người rốt cuộc muốn không muốn ta cứu? Chương 998. Đây thực sự là một đồ phá hoại thế giới chương 998. Đây thực sự là một đồ phá hoại thế giới trong trang viên, Tiểu Lâm cùng Cao Điền mang theo một mặt dở khóc dở cười, từ Trang bất viễn trong phòng đi ra. Hai người còn đang liều mạng nhổ nước bọn, liền biết Trang chủ xưa nay không chịu thiệt. Ai, chúng ta đến cầu Trang chủ chiêu này có thể coi là sai rồi. Hiện tại còn phải trở về giúp Trang chủ có nên nói hay không khách. Người trẻ tuổi, đều là như thế tính toán, sớm muộn cũng có một ngày phải bị thiệt thòi. Ngươi là đang nói Trang chủ sao? Ta có thể chưa từng thấy Trang chủ bị thiệt thòi. Cao Điền A, ta so với ngươi tuổi tác lớn, phỏng chừng là không nhìn thấy ngày đó. Trang bất viễn nhìn hai người bóng lưng, lắc lắc đầu. Hiện nay tới nói, quốc gia chủ nghĩa vẫn như cũng là rất nhiều người giá trị quan chủ lưu tạo thành bộ phận, hắn đều không thể bước bỏ, làm sao hướng hai người kia, vì lẽ đó hắn cũng không cảm thấy hai người kia vì chính mình tổ quốc cầu xin, có cái gì không đúng. Mà hắn đương nhiên cũng sẽ không cho là chính mình cách làm có cái gì không đúng. Có cơ hội này phát triển lục đảo cảng, tại sao không nắm lấy? Kỳ thực ở hai người này đến trước, hắn cũng đã mệnh lệnh Phùng Lương Châu lấy Đông Đô cộng kiến thành thị chính thức thân phận, đưa ra giúp Phù Tang Châu sơ tán dân chúng. Có điều, Phù Tang Châu vẫn còn giằng co, không muốn nhả ra. Bọn họ đương nhiên cũng biết Trang bất viễn chủ ý, hiện tại xã hội này, cái gì mới phải nhất khan hiếm tài nguyên? Nhân tài. Đương nhiên là nhân tài a. Phù Tang Châu làm sao có thể cho phép người khác đem nhân tài của chính mình đều cuốn đi? Phù Tang Châu tuy rằng cũng không lớn, nhưng cũng hoàn toàn không phải Lục Mang Châu loại này thành bang có thể so sánh. Hiện tại Phù Tang Châu, cẩn thận tìm xem, vẫn có thể tìm được không có núi lửa bạo phát địa phương, lúc này bọn họ còn muốn chính mình bên trong tiêu hóa dân chạy nạn. Thời điểm như thế này, liền muốn nhường Tiểu Lâm cùng Cao Điển tới nói phục bọn họ tiếp thu Trang bất viễn ý tốt. Hai người đến cầu Trang bất viễn, có thể coi là tự chui đầu vào lưới. Lại không muốn, cũng phải trở về có nên nói hay không khách. Hơn nữa, bọn họ cũng biết, nhiệm vụ này đến cùng nhiều gian khó cự. Phù Tang Châu, cao nhất sở trọng tài, Tiểu Lâm cùng Cao Điển hai người, lần thứ hai bước lên cao cao bậc thang. Từ khi Phù Tang Châu lần trước biển gầm sau khi, hầu như hết thể chính phủ cơ cấu đều bại liệt, khi đó bởi vì không biết nguyên nhân mà không có chịu đến nghiêm trọng phá hoại Phù Tàng Châu chính phủ, thành phương tiện đầy đủ nhất chính phủ cơ cấu, vì lẽ đó Phù Tàng Châu liền ở ngay đây thiết lập khẩn cấp cứu tế chỗ chỉ huy. Từ ngày đó bắt đầu, Phù Tàng Châu vẫn không có đi ra khỏi khẩn cấp trạng thái, thậm chí có thể nói càng ngày càng gấp. Ở Phù Tàng Châu lần thứ nhất giải quyết lương thực dự trữ cái vấn đề sau, trước vài tên chính khách dồn dập từ chức tạ tội. Bọn họ làm như vậy, đương nhiên là vì muốn bình định Trang Bất Viễn tức giận. Sau đó, Phù Tàng Châu chính đàn sóng động không ngừng, các đạo nhân mã luân phiên lên này, biến hóa thất thường. Cũng may, Phù Tàng Châu chủ yếu công tác là do sự vụ quan nhóm làm, mặc dù là các chính khách biến hóa thất thường, chân chính sự vụ còn chưa rơi xuống. Hiện tại Phù Tàng Châu tình hình lại như là một mất đi đại não người, thân thể chính mình bắt đầu hành động. Từ khi rời đi Phù Tàng Châu sau khi, hai người liền cũng không có trở lại nữa, lúc này lại xuất hiện ở Phù Tàng Châu, xuất hiện ở tòa kiến trúc này trước, đúng là dường như đang mơ. Cửa cảnh vệ biết bọn hắn, đúng là không có khó khăn bọn họ, trực tiếp cho đi, thế nhưng tiến vào bên trong sau khi, hai người thì có điểm luống cuống. Lúc này bố cục của nơi này cùng bọn họ lúc rời đi đã hoàn toàn khác nhau. Thật vất vả nhìn thấy một tên nhìn quen mắt công nhân viên, Tiểu Lâm vội vã gọi lại hắn, chúng ta muốn tìm Tam Tỉnh Đại lẫn nhau. Thật không tiện, Tam Tỉnh Đại lẫn nhau đã từ chức. Từ chức? Hai người sững sờ, bọn họ mỗi ngày quan tâm Phù Tàng Châu tin tức, làm sao không biết? Lúc nào từ chức? Tại sao không có công bố ra bên ngoài? Ngay ở mấy ngày trước, là bên trong từ chức, vì xã hội ổn định, tạm thời không có công bố ra bên ngoài. Như vậy Tây Duộn Phó lẫn nhau đây? Tây Duộn Phó lẫn nhau cũng đã không ở. Hai người lại hỏi mấy người, không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Một người quen biết đều không ở a, hai người nhất thời có loại cảm giác không ổn, hoặc Hứa Trang chủ bố trí nhiệm vụ, khả năng xong không được a, vậy bây giờ nơi này người nào chịu trách nhiệm? Hiện tại là Bạch Thạch quan trên phụ trách. Cái kia công nhân viên nói. Bạch Thạch. Hai người sửng sở, sau đó sắc mặt đều thay đổi. Tên này Bạch Thạch chính là một tên sự vụ quan. Ở Phù Tàng Châu tao ngộ tai nạn trước, Bạch Thạch chính là bởi vì đồng thời tội danh bị điều tra, bất luận là Tiểu Lâm vẫn là Cao Điển, đều đã từng là điều tra cùng thẩm vấn nhân viên. Chỉ thiếu chút nữa, bọn họ là có thể đem vị này Bạch Thạch kéo xuống ngựa, không chỉ Bạch Thạch chính trị cuộc đời sắp bị mất, thậm chí có thể sẽ hạ ngục mấy chục năm. Có thể nói, Bạch Thạch đối với bọn họ hai, xem như là hận thấu xương. Có thể tạo hóa trêu người, hai người bọn họ rời đi, đối với Bạch Thạch điều tra tự nhiên sống chết mà bay, mà bây giờ lại là Bạch Thạch nắm quyền. Hết cách rồi, coi như là Bạch Thạch, cũng không thể không thấy à, bọn họ là mang theo nhiệm vụ đến. Bạch Thạch ở nơi nào? Bạch Thạch quan trên đi cầu kiến Tiền Vũ đại nhân. Công nhân viên nói. Nghe được câu này, hai người liếc nhau một cái, tự nhiên sinh ra một loại không tên hoang đường cùng cảm giác dở khóc dở cười. Lúc trước Bạch Thạch mặc dù bị điều tra, cũng là bởi vì hắn bị cáo nghi có dính líu đến cùng bạo lực đoàn cấu kết, cùng miệng cống tổ trong lúc đó có lợi ích chuyển vận. Mà hiện tại, thống lĩnh hơn 100 triệu người, thế giới thứ ba đại kinh tế thể cao nhất con trên, dĩ nhiên đi bái phỏng một tên bạo lực đoàn thủ lĩnh, hơn nữa ở chính phủ công nhân viên trong miệng, này tựa hồ vẫn là cái gì vô thượng vinh quang giống như. Liên bởi vì đối phương nắm giữ thực lực siêu cường. Thế giới này, đến cùng làm sao? Trong nháy mắt đó, hai người trong lòng có món đồ gì đổ nát. Bọn họ muốn kiến thiết cái kia dân chủ, pháp chế Phù Tàng Châu, đã không gặp. Bọn họ từ Duy Tân bắt đầu, nỗ lực tây hóa, học tập, diễn tiến vào cái kia một bộ hệ thống, đã bị đập nát. Hiện tại, một loại hoàn toàn mới lại giống như đã từng quen biết trật tự, chính đang từ phế tích bên trên xây dựng lên đến, lại như là phế tích bên trong mở ra bụi gai hoa. Hoa này đóa mỹ lệ đến đâu, lại tươi đẹp, đều là bọn họ trước không tiếc hai tay máu me đồng địa, cũng phải nổ. Đây chính là cái gọi là mở lịch sử chuyển xe đi. Hay hoặc là, bọn họ trong xương, kỳ thực xưa nay đều không phải bọn họ vì lẽ đó vì là dáng dấp kia, mà hiện tại, hởi tất cả áo khoác sau khi, cuối cùng rồi sẽ cho tàn lại cháy. A. Tiểu Lâm cười cợt, trong giọng nói có loại không nói ra được hiệu quả. Nhưng hắn lại có tư cách gì nói đến người khác đây? Hắn hiện tại chính đang phục dưỡng, chính là tự tay đập nát Phù Tàng Châu người A Bạch Thạch quan trên trở về. Ngay ở hai người trong lòng phức tạp khôn kể thời điểm, mấy công việc nhân viên bận bịu loạn cả lên, tiến lên liên tiếp. Liên nhìn thấy một tên hơn 50 tuổi nam tử, chính lại bước từ ngoài cửa đi tới, cùng mấy người bên cạnh nói gì đó. Trong đó có một tên cao to người da trắng nam tử, đi tới cửa, Bạch Thạch đối với một tên công nhân viên nói, "Nhanh, đi đem chức ký tên bị vong lục mang tới." Tiểu Lâm liếc mắt một cái, liền nhìn thấy mặt trên viết mấy dòng chữ, "Phù Tàng công dân ở Hạt Châu chú lưu cùng cứu trợ bị vong lục." Hạt Châu, cũng tới các người. Chương 999. Hai nạn dưới bóng tối Phù Tàng Châu chương 999. Hai nạn dưới bóng tối Phù Tàng Châu ở Bạch Thạch đưa đi Hạt Châu đại sứ sau khi, lại có Lan Tây Châu đại sứ, Mẹ Đế Châu đại sứ, thậm chí bên cạnh Cao Ly Châu đại sứ. Chờ đến trời đều sắp tối rồi, bọn họ rốt cục có cơ hội cùng Bạch Thạch thấy một mặt. Sau đó, không tới 2 phút, hai người liền bị chạy ra. Cái tên này dĩ nhiên thủ dai. Tiểu Lâm nhất mặt oán giận, lẽ nào hắn không thấy được, hiện tại ai mới thật sự là có sức mạnh trợ giúp Phù Tàng Châu sao? Hạt Châu, Lan Tây Châu, Mễ Đế Châu thậm chí là bên cạnh Cao Ly Châu, cái nào không phải tâm mang ý xấu, muốn cướp người của chúng ta mới. Bạch Thạch tên khốn kiếp này, dĩ nhiên cho bọn họ mở ra cánh cửa tiện lợi. Chúng ta không cũng là muốn cướp người sao? Bên cạnh Cao Điền không nhịn được nhổ nước bọn. Chúng ta làm sao có thể như thế? Tiểu Lâm vỗ mạnh bắt đùi, chúng ta nhưng là vì là những đồng bào cung cấp cuộc sống tốt hơn. Cao Điển duy trì mỉm cười. Tiên sư nó, cái này Bạch Thạch, cảm thấy có Tiền Vũ chống đỡ thì ngon sao? Lão tử có thể đem hắn ném vào ngục giam một lần, liền có thể ném vào lần thứ hai. Tiền Vũ làm Phù Tàng Châu to lớn nhất bạo lực đoàn thủ lĩnh, trước đã từng bởi vì bị tư pháp cơ cấu bắt được chứng cứ, ném vào trong ngục giam, đóng đến mấy năm, chuyện này chính là Tiểu Lâm làm ra. Tìm tới chỗ dựa thì ngon. Ngày nào đó nhường trang chủ đến treo lên đánh tiền vũ một trận. Tỉnh táo một chút. Cao Điển kéo lại nổi trận lôi đình Tiểu Lâm, hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Nếu như phá tan tiền vũ, Phù Tang Châu liền thật thảm. Nói thế nào, hắn cũng là hiện tại Phù Tang Châu tinh thần tượng trưng a. Đối với Bạch Thạch tới nói, chính mình chỗ dựa đột nhiên hãnh diện, từ người người gọi đánh bạo lực bản thể, đã biến thành Phù Tang Châu anh hùng, đương nhiên đắc ý chính như trước hắn nói tới. Hiện tại, thế giới cách cục đã thay đổi. Truyền thống quân đội, máy bay, quân hạm, thậm chí ngay cả đạn hạt nhân tầm quan trọng cũng đã hạ thấp cực điểm, ủng sẽ vượt qua tất cả sức mạnh mới là chân lý. Hiện tại, trên thế giới chỉ có hai người nắm giữ loại sức mạnh này. Thiên Chi Ổ Lì ổng cùng chúng ta Phù Tang Châu Tiền Vũ đại nhân. Chúng ta Phù Tang Châu, chỉ cần có Tiền Vũ đại nhân ở, liền nhất định có thể sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Tiền Vũ đại nhân nhất định có thể giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó. Đến thời điểm bị cuốn đi nhân tài, đương nhiên sẽ bị phun ra. Chúng ta Phù Tang Châu nhất định sẽ trở thành thế giới mạnh nhất châu. Đối với này, Tiểu Lâm biểu thị, ngươi thật sự cả nghĩ quá rồi. Nếu như trên thế giới này thật sự có người nắm giữ vượt qua tất cả sức mạnh, đương nhiên cũng là chúng ta trang chủ a. Chúng ta trang chủ một người liền có thể treo lên đánh ngươi cái kia hai, hơn nữa cá voi mập quả thực vô địch. Nha, đúng rồi, cá voi mập không phải người. Hơn nữa, Tiền Vũ siêu cấp sức mạnh, thật có thể giúp Phù Tang Châu vượt qua cửa ải khó sao? Hai người đi ra phòng khách, ngẩng đầu nhìn lại. Trước mắt Phù Tang Châu, dị dạng xa lạ. Người đi đường vội vã ở đầu đường lui tới, đầy mặt vẻ sợ hãi, tựa hồ một giây sau liền sẽ phải gánh chịu ngập đầu tai ương. Phu cận mấy cái rau dưa tự động buôn bán máy phụ cận, sắp xếp hàng dài, nhưng buôn bán trên phi cơ cũng cho thấy đến rồi bán đến một chữ, bán thời gian chỉ còn dư lại 55 phút. Không chỉ toàn năng hệ các loại sản nghiệp ở từng bước rút khỏi Phù Tang Châu, liền ngay cả rau dưa tự động buôn bán máy cũng phải rút khỏi Phù Tang Châu. Xếp hàng cư dân lo lắng, kinh hoàng, nôn nóng. Có một tên tuổi trẻ nữ tính không ngừng ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt xếp hàng người, sau đó sẽ quay đầu trở lại đi, nhìn về phía sau một cái hướng khác. Nàng ở lo lắng mình có thể không thể mua được đồ ăn, nhưng càng lo lắng chính là có thể hay không chạy trở về. Nếu như tai nạn liền như vậy bạo phát, con trai của nàng có thể hay không ở nhà cô độc chết đi? Người yêu của nàng có thể hay không vĩnh viễn cũng không còn cách nào gặp mặt một lần? Trên đường có mấy cảnh sát đang đi tuần, thế nhưng bọn họ cũng mở mịt mà hoảng hoặc. Mỗi một cái ở tận trung chức thủ người đều là đáng giá tốt kính. Nhưng thời điểm như thế này, trong lòng cũng của bọn họ đang do dự xoắn xuýt. Là nên thực hiện chức trách của chính mình, hay là nên quên đi tất cả, lập tức về đến nhà, bồi tiếp người nhà của chính mình, người yêu? Vấn đề này không có đáp án. Đây chính là tai nạn cấp biến đổi lớn bên dưới Phù Tang. Cũng không ai biết tai nạn khi nào đến, cũng không ai biết mình có thể không thể sống qua một giây sau. Ở như vậy tai nạn bên dưới, có người lo lắng tính mạng của chính mình, cũng có người làm thăng chức rất nhanh thanh thu đại ngộ. Đương nhiên, vào lúc này, cũng có người cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Phù Tang Châu nắm giữ phát đạt khoa học kỹ thuật, kinh tế cùng công nghiệp, vào lúc này, không biết bao nhiêu người đều đang nghĩ biện pháp đào người. Tình cảnh này, nhường Tiểu Lâm không kìm lòng được địa nghĩ đến, lúc trước chiến hậu, ý chí châu sắp diệt, mấy đại châu tranh mua ý chí châu một màn. Cũng nghĩ đến năm đó ngông cuồng tự đại liên hợp thể giải thể, bốn phía liều mạng chia cắt thời điểm. Phù Tang Châu trải qua vụ tai nạn này, là sẽ dục hỏa chủng sinh, vẫn là sẽ từ đây trầm luân. Không có ai biết. Đi thôi. Coi như là Bạch Thạch không đồng ý, hắn cũng không thể một tay che trời, càng không thể ở vào thời điểm này, hạn chế cư dân xuất cảnh. Tiểu Lâm hít sâu một hơi, chỉ ít. Người bị chúng ta cướp đi, so với bị người khác được rồi. Hắn từ trong lòng lấy ra một phần danh sách, chúng ta trước tiên đem phần danh sách này trên những người này đào đến. Tiểu Lâm cùng Cao Điển bắt đầu động viên sức mạnh của chính mình, khắp nơi phân công nhau đào người, thế nhưng mấy tiếng sau khi, hai người đầy mặt thất vọng chạm trán. Nói thật, ở xử lý quốc tế sự vụ, chính vụ hiệu suất trên, trang viên vẫn là quá là hậu, nhân thủ cũng quá ít. Đối mặt mấy cái quốc tế nổi tiếng đại lưu manh, trang bất viễn trung quy chỉ là một tân thủ. Khi hắn phản ứng lại muốn cướp người thời điểm, Phù Tang Châu rất nhiều người cũng đã bị cướp đi rồi, hoặc là đã định ra rồi ý đồ. Tiểu Lâm cùng Cao Điển phần danh sách này bên trong người, chỉ tìm tới không tới một phần mười, còn đều là một ít có cũng được mà không có cũng được người. Đúng rồi, còn có ta đệ đệ. Tiểu Lâm đột nhiên vỗ đầu một cái, ta đi Đông Đô đại học một chuyến. Từ khi sau tai nạn, Phù Tang Châu rất nhiều đại học cũng đã nghỉ học, có điều một ít then chốt ngành học cùng phòng nghiên cứu, so với trước càng bận bịu rất nhiều. Vội vã chạy tới Đông Đô đại học, Tiểu Lâm đi tới một chỗ phòng nghiên cứu, liền xem tới đây đâu đâu cũng có hai mắt đỏ chót, vẻ mặt phấn khởi người trẻ tuổi. Phòng nghiên cứu mặt trên viết, Phù Tang Châu lập núi lựa phòng nghiên cứu. Ở bên cạnh còn dừng mấy chiếc hạt châu giấy phép xe cộ. Không được, hạt châu đã đến rồi. Tiểu Lâm cuốn bít tăng nhanh bước chân chạy tiến vào. Một đám nhân viên nghiên cứu như là hít thuốc lắc giống như vậy, đang nghiên cứu bên trong qua lại chạy trốn, mới nhất số liệu đi ra. Này bộ số liệu ai tới phân tích một chút? 124A hảo tham chắc khí số ghi làm sao không còn? Ai gọi điện thoại hỏi một chút? Cái này tham chắc khí cũng không thể xấu a. Nhưng vào lúc này, một trận đất trời rung chuyển, đổ rào rào cho bụi cùng lạc thạch hạ xuống, nhất thời có mấy cái màn ảnh đen kịt lại. Tiên sư nó, xảy ra chuyện gì? Đường bộ hỏng rồi vẫn là máy phát điện vấn đề. Ai có thể sửa tốt máy phát điện? Đệ đệ ta ở nơi nào? Thừa cơ hội này, Tiểu Lâm vội vã một cái kéo lại một tên quen mặt công nhân viên, liên thanh hỏi. Chương 1000, không phải là núi lửa sao? Ta có một thức tòa. Chương 1000, không phải là núi lửa sao? Ta có một thức tòa. Tiểu Lâm giáo sư. Cái nào công nhân viên vội vã nói, Tiểu Lâm giáo sư trước tự mình dẫn đội đi tới Bất Tử Sơn đi thăm dò. Cái gì? Tiểu Lâm giật nảy cả mình, hắn lúc nào đi? Nguy hiểm như vậy, hắn làm sao có thể đi? Ai, các ngươi làm sao không ngăn cản hắn? Tại sao muốn ngăn cản hắn? Này công nhân viên trái lại nói, có thể tận mắt ở loại này khoảng cách nhìn thấy Bất Tử Sơn phun trào, khả năng là Tiểu Lâm giáo sư suốt đời to lớn nhất tâm nguyện. Ai các ngươi? Các ngươi a, này không phải không muốn sống sao? Tiểu Lâm liều mạng vỗ bắp đùi của chính mình. Hơn nữa, các ngươi những người này, Phù Tang Châu đều ngàn cân treo sợi tóc, các ngươi từng cái làm sao như là cưới người vợ giống như vui vẻ như vậy? Các ngươi vẫn là người Phù Tang sao? Ngã, lão tử muốn là ngươi, hiện tại liền muốn đánh ngươi một trận. Chờ đã, chờ chút, đừng quên hôm nay tới mục đích. Xem Tiểu Lâm rối loạn tấm lòng, bên cạnh Cao Điển vội vàng nói, ai, đúng đúng. Tiểu Lâm vội vã sâu sắc hút vài hơi khí, đè xuống chính mình kích động nói, ta là tới tiếp các ngươi rời đi, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta đến đuổi mau rời đi. Rời đi? Đi nơi nào? Đương nhiên là đi Lục Đảo Cảng. Không, tên này công nhân viên nhưng nói, chúng ta sẽ không theo ngài đi. Tại sao? Tiểu Lâm buồn bực nói, ta trước đã theo đệ đệ ta đã nói. Đúng vào lúc này, có một nam tử từ ngoài cửa đi vào, giáo sư, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng di chuyển, ngài nơi này chuẩn bị thế nào rồi? Ai, vừa nay cắt điện, chúng ta rất nhiều số liệu vẫn không có dành trước. Tên này công nhân viên lắc đầu nói, chúng ta phải đem máy phát điện lại một lần nữa lên. Được, ta này cũng là người ta đi làm. Tên trung niên nhân này tựa hồ khá có quyền thế, lập tức vung tay lên, bên người thì có người đi làm hoạt đi tới. Tiểu Lâm nhìn người trung niên này, nhìn lại một chút này công nhân viên, các ngươi đây là muốn đi Hạt Châu? Đúng vậy. Hiện ở đây đã không có cách nào tiếp tục nghiên cứu, chúng ta chỉ cần lưu lại mấy người giữ gìn tham chắc khí cùng vệ tinh truyền số liệu, cái khác cũng có thể mang tới chỗ khác. Ai, các ngươi làm sao có thể như vậy? Đệ đệ ta biết không? Tiểu Lâm tức giận đến đập thẳng bắt đùi, ta không phải trước liền gọi điện thoại cho hắn, nói nhường hắn đến chúng ta Lục Đảo Cảng à? Quyết định này chính là Tiểu Lâm giáo sư làm được. Công nhân viên nói, trước chúng ta chỉ là muốn tìm một cảng chỗ an toàn làm số liệu phân tích, thế nhưng hiện tại chúng ta có lựa chọn tốt hơn. Xin lỗi tiên sinh, chúng ta là nhà khoa học, chúng ta muốn lấy khoa học làm trọng. Các ngươi là Lục Đảo Cảng. Nghe được bọn họ, vừa nãy tiến vào trung niên nam tử kia vẻ mặt nhất thời trở nên phi thường kỳ quái, trợn lên giận dữ nhìn Tiểu Lâm, tựa hồ muốn đem hắn ăn đi giống như. Tốt, ta có thể thấy Lục Đảo Cảng người. Hơn nữa, cái quái gì vậy, không phải gấu trắng, ta có thể đánh được. Ngươi, vị nào? Ta biết ngươi sao? Tiểu Lâm mở miệng, ta gọi bố Lạc Lâm. Trung niên nam tử này nói, ngươi không quen biết ta, nhưng ta có thể cũng sớm đã. Hừ hừ, nhận thức các ngươi mấy tên khốn kiếp này, làm gì mắng người? Mắng người? Ta còn muốn đánh người đây, đánh chết các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Chính là các ngươi mấy tên khốn kiếp này đoạt ta mấy trăm ức lợi nhuận, mắt thấy ta thật vất vả đem lương thực vận đến rồi, kết quả cái quái gì vậy, núi lửa phun trào, không chỉ lương thực bán không được, nói không chắc đều không đánh nổi. Bố Lạc Lâm hận chết Trang Viên người. Bố Lạc Lâm vung vẩy nắm đấm liền muốn xông lên, cũng còn tốt bên cạnh có người đem hắn kéo. Tiên sinh, bình tĩnh, bình tĩnh, hiện tại không phải đánh nhau thời điểm, vẫn là nhanh chóng rút lui tốt hơn, dù sao hiện ở đây đã không an toàn. Tốt khuyên xấu khuyên, bố Lạc Lâm mới tỉnh táo lại. Các ngươi hôm nay tới là muốn đem trên thế giới tốt nhất núi lửa nghiên cứu học giả thu nhận dưới trướng đi. Bố Lạc Lâm lạnh lùng nhìn Tiểu Lâm, các ngươi đừng nằm mơ, bọn họ đã đồng ý gia nhập chúng ta ở Thiên Đường Đảo khí tượng phòng nghiên cứu. Bố Lạc Lâm tìm đến núi lửa phòng nghiên cứu người, không phải là nảy sinh ý nghĩ bất chợt, hoặc là nhất thời kích động, chính là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Hiện tại Phù Tàng Châu môi trường kém như vậy, lúc nào cũng có thể hỏa sơn đại quy mô bạo phát, muốn chạy đều chạy không được. Hắn là ăn nhiều no đến mức mới ở lại chỗ này sao? Đương nhiên không. Trên thế giới này, cái gì đối với nông nghiệp ảnh hưởng to lớn nhất? Kỹ thuật, nhân lực, đều không phải, là khí hậu cùng thiên tai. Phù Tang Châu phía Đông Hải Dương, cùng với Phù Tang Châu lục địa hỏa sơn đại quy mô bạo phát, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng địa cầu khí hậu. Căn cứ lịch sử ghi chép, quy mô lớn núi lửa phun trào sau khi phun trào ra đến Cha Sơ, sẽ tạo thành đất ruộng tuyệt sản, cùng với toàn cầu trong phạm vi hạ nhiệt độ, loại này khí hậu đột biến sẽ đối với nông kết quả sản xuất cùng sinh trưởng tạo thành to lớn ảnh hưởng. Có thể nói, đối với lương thực xí nghiệp tới nói, đối với khí hậu nghiên cứu tầm quan trọng, thậm chí còn ở đối với sản phẩm mới loại nghiên cứu phát minh bên trên. Bọn họ cần chân chính người chuyên nghiệp sĩ đến giúp đỡ bọn họ dự đoán cùng tính toán quy mô lớn núi lửa phun trào mang đến ảnh hưởng, trợ giúp bọn họ làm ra đón lấy quyết sách. Mà Phù Tang Châu đối với núi lửa cùng động đất nghiên cứu vẫn là thế giới đỉnh cấp, bởi vì bọn họ an vị ở một tòa thùng thuốc súng trên A cận thủy lâu đài cũng được, có cảm giác nguy hiểm cũng được, bọn họ ở phương diện này nhưng là rất có chiến tích. Thời điểm như thế này, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận người nào cùng mình cướp người. Lần này ở Phù Tang Châu thất lợi, đã nhường hắn hầu như không có vươn mình cơ hội, hiện tại hắn đã là tử chiến đến cùng. Không, kỳ thực chúng ta đối với cái gì núi lửa học giả không quá nhiều hứng thú. Tiểu Lâm mờ mịt, hắn hoàn toàn không biết người này ở tức cái gì. Ta chỉ là dự định tới cứu ta đệ đệ, thuận tiện đem bọn họ mang tới Trang Viên đi mà thôi. Những khác ngươi mang đi, ta chỉ cần đệ đệ ta có được hay không. Ha ha, bố Lạc Lâm cười lạnh, ta tin ngươi. Ta tin ngươi mới ngốc. Có điều không liên quan, chúng ta đã thắng. Bố Lạc Lâm ảo ảo rào địa cơ cơ trong tay một phần thỏa thuận, thấy không, thỏa thuận cũng đã ký xuống đến rồi. Ai? Cái gì? Tiểu Lâm vô cùng đau đớn nói, các ngươi làm sao có thể như vậy? Tại sao cũng không cho ta nói một tiếng a? Nhân viên nghiên cứu nói, chúng ta là nghiên cứu núi lửa cùng động đất, Hạt Châu Thiên Đường đảo cũng là núi lửa phun trào phát hơn địa, chúng ta đến nơi đó mới có thể tiến hành mới đầu đề a. Ngài nơi đó tuy rằng hoàn cảnh tốt, thế nhưng không có núi lửa có đúng hay không? Ai nói chúng ta không có núi lửa a? Tiểu Lâm Vi vẫn không tên, chúng ta núi lửa muốn bao nhiêu có bao nhiêu, có 1000 tòa 1 vạn nhất ước ngọn núi lửa. Ngươi muốn cái gì dạng núi lửa đều có a? Ngài có thể thật biết nói đùa. Này công nhân viên ha ha cười một cái, hoàn toàn không tin. Ngươi làm núi lửa là trồng ra đến a? Còn 1000 một vạn nhất ước ngọn núi lửa. Ta tin ngươi chẳng phải là sỉ nhục ta núi lửa học giả thân phận. Tiểu Lâm muốn chứng minh chính mình, nhưng trăm miệng cũng không thể bảo chữa, hắn hiện tại liền hối hận chính mình, tại sao không trước tiên chụp một tấm cá voi trang viên bức ảnh, nhường mấy tên khốn kiếp này mở mở mắt. Nhưng vào lúc này, lại có một tên nhân viên nghiên cứu đột nhiên gọi lên, "Không, không tốt, Bất Tử Sơn đại quy mô phun trào." "Cái gì? Bất Tử Sơn đại quy mô phun trào?" Tiểu Lâm nghe được suýt chút nữa đã hôn mê, "Đệ đệ ta hắn làm sao?" "Tiểu Lâm, giáo sư đã mất liên lạc." Chương 1001. "Nhường ngươi xem một chút trang chủ thủ đoạn của ta." Chương 1001. "Nhường ngươi xem một chút trang chủ thủ đoạn của ta." Đông đô nội thành phía tây nam, Phù Tang núi cao số 1 Bất Tử Sơn, một đám lửa đột nhiên phóng lên trời, vốn đang ở lấy kẽ nước tiểu chậm rãi hướng ra phía ngoài chạy xuôi dung nham, đột nhiên nổ tung, mang theo vô số dung nham, đá vụn, bụi mù, bay vụt trên không, sau đó từ trong trời cao bỗng nhiên nện xuống. Trong nháy mắt đó, nếu như muốn tìm một cái hình dung tử, đại khái chính là hỏa dược kho nổ tung đi. Từ hỏa sơn khẩu bên trong phun ra đá vụn, đại có tới xe con to nhỏ, tiểu cũng so với trứng gà còn lớn hơn. Loại này núi lửa phun ra vật, có một phi thường chuẩn xác tên, gọi là núi lửa đạn. Vô số nóng rực nửa nóng chảy trạng thái đá vụn, bị to lớn nổ tung lực ném lên hơn 1 mét, gạo trên không, sau đó kéo lôi lửa, cho bụi từ giữa bầu trời hạ xuống được thời điểm, lại như là có một pháo quân đoàn, mở chân hỏa lực, đối với phụ cận hơn 10 km trong phạm vi tiến hành rồi không khác biệt hỏa lực bao trùm. Trời, vỡ, địa, nứt. Mà ở khu vực này bên trong người, cũng chỉ có một ý nghĩ. Má ơi, cứu mạng a. Ai tới cứu lấy chúng ta a. Dài đến gần 1 phút dày đặc oanh kích sau khi, Bất Tử Sơn cái kia đột nhiên nứt ra hỏa sơn khẩu bên trong, một luồng dày đặc khói đen bay lên trời. Trong nháy mắt đó, như là có người ở hỏa sơn khẩu bên trong làm nổ một viên to lớn nấm đạn. Thu to đám mây hình nấm, một bên quyết tán, một bên hướng lên trên bốc lên, đồng thời nương theo, còn có kinh người chớp giật. Dầm 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 âm thanh, cũng không ai biết là núi lửa phun trào âm thanh, vẫn là điện tiềm tiếng sấm nổ. Chói mắt điện quang, ở màu đen đám mây hình nấm bên trong tiềm diệu, như là một cái màu bạc quang rồng, ở hắc vân bên trong qua lại bay vút, thu to đám mây hình nấm, lại như là giam cầm một cái muốn làm loạn cuồng long giống như vậy, ở bành trướng, vằn mèo, khuyết tán. Đây chính là cái gọi là núi lửa chớp giật lại là rực rỡ, lại là kinh người. Thiên nhiên tất cả có kinh người lực phá hoại đồ vật, kỳ thực như thế đẹp đến khiến người ta nghẹt thở. Nhưng vào giờ phút này, nhưng không có người tới kịp quan tâm trong thiên địa này đến đẹp cảnh sắc. Bởi vì lại đẹp đồ vật, cũng không có cái mạng nhỏ của chính mình làm đến trọng yếu. Giữa bầu trời, cha sơ đang nhanh chóng quyết tán, bọn nó tăng lên trên đến đầy đủ 10 vạn mét trên không, một bên theo trên bầu trời gió tung bay, một bên từ giữa bầu trời hướng phía dưới hạ xuống. Xa xa nhìn sang, giữa bầu trời cha sơ lại như là nhỏ vào thành trong nước bực nước, một bên quyết tán một bên rủ xuống, mê miễn mà mỹ lệ. Nhưng những này xem ra mỹ lệ đồ vật, kỳ thực cũng nắm giữ rất mạnh lực sát thương. Bọn nó trên bản chất là tơi nhiều lỗ mà lại phi thường sắc bén pha lê cặn bã, một khi hút vào lá phổi, sẽ đối với thân thể của nhân loại tạo thành phá hoại cực lớn. Hơn nữa nó như là xì mẳng như thế, có thể nước mưa ngưng tụ, chỉ cần 1 mm dày cha sơ, liền có thể bại liệt một tòa thành thị. Chỉ cần 30 cm dày cha sơ, liền có thể ép vỡ phần lớn phòng ốc. Chớ đừng nói chi là nó bao trùm rừng rậm, đất ruộng sau khi tạo thành ảnh hưởng. Mặc dù là nó không rơi xuống đến, theo gió ở giữa trời cao bồng bềnh, nguy hại vẫn như cũ sẽ không giảm thiểu. Nổi bồng bềnh giữa không trung cha sơ sẽ hấp thu cùng phản xạ ánh mặt trời, tạo thành mặt đất nhiệt độ giảm xuống, hình thành cái gọi là núi lửa mùa đông đối với cây nông nghiệp tạo thành mang tính tan nạn ảnh hưởng. Cái này cũng là tốt bang liều mạng cướp giật núi lửa học giả một trong những nguyên nhân. Mà điên cuồng oanh kích núi lửa đạn, đông nhiên núi lửa bộc phát vui, chỉ là hỏa sơn đại quy mô phun trào mở màn. Ở Bất Tử Sơn lòng đất, tựa hồ tích góp quá nhiều năng lượng cùng áp lực, không thể chờ đợi được nữa muốn lập tức bộc phát ra, nó tựa như lúc nào cũng đang ấp ủ càng mãnh liệt bạo phát. Trong trang viên, Tiểu Lâm gào khóc thảm thiết địa vọt vào trang bất viễn gian phòng, nào tới trang bất viễn chân dưới, ôm chặt lấy trang bất viễn bắt đuổi, trang chủ, cứu mạng a, cứu mạng, ai muốn giết ngươi, ngươi làm sao? Trang bất viễn buồn bực, đây là làm sao? Không, không phải giết ta, là đệ đệ ta a. Tiểu Lâm ôm trang bất viễn khóc lớn, trang chủ, ta chỉ có như thế một đệ đệ, ngài nhất định phải cứu cứu hắn, nhất định phải cứu cứu hắn a. Đến cùng làm sao? Ngươi đứng lên nói chuyện. Trang bất viễn nhất không chịu được những người này động một chút là nắm sấp trên đất khóc, nhưng xem Tiểu Lâm khóc hoa lê. Hạch mang mưa, chỉ có thể nén được ở tính tình. Cái gì? Bất Tử Sơn đại quy mô phun trào. Trang bất viễn giật nảy cả mình, hoàng bận bịu hỏi nói, người của chúng ta đều lui trở về rồi sao? Có bị thương không? Tiểu Lâm trừng mắt Trang bất viễn. Trang chủ, hiện tại là đang nói đệ đệ ta ai? Thì, xin lỗi, ngươi nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nghe được Tiểu Lâm giải thích, Trang bất viễn cũng không biết nói cái gì tốt, ngươi cái này đệ đệ, vì nghiên cứu núi lửa, là liền mệnh cũng không muốn à. Có điều hắn cũng đã gặp trong trang viên những kia các khoa học gia là cái gì đức hạnh, mỗi một người đều là vì nghiên cứu không muốn sống chủ nhân. Nghĩ đến đệ đệ ngươi, hẳn là một rất ưu tú nhà khoa học đi. Vâng vâng vâng, đệ đệ ta so với ta người ca ca này ưu tú nhiều. nói đến chính mình đệ đệ, Tiểu Lâm nhưng là phi thường kiêu ngạo, hắn đem mình một đời đều hiến cho khoa học. A, không đúng, hiện tại không phải lúc nói chuyện này, trang chủ, cầu ngài cứu cứu hắn. Hiện tại Bất Tử Sơn tình trạng gì? Trang Bất Biến hỏi, Tiểu Lâm cuống quýt đem tin tức điều đi ra cho Trang Bất Biến xem. Nhìn mặt trên những kia video cùng hình ảnh, Trang Bất Biến cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nghiêm trọng như thế. Nói thật, Bất Tử Sơn phun trào, đối với Phù Tang Châu ảnh hưởng, thậm chí còn vượt qua điện. Làm ra tạo cái kia ngọn núi lửa. Núi lửa chế tạo máy lại như là một máy bơm nước, cuồn cuộn không ngừng đem dung nham từ dưới mặt đất rút ra, tuy rằng tốc độ cực kỳ nhanh, thế nhưng loại nhịp điệu này là bằng phẳng, lại như là nhen lửa một đoàn lửa trại. Mà không chết núi, thì lại như là làm nổ một đoàn thuốc nổ. Hiện trường quá nguy hiểm, e sợ cũng chỉ có thể chính ta đi tới. Chuyên mệnh lệnh của ta, đem hành cung điều tới. Tạ tạ trang chủ, tạ tạ trang chủ. Tiểu Lâm mang ơn, khóc ròng ròng. Các ngươi đi Phủ Tang Châu công tác làm được thế nào? Trang Bất Viễn mau nhanh nói sang chuyện khác. Nói đến đây cái, Tiểu Lâm đều không mặt mũi khóc, ngượng ngùng nói, trang chủ, chúng ta hiện tại bắt đầu cấp người, đã hơi trễ. Hơn nữa, Bạch Thạch tên con kia, ỷ có Tiền Vũ giúp hắn chỗ dựa, hiện tại là làm sằng làm bậy. Nghe được Tiểu Lâm cùng Cao Điền mồm năm miệng mười nói xong chuyến này trải qua, Trang Bất Viễn vẻ mặt nhưng là quái lạ. Mẹ chứng, ta luyện Tiểu Hào không phải là vì nâng lên đến Bạch Thạch nện chân của mình a? Ta có muốn hay không nhường Tiền Vũ diệt cái này gọi Bạch Thạch người? Không có Bạch Thạch cho phép, chúng ta không thể quy mô lớn tiếp thu dân chạy nạn, chỉ có thể đơn độc tiến cử nhân tài, chúng ta cùng những người này bàn xong xuôi ý đồ. Tiểu Lâm đưa lên một phần danh sách. Mới 20 người. Ngươi rất sao đang nói đùa sao? Trang chủ, thực sự là chúng ta hiện đang ra tay, đã hơi trễ a. Chậm. Trang Bất Viễn nét miệng nở nụ cười, đến, nhường ngươi xem một chút trang chủ thủ đoạn của ta. Cơ người, xưa nay đều không muộn. Chương 1002. Trong lịch sử đáng sợ nhất hai nạn chương 1002, trong lịch sử đáng sợ nhất hai nạn Phù Tang Châu, Bất Tử Sơn, là giống như thế giới tận thế cảnh tượng. Bao trùm Bất Tử Sơn xung quanh hơn 10 km núi lửa đạn pháo kích sau khi, Bất Tử Sơn phụ cận khắp nơi bừa bộn. Cũng may chung quanh đây đại đa số người cũng đã lúc trước rút đi. Phụ cận còn ở dừng lại, chỉ còn giữ lại một đám phóng viên, địa chất học nhà cùng khẩn cấp nhân viên cứu viện. Ở dưới chân núi, một chiếc tin tức tiếp sóng xe cùng một chiếc cải trang qua giám sát xe, bị một viên so với xe con còn lớn đá tảng nện thành một đống rách nát, nóng chảy đá tảng đỏ chót, phụ cận mặt đất đều bị đốt cháy. Phóng viên, địa chất học nhà nhóm máu thịt bé bét, có mấy người hầu như đúng là cháy trên đất, trong không khí tràn ngập một luồng lưu hình mùi thối, còn có thịt nướng tiêu thơm. Máy quay phim ngã trên mặt đất, một nửa đã bị đốt cháy khét, như là sắp chết người, vẫn như cũ mở to mắt, nhìn Bất Tử Sơn phương hướng. Đột nhiên, bên cạnh bị đập bay một chiếc bên cạnh xe, vang lên một tiếng ho khan. Tiểu Lâm giáo sư mới vừa rồi bị trùng kích cực lớn sóng trực tiếp nện hôn mê. Hồi lâu sau, hắn rốt cục ho khan tỉnh lại. Ta còn sống sót, có thể trải qua như vậy dày đặc núi lửa đạn còn sống sót, ta vận may này cũng là không sai. Từ trên hình thể đến xem, Tiểu Lâm giáo sư không một chút nào như là một tên giáo sư, hắn tuy nhưng đã 50 tuổi, nhưng vóc người kiện mỹ, tinh lực dồi dào, thể lực so với rất nhiều người trẻ tuổi đều tốt. Là một người mỗi ngày gánh vác trầm trọng máy móc, đi khắp ở các loại nguy hiểm địa vực, quan sát cùng truy đuổi núi lửa học giả, thể lực không được, nhưng là đối với cái mạng nhỏ của chính mình không chịu trách nhiệm. Hắn vùng vẫy một hồi, muốn bò lên, nhưng cảm giác được đùi phải đau đớn một hồi. Ta chân. Hắn cúi đầu nhìn lại, chân của mình bị một chiếc xe đè ở phía dưới. Hắn ở bên người sờ soạng nửa ngày, rốt cục bắt được một con leo núi quốc, dùng sức đem ngăn chặn chân địa phương, gõ mở ra một cái khe, đem chân rút ra. Gầy go. Hắn chân sưng lên đến rất cao, còn đang hướng ra bên ngoài chảy máu, khẳng định là gãy xương. Nhưng càng nguy hiểm, kỳ thực không phải chân, mà là trong không khí tràn ngập bụi, cùng chậm rãi từ giữa bầu trời rơi xuống trà sơ. Núi lửa phun trào thời điểm, thường thường sẽ thả ra ngoài lượng lớn độc khí, hắn hít một hơi, lập tức từ trên quần kéo xuống đến rồi một đoạn thẩm thấu máu tươi vải vóc, che ở miệng mũi trên, khi mắt bốn phía nhìn tới. Lúc này Bất Tử Sơn phụ cận, cha sơ đã chậm rãi quyết tán ra đến, lại như là một mảnh dày đặc khói đen, muốn nuốt chửng tất cả sinh mệnh. Không, không thể lại ở lại chỗ này, nhất định phải chạy. Dù nhỏ, Đàng Nguyên, hắn kêu vài tiếng trợ thủ của chính mình tên. Không có người trả lời. Sau đó hắn nhìn thấy bên cạnh có một con chân, trên chân leo núi dày rất là quen thuộc. Ai? Hắn khẽ thở dài một hơi. Tuy rằng trước khi tới cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nên bị khoa học hiến thân, nhưng vào giờ phút này, sắp đối mặt tử vong thời điểm, hắn lại phát hiện. Chuyện như vậy, làm bao nhiêu chuẩn bị cũng không đủ a, hắn đột nhiên nhìn thấy bên cạnh chính mình túi leo núi, khó khăn về phía trước bỏ mấy mét, tìm tới vệ tinh điện thoại. Gây go. Không biết vệ tinh điện thoại là bị ném hỏng, vẫn là che ngập bầu trời tra sơ, che đậy tín hiệu, điện thoại căn bản là gọi không được. Không, coi như là điện thoại có thể rút ra đi, có thể thế nào? Tình huống này dưới, làm sao có khả năng còn có người tiến vào tới cứu viện? Kéo đứt rời chân, phòng trừng cũng không chạy nổi núi lửa này đi. Vào lúc này, thân là một nhà khoa học, ta nên làm chút gì? Nhìn trước mắt núi lửa, Tiểu Lâm giáo sư vẻ mặt dần dần nghiêm túc đi. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía Bất Tử Sơn phương hướng. Cha sơ tràn ngập, như là ở cha sơ bên trong, có thể nhìn thấy chớp giật múa tung, trong núi lửa dung nham, như là suối phun bình thường phun trên giữa không trung. Hắn lấy ra một loại nhỏ lục âm cơ, ấn xuống ghi âm kiện. Ta là Phù Tang Châu núi lửa phòng nghiên cứu sở trưởng Tiểu Lâm, nếu như có người có thể bắt được này ghi âm, mời đem phần này ghi chép giao cho núi lửa phòng nghiên cứu, tin tưởng bọn hắn sẽ có thâm tạng. Thời gian 14:22 phân. Ta từ núi lửa đạn tập kích bên trong tỉnh lại, người ở bên cạnh cũng đã gặp nạn, ta chân cũng đã bị thương, mất máu quá nhiều, khả năng chỉ có thể kiên trì nữa mấy tiếng. Bất Tử Sơn đang tiến hành tư rất rồng bác lợi kiểu phun trào thời gian đã vượt qua 20 phút. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ một cái, tiếp tục nói, hiện nay, Bất Tử Sơn mặt bên phun trào khẩu đã chồng chất đi ra một mới dung nham cung khâu, độ cao dần dần vượt qua Bất Tử Sơn ngọn núi chính. Nếu như Bất Tử Sơn tiếp tục dựa theo phương thức này phun trào xuống, dự tính sẽ nặng mới sinh thành một tòa mới ngọn núi chính, đem nguyên lai Bất Tử Sơn chôn ở phía dưới, độ cao đem vượt qua 4000 mét, gạo, tòa này mới ngọn núi chính, ta đem ở địa chất học trên, đem mệnh danh là sống lại núi. Nhưng vào lúc này, đại điệu đống nhiên lần thứ 2 chấn động lên. 14:31 phân, lần thứ 2 động đất, vừa nay chính là ở đất chấn động sau khi, Bất Tử Sơn nên đón một lần mới phun trào, sau lần này, không được. Hắn còn chưa kịp miêu tả, liền nhìn thấy lại là một luồng nồng nặc bụi mù từ Hỏa Sơn khẩu bên trong phun ra ngoài. Một giây sau, vốn là đã vượt qua nguyên lai ngọn núi chính độ cao cái kia dung nham khung khâu, trong nháy mắt bị nổ tung. Gần phân nửa dung nham khung khâu thật giống bị này cỗ to lớn lực bộc phát nổ lên nửa ngày. Sau đó, rầm 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 ầm. Nửa cái Bất Tử Sơn, dọc theo sớm nhất thời phun trào kẽ nứt, tuôn ra vô số bụi mù. Gần phân nửa Bất Tử Sơn đều hóa thành núi lửa phun trào cầu. Nếu như nói vốn là Bất Tử Sơn lại như là bạo cái thanh xuân đầu, vậy thì như là có người ở Bất Tử Sơn trên chém một đao. Khả năng này là nhân loại sinh ra tới nay có ghi chép đáng sợ nhất Hỏa Sơn đại phun trào. Chỉ là trong nháy mắt, gần phân nửa Bất Tử Sơn đỉnh núi đều không còn. Bị nổ tung nham thạch, dung nham, cha sơ, còn có nóng rực không khí cùng độc khí, lấy nổ tung tiểu tốc độ từ trên sườn núi chạy trồn mà tới. Không, trời ạ! Trong nháy mắt đó, Tiểu Lâm giáo sư kêu thảm lên. Núi lửa mảnh vụ chảy, núi lửa đạn cũng đã đủ đáng sợ, có thể so sánh cùng nhau, núi lửa mảnh vụ chảy căn bản chính là từ trên xuống dưới ạ bực mới có thể nghẹn đi ra siêu cấp lớn chiêu, chỉ có 8 chữ có thể hình dung nó. Bài sơn đảo hải như bẻ cánh khô, trên thiên độ nhiệt độ cao hơn hợp vật trở lên 100 km tốc độ tuôn trào mà đến, trong nháy mắt đẩy ngã kiến trúc, nhấn chìm thành thị, người cản thì giết người, Phật chặn giết Phật. 7.300 năm trước, Phù Tang Châu một lần núi lửa bạo phát bên trong, núi lửa mảnh vụn chảy vượt qua biển rộng đến Phù Tang Châu, lan tràn chu vi 100.000 mét, cùng cha sơ sạch sẽ triệt để nhanh nhẹn tiêu diệt Phù Tang Châu dây thừng văn hóa. Công nguyên 79 năm một lần núi lửa bạo phát, núi lửa mảnh vụn chảy vùi lấp 10 km ở ngoài một tòa thành thị đạt 4 mét, gạo, sâu, trong nháy mắt nuốt chửng trong thành chưa rút đi 2-100 người, thành phố này gọi bằng bối. 19 tháng 5 năm 2002 một lần núi lửa bạo phát, núi lửa mảnh vụn chảy tập kích một tòa phụ cận thành thị, mang đi 3 hơn vạn người, chỉ 3 người may mắn còn sống sót. Mà những kia núi lửa bạo phát, còn lâu mới có được lần này lớn như vậy. Vào giờ phút này, đối mặt dâng trào mà đến núi lửa mảnh vụn chảy, Tiểu Lâm lo lắng nhưng không phải là mình. Trong đầu của hắn điên cuồng tính toán cháy núi mảnh vụn chảy tốc độ chảy, tuyệt vọng địa xoay người nhìn về phía sau mình. Cách nơi này 100 km nơi, có một tòa thành thị, gọi Đông Đô, nơi đó có Phù Tang Châu hơn một nửa nhân khẩu. Xong. Phù Tang. Xong. Chương 1003. Điều động ác ngộng cùng tử thần trang bất viễn. Chương 1003. Điều động ác ngộng cùng tử thần trang bất viễn. Bất Tử Sơn phía trên, một đoàn bạch vân đang từ phương đông nhẹ nhàng lại đây. Gần nhất trang biên hành cùng, vẫn trôi nổi ở điện. Núi lửa phụ cận, giám sát và điều khiển hắn nhất cử nhất động, nhưng lúc này vì cứu người, trang bất viễn đem hành cùng trên mây điều tới. Điên cuồng khuyết tán cha sơ, cùng mãnh liệt phun trào dung nham bên trong, này nhiều bạch vân giống như một đóa thanh sen, ra nước bùn mà không nhiễm, chút nào không bị bên ngoài cha sơ ảnh hưởng. Kỳ thực, hành cung trên mây cũng là trang viên một phần, nó bất cứ lúc nào có thể trốn vào trang viên không gian, xem ra như là nổi đồng bền giữa không trung. Trên thực tế, những tia cha sơ cùng bay vụn tảng đá, cũng giống như là xuyên qua bóng mờ giống như vậy, xuyên qua trang viên, không thể lưu lại mảy may dấu vết. Chấm như tuyết đám mây, cùng màu đen đám mây hình nấm lẫn nhau trùng điệp, hiện ra một loại kỳ dị chồng chất thái. Từng đạo chớp giật, ở hành cung trên mây phụ cận qua lại, chiếu sáng toàn bộ hành cung. Trang Bất Viễn đứng hành cung đầu thuyền bên trên, hướng phía dưới quan sát, bên cạnh hắn, Tiểu Lâm cũng lo lắng nhìn xung quanh. Hay là bởi vì liên hệ máu mủ, song phương tâm linh tương thông, ở trong trời cao, khoảng cách xa như vậy, hắn vẫn như cũ cái thứ nhất tìm tới Tiểu Lâm giáo sư. Ở nơi nào? Nhanh nhanh nhanh. Ở nơi đó. Tiểu Lâm lớn tiếng gọi lên, chỉ vào trên mặt đất cái kia chính đang nọ ngoại điểm đỏ. Trang Bất Viễn theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, vung tay lên, hành cung lập tức hạ thấp độ cao, hướng về cái hướng kia phiêu qua. Nhưng vào lúc này, núi lửa phát sinh ầm ầm nổ vang, toàn bộ thế giới giống như là muốn lật úp giống như vậy, trùng thiên cha sơ cùng nóng rực dung nham, lành nghề cung bên trên phun phát ra, hành cung biên giới nơi, sáng lên manh manh ánh sáng, đó là hai cái không giống không gian giao giới địa phương, một ít nhỏ bé vi hạt chịu đến trang viên ảnh hưởng cũng bắt được, rồi lại trong nháy mắt bị trang viên biên giới nghiền nát, kích thích ra mông lung ánh sáng. Không được, núi lửa lại bạo phát. Tiểu Lâm nhanh gấp điên rồi, trang chủ, làm sao bây giờ? Nay vẫn là Trang Bất Viễn lần thứ nhất nhìn thấy núi lửa mạnh chạy, nếu như nhất định phải làm cho hắn tìm ra một cái gì hình dung, cái kia nhất định là cánh cửa địa ngục mở ra, tử vong cùng chiến tranh kỵ sĩ, điều động ác ngộng, thừa dịp địa ngục hỏa mắt, từ trong địa ngục chui ra đến, bao phủ toàn bộ thế giới. Trong nháy mắt đó, liền ngay cả nhìn quen các loại cảnh tượng hoành tráng Trang Bất Viễn, cũng không nhịn được chấn kinh rồi. Thiên địa bay, mạnh mẽ như vậy. Lần trước, Trang Bất Viễn nhìn thấy cảnh tượng tương tự, vẫn là lược thực thú bao phủ Lam Thạch Diệp nội tinh thời. Trang chủ, nhìn thấy Trang Bất Viễn đang ngẩn người, Tiểu Lâm suýt chút nữa dọa có quắp. Trang chủ, xung quanh đây còn có thật nhiều những người khác, chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh, cũng chính đang quan sát phía dưới đại biểu hỏi. Còn có những người khác. Các loại. Trang Bất Viễn con mắt đống nhiên sáng ngời, có. Đi ra đi. Hắn vất tay một chiêu, một đạo màu đen bụi mù ở bên cạnh hắn nổi lên. Trên mặt đất, Tiểu Lâm giáo sư hầu như tuyệt vọng. Loại này xưa nay chưa từng có, chưa từng gặp đáng sợ núi lửa mạnh vụ chạy, dắt bài sơn đảo hải, khí thế như sấm vang chớp giật, cuồn cuộn mà tới. Đây là dung nham cùng hỏa diễm biệt gầm, đây là tử thần vô tình cười lớn, đây là có thể xóa đi tất cả thế giới tận thế. Xong. Hắn liếc mắt nhìn trong tay lục cầm cơ, lộ ra nụ cười khổ sở. Xin lỗi, ca ca. Ghi lại câu nói sau cùng, hắn đem cái kia lục cầm cơ ôm vào trong lòng, đông nhiên có đứng lên thể. Vào lúc này, hắn duy nhất có thể làm, chính là dùng thân thể của chính mình bảo vệ này lục cầm cơ, chờ mong có thể lưu hạ tối hậu tư liệu. Nhưng nói thật, đối mặt như vậy nóng rực cùng đáng sợ núi lửa mảnh vụ chạy, hắn đã hoàn toàn không ôm hy vọng. Ở loại này mảnh vụ chạy trước mặt, hắn sẽ liền cặn bã không còn sót lại một chút cạn. Núi lửa mảnh vụ chạy càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cái kia màu đen bụi mù cuồn cuộn mà đến, che ngập bầu trời, nhấn chìm hắn. Ở mảnh vụ chạy tiếp cận trong nháy mắt đó, hắn gắt gao nhắm hai mắt lại, chuẩn bị chịu đựng tiến lên độ nhiệt độ cao. Không, kỳ thực hắn căn bản liền không cần chịu đựng cái gì, ở hắn thần kinh cảm nhận được đau đớn trước, hắn cũng đã quen. Tất cả làm đến nhanh như vậy, lại như là trở về mẫu thân ôm ấp như thế. Hắn cảm giác mình lung lay lên, đồng bình ở một cái ấm áp mà mềm mại địa phương, có món đồ gì ở lung lay hắn, còn có người đang hô hoán tên của hắn. Ngạn hai, tỉnh lại đi. Thanh âm này quen thuộc như vậy, ta thật giống nghe được ca ca âm thanh. Ca ca, xin lỗi, ta trước nên nhiều buổi cùng ngươi, còn có mọi người trong nhà. Tiểu Lâm giáo sư cả đời đều say mê học thuật, sau khi trưởng thành liền hầu như vẫn ở bên ngoài. Hắn trung thân chưa lập gia đình, cũng không có dòng dõi, đối với hắn mà nói, ca ca cùng con gái của hắn nhóm chính là mình thân nhân duy nhất. Thế nhưng mặc dù là bọn họ, cũng đã hồi lâu không thấy, mà lúc này từ biệt, dĩ nhiên cũng không có cơ hội nữa gặp mặt. Lão nhị, lão nhị, ngươi đúng là mở mắt ra a. Nghe được chính mình đệ đệ lẩm bẩm nói nhỏ, Tiểu Lâm cũng quýt nói, "À, ngươi chân làm sao?" "Bác sĩ, bác sĩ, mau tới." Nghe được có rất nhiều người vây lại đây, Tiểu Lâm giáo sư mới cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn mở mắt ra, liền nhìn thấy chính mình ép căn bản không hề bị mảnh vụn chảy mất hết, trái lại là nằm ở một chỗ chân bóng, như là trong suốt phát sáng trên sàn nhà. Hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ca ca khuôn mặt. "Ngươi tỉnh rồi, ngươi không có chuyện gì?" "Ô ô ô." Tiểu Lâm ôm chính mình đệ đệ khóc giống, trước hắn một lần coi chính mình đã mất đi thân nhân của chính mình. "Ta đây là ở nơi nào?" Tiểu Lâm giáo sư mở mịt nhìn xung quanh. Đỉnh đầu của hắn có một như là hình nửa vòng tròn khung đỉnh tồn tại, cha sơ, dung nham ở trên đỉnh đầu hắn lăn lộn, nhưng rơi xuống khung trên đỉnh, liền biến mất rồi, như là bóng mờ. Ở bên cạnh hắn, đứng một cái mỉm cười người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đối với hắn khẽ gật đầu, sau đó liền quay đầu trở lại đi. "A, không được, núi lửa mảnh vụ chạy." Tiểu Lâm giáo sư giãy giụa, bò đến biên giới, xuyên thấu qua nửa trong suốt sàn nhà, hướng về lòng đất nhìn lại. Núi lửa mảnh vụn chạy còn ở về phía trước điên cuồng đẩy mạnh, lúc này, núi lửa mảnh vụn chạy đã đẩy mạnh đến khoảng cách Bất Tử Sơn hơn 10 km nơi. Ở đây, có một thị trấn nhỏ có đại khái mấy vạn nhân khẩu, lúc này trấn nhỏ còn đang sốt sáng sơ tán bên trong. Ở trấn nhỏ biên giới, có một tên cảnh sát, hắn ngơ ngác mà nhìn bao phủ tới núi lửa mảnh vụn chạy, một đoàn sương mù màu đen, như là có thể nuốt chửng tất cả giống như vậy, phả vào mặt. "Không, cháy mau. A, cứu mạng." Hắn đột nhiên xoay người liền chạy. Thế nhưng đi ra ngoài còn không xa 10 mét, liền bị sương mù màu đen đuổi theo, nuốt chửng. Ở sau người hắn, núi lửa mảnh vụn chạy không chút lưu tình địa tiếp tục hướng phía trước phóng đi. "Không, cứu cứu bọn họ." Tiểu Lâm giáo sư liều mạng hô to. Nhưng mảnh vụn chạy vẫn như cũ như là xóa đi trên bờ biển dấu chân giống như vậy, rội rửa mà qua, trong nháy mắt đem toàn bộ trấn nhỏ nhấn chìm. Liền một giây đồng hồ cũng không có dừng lại. Sơ tán dân chúng, sợ hãi lao nhân hải tử, gian nan duy trì trấn định cảnh sát, còn có rít gào lên bà chủ nhóm, ở quay đầu lại, nhìn về phía núi lửa mảnh vụn chạy phương hướng thời điểm, nhìn thấy cuối cùng một màn, chính là che ngập bầu trời hắc ám. Cùng với đứng ở đó hắc ám bên trên, như là điều động ác ngộng cùng tử thần người trẻ tuổi. Trang Bất Viễn. Chương 1004. Cái này không muốn chương 1004, cái này không muốn 000. Nhanh cứu cứu bọn họ. Cứu cứu bọn họ. Ngươi là cái ác ma sao? Tiểu Lâm giáo sư rít gào lên. Tại sao? Tại sao người này như vậy lãnh huyết? Rõ ràng có thể cứu bọn họ, nhưng căn bản liền không động thủ. Tại sao? Trang chủ, ngài tại sao thấy chết mà không cứu? Tiểu Lâm cũng xông lên, ngơ ngác mà nhìn phía dưới, bị hắc ám nuốt chửng vô số người phụ tang, một mặt tuyệt vọng cùng kiếp sợ. Không, này không phải ta biết trang chủ, ta biết trang chủ, không phải là người như thế. Ồ, các loại, ta biết trang chủ, khẳng định không phải là người như thế a. Tiểu Lâm trừng mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn nhìn về phía trên mặt đất bị nhanh chóng nuốt chửng những người kia, nhìn lại một chút cái kia cái gọi là núi lửa mảnh vụn chảy. Luôn cảm giác màu sắc có chút nhỏ bé không giống. Hắn nhìn về phía Trang Bất Viễn, còn muốn nói cái gì nữa, liền nghe đến bên cạnh Tiểu Lâm giáo sư ạch một tiếng, trong nháy mắt té xỉu trên đất. Giải ca thu hồi chính mình thủ đao giải thích, hắn cần cầm máu, vào lúc này không thích hợp tâm tình quá mức gần sóng. Ta biết hắn hiện tại cần cầm máu, thế nhưng ngươi cũng không cần dùng thủ đao a. Tiểu Lâm cũng không biết nói cái gì tốt. Phù Tăng là toàn bộ vài vùng núi châu. Ở Bất Tử Sơn cùng Đông Đô trong lúc đó, có rất nhiều ngọn núi. Mà ở những này núi trong lúc đó, có một tòa hình cung thung lũng, bên trong tòa thung lũng này, phân bố hơn 10 to to nhỏ nhỏ thành thị cùng trấn nhỏ. Núi lửa mảnh vụn chảy lại như là núi lửa dung nham, đá vụn, cha sơ, nhiệt độ cao hơi nước tạo thành biển gầm, mà thung lũng này lại như là một dòng sông nói đem núi lửa mảnh vụn chạy ràng buộc ở trong đó, lấy mỗi giờ 100 km tốc độ cuồn cuộn về phía trước. Bình quân mỗi 5 phút đồng hồ, nó liền nuốt hết một thành thị. Nhân khẩu 300.000 người bất tử cắt ruột thị, nhân khẩu 4 vạn người độc hướng về đinh, nhân khẩu 20 vạn người thượng giá thị, nhân khẩu 10 vạn người ra cá đinh, nhân khẩu 80 vạn người bốn phòng kinh thị. Cùng với ở nó phụ cận trên đường, đến mãi không hết chạy trốn dân chúng. Bọn họ phí công giấy rùa, gào khóc, chạy trốn, nhưng vẫn như cũng bị đuổi theo, nuốt hết. Mấy chiếc xe việt dã ở hoang dã bên trên, điên cuồng ra tốc chạy trốn, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên vượt qua núi lửa mảnh vụn chạy tốc độ. Nhưng không biết tại sao, một luồng khói đen đột nhiên nổ ra, như là một con cự thú một cái cắn ra. Bụi mù qua đi, này mấy chiếc xe cũng biến mất không còn tăm hơi. Nó thế không thể đỡ, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản đường đi của nó. Nó lênh khốc vô tình, chỗ đi qua không có một ngọn cỏ, hết thảy kiến trúc, con đường, dòng sông, toàn bộ bị san bằng. Hết thảy sinh linh, đương nhiên cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Mà càng đáng sợ chính là, theo thời gian trôi đi, đầy đủ nửa giờ qua, nó vẫn không có chút nào dừng xu thế. Điên cuồng phun trào bất tử sơn, chính đang quần quật không ngừng vì nó bổ sung năng lượng. Nóng rực sóng khí, mang theo cuồng phong, gợi lên nóng rực không khí cùng mảnh vụn chạy lao nhanh. Theo khoảng cách Đông Đô nội thành càng ngày càng gần, phụ cận nhân khẩu càng ngày càng dày đặc. Đông Đô nội thành, Đông Đô phi trường quốc tế bên trong, tốt bang Đông Đại khu tổng giám đốc Bố Lạc Lâm đang cùng bên cạnh một người nói chuyện hiếm. Các ngươi cướp được bao nhiêu người? Chúng ta cướp được 47 cái. Các ngươi thì sao? Chúng ta không nhiều như vậy, chỉ có 22 cái, có điều đều là cao cấp nhất tinh anh. Chỉ có 22 cái a. Ta nói chính là này một nhóm, trước chúng ta đã trở đi vài phê. Lợi hại lợi hại, xã hội, so với không được so với không được. Bố Lạc Lâm liền dương dương đắc ý lên, nhìn bên người những học giả kia nhóm, lộ ra vẻ mỉm cười. Vào lúc này, không cấp được người toàn năng trang viên đám gia hỏa, nhất định đang khóc đi. Chỉ là, này máy bay cất cánh, làm sao như vậy chậm? Liền không thể nhanh lên một chút sao? Bởi vì lượng lớn nạn dân cần cứu trợ, mà hiện ở trên biển sóng lớn ngập trời, hầu như không cách nào chạy, vì lẽ đó hầu như người sở hữu đều phải thông qua máy bay rời đi. Mà lúc này, bởi vì bất tử sơn phun trào, lượng lớn tra sơ chính trên bầu trời bồng bềnh, phụ cận đã càng ngày càng không thích hợp hạ cất cánh. Toàn bộ Đông Đô sân bay có thể cất cánh máy bay càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Theo thời gian trôi đi, Bố Lạc Lâm tâm cũng dần dần nâng lên. Nhưng vào lúc này, sân bay trong đại sảnh đột nhiên chuyển đến một trận rối loạn. Bố Lạc Lâm bỗng nhiên quay đầu, liền nhìn thấy sân bay trên màn ảnh lớn chính thả ra một đoạn khủng bố đến cực điểm hình ảnh. Bất tử sơn điên cuồng bạo phát, núi lửa mảnh vụn chạy đường dài buôn tập. Hiện nay chính lấy tốc độ 120 km hướng Đông Đô thị khu lan tràn, bây giờ cách Đông Đô nội thành chỉ còn dư lại 20 phút thời gian. Chính phủ truyền đạt cuối cùng lui lại khiến người sở hữu rút đi Đông Đô khu, rút đi Đông Đô khu. Không cách nào rút đi dân chúng, xin mời gần đây tiến vào lòng đất công sự cùng phòng hộ không gian. Này không phải diễn tập, nhớ kỹ, này không phải diễn tập. Trời hữu phù tang, tiền vũ đại nhân phù hộ, chúng ta nhất định có thể chịu được. Khoảng cách Đông Đô khu còn có 20 phút thời gian. Vậy thì là nói, đến sân bay nơi này, nhiều nhất còn có 40 phút. Không, không phải chứ. Vì sao lại như vậy? Lẽ nào thật sự có người muốn đem phù tang châu từ trên địa cầu xóa đi sao? Vào giờ phút này, Bố Lạc Lâm còn có một loại hoang đường cảm giác. Cái gì? Muốn chết phải không? Làm sao có khả năng? Hai nạn làm sao liền thật sự giáng lâm đến trên đầu ta? Đáng chết, chúng ta không có thể chết ở chỗ này a. Trong lòng hắn điên cuồng kêu to. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Khẩn cấp thông báo. Khẩn cấp thông báo. Hết thảy ở phi trường bên trong ngưng lại lữ khách, xin mời lấy tốc độ nhanh nhất đi tới gần nhất phi cơ chở hành khách. Một trong vòng 5 phút, hết thảy máy bay đều muốn cất cánh. Sau 15 phút, hết thảy công nhân viên rút đi sân bay. Đại gia cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Xin mời sân bay bảo an cùng nhân viên hậu cần làm tốt rút đi chuẩn bị. Các vị lữ khách, các vị đồng sự, chúc các ngươi may mắn. Trời hữu phù tang. Thời gian qua đi có điều hơn 10 ngày, phù tang châu người, lần thứ 2 hô lên trời hữu phù tang 4 chữ. Nay tựa hồ tràn ngập hy vọng khẩu hiệu sau khi, là cỡ nào tuyệt vọng. Không, không. Bố Lạc Lâm giống như bị điên địa hướng về phụ cận đường nối vào tới. Thời khắc này, hắn hoàn toàn quên phong độ, quên trước đắc ý, quên tất cả. Hắn hiện tại liền đang hối hận một chuyện. Ta tại sao náo giận, không phải muốn đích thân đến phù tang? Ta tại sao không theo trên một nhóm rời đi? Bố Lạc Lâm người phương nào liều mạng số đẩy, sau đó hắn không biết bị ai đẩy một cái, sau đó ngã trên mặt đất, suýt chút nữa bị dẫm chết. Chờ đến hắn dãy rủa chui ra đoàn người, chỉ cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới nơi nào đều đau. Hắn liều mạng dãy rủa lên, liền nhìn thấy phía trước đẳng cấp đường nối đã chen chúc thành một đoàn, bên người một người quen biết cũng không có. Trên phi cơ đã hoàn toàn nồi bảo, xin lỗi các tiên sinh, mời mọi người tự mình rút đi đi. Chúc chào mọi người bận. Sân bay công nhân viên bỏ lại câu nói này, xoay người liền chạy. Không không không. Bố Lạc Lâm cùng hô, đừng bỏ lại ta, các ngươi biết ta là ai không? Ta nhưng là tốt bang Đông Đại khu tổng giám đốc, ta là các ngươi áo cơm cha mẹ, không không không, không muốn. Nhưng là, vào giờ phút này, tụ tập ở phi trường dự định người rời đi, cái nào không phải đại nhân vật. Nơi này có tập đoàn tài chính lớn tổng giám đốc chủ tịch, cũng có các giới tinh anh nhân sĩ. Bọn họ từng cái lớn tiếng la lên thân phận của chính mình, muốn có được dù cho từng kia một ưu đãi, thế nhưng những này danh hiệu, những quyền lực này, này hết thảy ngông cuồng tự đại đồ vật, cũng không bằng vừa nãy chạy nhanh một bước. Hiện tại, đã không đáng giá một đồng. Hai nạn trước mặt, chúng sinh bình đẳng, ai cũng không thể so người khác nhiều một cái mạng. phát thanh vang lên, cuối cùng một chiếc máy bay đã cất cánh, chúng ta đã tận cùng chính mình hết thảy chức trách, cảm tạ các vị lữ khách đối với Đông Đô sân bay chống đỡ, chúng ta cũng muốn chạy trốn lấy mạng đi tới, trời hưu phủ tang, chúng ta hữu duyên gặp lại.
Không 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 không.
Bố Lạc Lâm như là một con không đầu con rồi bình thường cuồng hô, chung quanh tán loạn, ai tới cứu cứu ta không muốn chết, không muốn chết ở nơi như thế này, ai tới cứu cứu ta. Trong đại sảnh, có người khóc giống thất thanh, có người ngây người như phỗng, có người điên cuồng cười to. Thời khắc này, chờ máy trong đại sảnh giống như viện người điên. Trên TV, phát ngôn viên đài phát thanh còn ở bà báo, núi lửa mảnh vụn chạy đã bao phủ phủ Tàng Châu Tây Nam khu vực, dự tính núi lửa mảnh vụn chạy đem ở sau 5 phút, bao phủ Đông Đô sân bay, xin tất cả dân chúng, gần đây tiến vào phụ cận công sự. Ngay một tiếng, màn ảnh lớn đột nhiên nát. Có người cầm trong tay dương hành lý ném đi ra ngoài, đem cái kia màn ảnh lớn đập phá một nát tan.
Người đi chết đi.
An tức đi thôi ngươi. Người kia cười ha ha, sau đó che mặt khóc lớn. Ngoài cửa sổ, không biết lúc nào, đã tối xuống. Là đêm đen giáng lâm.
Không, hiện tại mới 4 giờ chiều mà thôi.
Cái kia màu đen, là bao trùm bầu trời cha sơ, vẫn là nuốt chửng tất cả mảnh vụ chảy.
Bố Lạc Lâm không biết.
Một giây sau, hắn nghe được một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Một luồng sương mù màu đen, đã phá tan chờ máy phòng khách màn chắn thủy tinh tường, nhảy vào chờ máy trong đại sảnh.
Cứu mạng a.
Mẹ ta không muốn chết.
Ai tới cứu cứu ta.
Cái này đổ phá hoại ông trời.
Địch.
Bố Lạc Lâm chỉ kịp nói ra một chữ. Khói đen phun trào, trong nháy mắt nuốt chửng Bố Lạc Lâm.
Xong, ta chết rồi.
Không, không đúng, ta không chết.
Bố Lạc Lâm rắc đến thân thể của chính mình lung lay lên.
Trong bóng tối, hắn tựa hồ nghe có người đang nói chuyện. Quả nhiên vẫn là sân bay bên này nhiều người, ta liền nói tới bên này có thể cướp được càng nhiều người đi.
Quả nhiên, xem ra đều là chút tinh anh dáng vẻ, nhận lấy nhận lấy.
Được mùa lớn a.
Này so với cắt hoa màu còn thoải mái a.
A ha 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 ha, quá thoải mái.
Đúng rồi, vừa nãy còn giống như cất cánh rất nhiều máy bay.
Đương nhiên không thể thả bọn họ đi, toàn đoạt về đến.
Ồ, các loại, ta dường như nhận thức người này.
Ai?
Hình như là tốt bang lão đại, là cái bại hoại, chính là hắn giành với chúng ta người.
Vậy này cái không được.
Sau đó, Bố Lạc Lâm rắc đến cái mông của chính mình trên bỗng nhiên bị người đá một cước, hắn rắc đến thân thể của chính mình lần thứ hai khôi phục trọng lượng, phất một tiếng, từ không trung té xuống, nằm sấp ngã xuống đất, một lát bò không đứng lên.
Hồi lâu sau, trước mắt dần dần sáng lên, Bố Lạc Lâm chậm rãi mở mắt ra.
Chuyện gì thế này?
Ta đang nằm mơ sao?
Lẽ nào đây chỉ là một cơn ác mộng?
Trước mắt, to lớn chờ máy phòng khách đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại mấy cây tàn cỏ. Toàn bộ sân bay như là bị một con tham ăn sơn dương gặm rơi mất. Hắn đứng chống rông sân bay trung tâm, bên người không hề có thứ gì.
Một luồng đen đặc khói đen, chính bay hướng thiên không, truy hướng về phía chân trời máy bay.
Chương 1005.
Khói đen tràn ngập chương 1005, khói đen tràn ngập phủ Tàng Châu Đông Bắc Bộ, một khung máy bay chính lướt qua tầng mây hướng phía tây bắc hướng về phi hành. Vừa nãy ngăn ngắn hơn 10 phút bên trong, Đông Đô sân bay phát huy chính mình sức mạnh mạnh nhất, chỉ huy hơn 100 khung máy bay cất cánh.
Ở sốt sáng nhất thời khắc, một cái trên đường chạy đồng thời nắm giữ vượt qua 10 khung máy bay, trình diễn vừa ra dân dụng bản voi lớn bước chậm. Như vậy chặt chẽ cất cánh, hầu như sáng tạo dân dụng cất cánh ghi chép, điều này nói rõ người ở nguy cơ dưới tình huống luôn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Mà này khung máy bay chính là chiếc cuối cùng cất cánh thành công.
Lúc này, máy bay cơ trưởng cũng đang sốt sáng địa liên lạc xung quanh có thể hạ xuống thành thị, bởi vì khẩn cấp cất cánh, nó cất cánh thời kỳ thực dầu lượng đã thiếu nghiêm trọng. Mà mặc dù là tình huống như thế, bọn họ vẫn chưa thể dựa theo ngắn nhất đường bay, bởi vì hiện tại Phủ Tăng Châu lại như là một trên mặt bạo đậu thanh thiếu niên, vẹn vẹn là bản thổ, thì có 10 ngọn núi lửa bạo phát. Tuy rằng cái khác bạo phát kém xa Bất Tử Sơn mãnh liệt như thế, nhưng trong tầng mây cũng tràn ngập cha sơ, rất có thể sẽ đối với máy bay động cơ tạo thành chí mạng tổn hại. Giữa bầu trời có thể nhìn thấy một đám máy bay lẫn nhau trong lúc đó lấy tương đương nguy hiểm khoảng cách sắp xếp, dọc theo giữa bầu trời một cái chật hẹp sinh mệnh đường nối bay về phía trước hành. Hồi lâu sau mới dần dần tản ra. Nay khung máy bay vừa bắt đầu truy ở toàn bộ tốt máy bay đội đôi, sau đó dần dần vượt qua mấy chiếc tốc độ so sánh chậm tiểu phi máy, đi tới đội ngũ trung đoạn. Có thể dầu lượng cũng đã trên căn bản thấy đáy. Đi ngang qua đắn đo suy nghĩ sau khi, cơ trưởng không thể không hướng về các hành khách thông báo, các vị hành khách, nói cho đại gia một tin dữ. Chúng ta dầu lượng đã không đủ để bay đến bất kỳ một chỗ sân bay, khả năng cần ở trên biển bách giảm. Mời mọi người tin tưởng ta kỹ thuật, ta nhất định có thể an toàn bách giảm ở trên mặt biển. Thế nhưng xét thấy hiện nay Phủ Tàng Châu khắp nơi gặp tai họa, cùng với mặt biển tình huống, chúng ta e sợ phải kiên trì thời gian rất lâu mới có thể được cứu viện.
Đâu chỉ là thời gian rất lâu, hiện tại toàn bộ Phủ Tàng Châu gặp tai họa nghiêm trọng như vậy, đã hầu như không thể có người tới cứu viện bọn họ.
Lúc này, khẩn cấp cất cánh máy bay có ít nhất gần một nửa là đồng dạng tình hình.
Mà trên thực tế, mỗi một khung máy bay trên đều ngồi vượt xa ngạch định con số người, chen đến đầy đầy ắp, lại như là xe công cộng như thế, liền ngay cả phía dưới hàng kho bên trong cũng đầy ắp người.
Có thể vào lúc này, cơ trưởng cũng không biết là nhường bọn họ chết ở phi trường bên trong, vẫn là chết ở trên biển, càng nhân tử.
Tiếp đó, không thừa nhân viên sẽ cho đại gia phát xuống giấy bút, đại gia có cái gì muốn để cho thân nhân cùng bằng hữu, xin tận lực.
Tiếng nói của hắn chưa lạc, đột nhiên một tên hành khách kêu lên sợ hãi, đó là cái gì?
Một đạo màu đen bụi mù đang từ phía nam Bất Tử Sơn phương hướng tràn ngập mà tới.
Ở trên bầu trời di động hắc vân cùng cha sơ bên trong, này đoàn khói đen giống như là có sinh mệnh trên không trung bay lượn.
Ở phía sau nó, mấy chiếc tiểu phi máy liều mạng gia tốc, nhưng vẫn như cũ phí công bị khói đen đuổi theo.
Khói đen sau khi các loại linh kiện như mưa rơi ra bên trong đại dương, cơ trưởng cùng phó cơ trưởng cũng phát hiện này máy bay không giống.
Chơi ạ.
Gia tốc.
Không có cách nào gia tốc.
Không. Khói đen, trong nháy mắt tràn ngập đến cabin bên trên, máy bay trong nháy mắt mất tốc độ, rơi xuống dưới mà đi, đang giảm xuống đồng thời, trong khói đen rỗi ra đến rồi từng cái kỳ lạ cánh tay máy mũi nhọn, là tua vít, cờ lê, các loại công cụ. Răng rắc vài tiếng, máy bay trước kính chắn gió liền bị rỡ xuống, sau đó khói đen bỗng nhiên tràn vào cabin bên trong. Lại như là biến ảo thuật giống như vậy, máy bay mỗi một món linh kiện đều bị tháo dỡ ra, cơ trưởng liền rắc đến dưới người của chính mình bỗng nhiên hết sạch, hắn ngồi tòa kia ghế tựa, trong nháy mắt phân giải ra đến, sau đó lại là một luồng khói đen xoắn tới, đem hắn cuốn vào trong khói đen. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe được bên người liên tiếp tiếng kinh hô, tiếng cầu cứu, cứu mạng. Ai tôi cứu lấy chúng ta? Đây là quái vật gì? Mẹ! Cứu mạng a! Ta không muốn chết! Cơ trưởng liều mạng dãy rủa, nào đó trong nháy mắt, hắc vụ trước mặt hắn tản ra một sát na, hắn xuyên thấu qua khe hở nhìn sang, liền nhìn thấy chính mình máy bay đã hoàn toàn biến thành linh kiện, đầy trời rơi ra ở phía trên đại dương, mà khói đen đã cuốn lấy mặt khác mấy khung máy bay như là bị ném vào cối xay thịt như thế, trong nháy mắt phá đến liều xiềng. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Làm sao phá đổ vật như vậy nhanh? Cơ trưởng không kìm lòng được địa cũng muốn hỏi đi ra. Một giây sau, thời gian của hắn bất động. Phù Tăng Châu, Đông Đô nội thành. Phun trào núi lửa mảnh vụ chảy, rốt cục chậm rãi ngừng lại. Dung nham, đá vụn dần dần ngưng tụ, cha sơ tuy rằng còn đang tràn ngập, nhưng đã không lại giống như trước như thế tràn ngập tiếng công tính. Đông Đô nội thành phía tây nam ngoại vi đã bị ăn mòn rơi mất đại khái 1/5. Làm tất cả dừng lại sau khi, người may mắn còn sống sót nhóm mới chậm rãi từ tiềm tàng địa phương đi ra, dại ra mà nhìn trước mắt tất cả, trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ đều không có kinh sợ, bi thống, có chỉ có mờ mịt. Bọn họ căn bản liền không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này. Đừng nói bọn họ, liền ngay cả Trang Bất Viễn đều bị hết thảy trước mắt chấn động rồi. Bị núi lửa mạnh vụn chạy tàn phá qua địa phương, như là bị dùng bánh gà tô đao bôi qua bơ giống như vậy, cái gì cao lầu, con đường, cầu đối, đều biến mất không còn tăm hơi. Đây mới thực là bị từ trên bản đồ xóa đi. Trên thế giới bất kỳ chiến đấu nào, đều không thể làm được lớn như vậy quy mô phá hoại. Đây chính là tự nhiên sức mạnh. Đây chính là công nghiệp đảng xâm lấn mang đến nguy hại. Này còn chỉ là một điện. Nếu như toàn bộ lưu vong kỷ nguyên xâm lấn, địa cầu sẽ biến thành như thế nào thê thảm dáng dấp. Trang Bất Viễn thậm chí không dám tưởng tượng. Lời nói không quá phúc hậu, Trang Bất Viễn phi thường vui mừng, tất cả những thứ này là phát sinh ở Phủ Tăng Châu. Thế nhưng Phủ Tăng Châu khoảng cách châu bên trong cũng gần vô cùng. Nếu như tất cả những thứ này phát sinh ở châu bên trong, phát sinh ở hư thành, hoặc là phát sinh ở quê hương của hắn, tâm tình của hắn lúc này lại chính là làm sao? Trang chủ, những kia dầu lượng không đủ máy bay cũng đã bị thu hồi, cái khác chính như các ngươi nói, đã thả bọn họ rời đi. Bên cạnh, đại biểu đến báo cáo. Một đạo khói đen ở Trang Bất Viễn bên người hội tụ lên, sau đó ngưng tụ thành một con to lớn chiến tranh chó lớn, ở Trang Bất Viễn trước mặt lắc đầu quay đuôi. Đại đen, làm rất tốt. Trang Bất Viễn cười híp mắt sờ sờ chiến tranh chó lớn đầu, chiến tranh chó lớn vui vẻ rũa ra đầu lưỡi, liếm liếm Trang Bất Viễn bàn tay, sau đó xoay quanh đuổi theo chính mình đôi. Hạch. Trang Bất Viễn cảm thấy, đại đen đại khái là cùng đại hổ nhị hổ vài con ngốc hàng học cái xấu. Có điều chính như Trang Viễn những sinh vật khác như thế, đại đen tuy rằng vẫn như cũ sợ hãi Trang Bất Viễn, thế nhưng đối với bàn tay của hắn nhưng là không cách nào tự kiềm chế, nếu như không phải sợ sệt bị Trang Bất Viễn đánh, phòng trừng sẽ cùng đại nhũ như thế, đem Trang Bất Viễn làm kẹo quay ăn. Chớ đã, ta thế nào cảm giác ngươi bị lớn? Ngươi không có ăn bụng chứ? Trang Bất Viễn sững sờ, đại đen thật giống lớn lên rất nhiều vòng á, đại đen hoàng đội vàng lắc đầu. Thật không có. Đại đen điên cuồng lắc đầu, ta chính là ăn một chút. Động vật nhỏ mà thôi, tuyệt đối không ăn thịt người. Thịt người ăn không ngon. Chương 1006. Đối với những người này mất tích, chúng ta sâu biểu vui mừng, nhạc không, tiếc với. Chương 1006. Đối với những người này mất tích, chúng ta sâu biểu vui mừng, nhạc không, tiếc với. Ngay ở 2 giờ trước, địa phương thời gian buổi chiều 14:30 điểm tả hữu, Phủ Tang Châu Bất Tử Sơn bạo phát lớn nhất từ trước tới nay quy mô núi lửa mảnh vụn chảy lấy vượt qua 120 cây số giờ, quét ngang Phủ Tang Châu đông nam bộ nhân khẩu phồn hoa khu vực, tạo thành không cách nào đánh giá nhân khẩu cùng tài sản tổn thất. Hiện nay ta châu nhân viên cứu viện đã tập kết, thế nhưng Phủ Tang Châu trước mặt tình huống quá mức khắc liệt, không cách nào triển khai cứu viện. Chúng ta thử nghiệm liên lạc Phủ Tang Châu ban ngành chính phủ, thế nhưng trước mặt ban ngành chính phủ hầu như hoàn toàn bại liệt, tạm thời không kịp thống kê tổn thất. Trước mặt Phủ Tang Châu đến cùng thai tình làm sao, còn không có biết, vì thế, chúng ta phỏng vấn đối với Phủ Tang Châu trước mặt tình hình hết sức quen thuộc Trang Bất Viễn tiên sinh, mời hắn đến giới thiệu một chút trước mặt Phủ Tang Châu tình huống. Sau đó màn ảnh xoay một cái, chuyển đến Trang Bất Viễn trên. Ai? Phỏng vấn ta? Tại sao muốn phỏng vấn ta? Ta cùng Phủ Tang Châu hai nạn, một chút quan hệ cũng không có. Một cái nào đó chột dạ người liên tục xua tay. Trang tiên sinh ngài gần nhất vẫn ở Phủ Tang Châu cùng châu bên trong buôn ba qua lại, nên đối với Phủ Tang Châu tình hình rất quen thuộc đi, xin ngài giúp chúng ta phân tích một chút, trước mặt Phủ Tang Châu tổn thất được không? Như vậy phải không? Trang Bất Viễn suy nghĩ một chút, gật đầu một cái nói, à, vậy ta liền đến phân tích một chút được rồi, hiện nay Phủ Tang Châu đã có chí ít 20 lần trở lên núi lửa phun trào, mà vẹn vẹn là lần này Bất Tử Sơn mảnh vụn chạy bạo phát, liền dẫn đến 283.9381 danh cư dân mất tích, trong đó nam tính 1214.0004003 người, nữ tính. Chờ đã, Trang tiên sinh, ngài số này thật lòng ở là quá chính xác đi, ngài làm sao biết? Ê! Người kia trừng mắt nhìn, đây đương nhiên là chúng ta mấy. Không đúng, thống kê đi ra. Phóng viên cũng trừng mắt nhìn, Trang tiên sinh ngài là phủ tang thống kê bộ ngành sao? Người mất tích lại có thể chính xác đến vị trí, hơn nữa liền trong đó bao nhiêu nam nhân đều biết, ngài chẳng lẽ còn từng cái đã kiểm tra? Người rốt cuộc muốn không muốn phỏng vấn? Trang Bất Viễn mặt đêm đen đến. Vâng vâng vâng, thật không tiện, ngài tiếp tục, ngài tiếp tục. Phù Tang Châu lần này tai nạn, tạo thành to lớn tài sản cùng nhân khẩu tổn thất, đối với này, chúng ta sâu biểu hận, tiếc nuối cùng tiếc hận. Theo ta hiểu biết, này đã là nhân loại ghi chép qua thiên tai bên trong, người mất tích mấy nhiều nhất ghi chép. Đáng tiếc mảnh vụn chạy không có tiến vào Đông Đô chủ thành khu. Nhắc không, ý của ta là, may là không có tiến vào chủ thành khu, bằng không sẽ có vài lần với này nhân khẩu mất tích. Một cái nào đó ở trên TV nói tiếc nuối cùng tiếc hận người, lộ ra phát ra từ chân tâm, liền che giấu đều che giấu không xong nụ cười. Như vậy Trang tiên sinh, ngài cho rằng phủ Tang Châu đón lấy còn sẽ phát sinh tương tự hay nạn sao? Sẽ, ta đối với điểm ấy rất tin tưởng. Trang Bất Viễn như đinh chém sắt nói. Rất tin tưởng. Các ký giả luôn cảm thấy Trang Bất Viễn thái độ có chút không tên kỳ quái. Nói thật, nay mảnh vụn chạy có chút không góp sức, nếu như lại tới một lần nữa hai nạn, nói không chắc sẽ mất tích càng nhiều người. Ân, ý của ta là, hiện tại Đông Đô còn rất xa không thể thư giãn, phủ Tang Châu Bất Tử Sơn lúc nào cũng có thể lần thứ hai bạo phát, thả ra càng to lớn hơn núi lửa mảnh vụn chạy, chúng ta vẫn ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất cứ lúc nào chuẩn bị cứu viện sao? Đúng thế. Lần trước chúng ta không có thể cứu viện trợ đến càng nhiều người, đúng là quá tiếc nuối, phủ Tang Châu nắm giữ hơn 130 triệu nhân khẩu. Chúng ta e sợ liền mấy triệu đều cứu không được. Nói tới chỗ này, Trang Bất Viễn tâm tình đột nhiên thấp rơi xuống, nếu như chúng ta có thể cứu viện đến càng nhiều người, ai? Vậy thì tốt. Vào lúc này, phóng viên mới hài lòng gật gù, không sai, đây mới là ở trên TV nên có tâm tình mà, trước cái kia phấn khởi còn cười trộm vẻ mặt làm sao có thể hành. A, quên đi, đến thời điểm xuyên bá một điểm cái khác hình ảnh, chỉ để lại lời thuyết minh đi. Phù Tang Châu đều như vậy, ngươi còn cười? Các ngươi lẽ nào là ma quỷ sao? Coi như là muốn cười, cũng đến kìm nén trở lại cười a. Có điều hắn e sợ không biết, Trang Bất Viễn trong miệng cứu viện cùng trong miệng hắn cứu viện sợ là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Đuổi đi người phóng viên này sau khi, Trang Bất Viễn trở lại trong trang viên. Ở trước mặt của hắn là một mảnh thời gian gần như hoàn toàn bất động không gian. Đại khái 1 km chu vi, bên trong mỗi tấc đất trên đều đứng đầy người. Bọn họ tư thái khác nhau, có ở chạy trốn, có ở giết đảo, có đang giãy giụa. Duy nhất tương đồng điểm chính là bọn họ trên mặt đều tràn ngập sợ hãi. Đương nhiên, thời gian của bọn họ đã hoàn toàn bất động. Những người này đều là đang bị núi lửa mảnh vụn chảy nuốt hết trước, bị lược thực thú đại đen cứu viện đến trong trang viên người. Trang Bất Viễn nhìn những người này, trên mặt không kìm lòng được địa lộ ra nụ cười. Nắm ha ha ha. Bản trang chủ cũng có mấy triệu con dân. Trang chủ, ngài nên xử lý như thế nào những người này? Tiểu Lâm cùng Cao Điền đám người đều ở bên cạnh nhìn những này phủ tang dân chạy nạn. Xử lý như thế nào? Trang Bất Viễn xoa cằm, nói, nếu như không phải ta cứu bọn họ cũng đã chết ở núi lửa mảnh vụn chạy bên trong, làm giao dịch, bọn họ nửa đời sau đương nhiên nên vì ta công tác. Cái gì? Ngươi đây là cái gì ăn cướp? Cái gì? Ngài sẽ không thật sự muốn đem bọn họ ở lại trong trang viên đi? Ở lại trang viên? Đương nhiên không. Trang Bất Viễn lắc đầu. Vậy ngài muốn đem bọn họ đuổi về phủ tang? Tiểu Lâm thở phào nhẹ nhõm, nếu như là đem bọn họ đuổi về phủ Tang Châu, sau đó nhường bọn họ vì là trang viên công tác, cũng không phải là không thể, chính là không tốt lắm thao tác. Đuổi về phủ tang đương nhiên cũng không thể. Đem bọn họ đưa trở về, bọn họ còn có thể bẽ ngoan vì ta công tác sao? Trang Bất Viễn con mắt híp lại, ta đến tìm một có thể mạnh mẽ nghiền ép bọn họ, cũng không người nào có thể cơ tay múa chân địa phương, nắm ha 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 ha. Bên cạnh, mấy cái những người làm cũng không nhịn được che mặt, trang chủ, ngài hiện tại đúng là càng ngày càng tàn bạo, có suy nghĩ hay không đi tìm gì phỉ nhị điện giật một hồi. Trang viên nhắc nhở, chúc mừng nhân từ trang viên chủ, ngài cứu vớt mấy triệu tên bình dân họ tên, ngài lấy chính mình nhân từ, nhường bọn họ thấp kém sinh mệnh tiếp tục có thể tồn tại, ngài nhân từ giống như nửa đêm phát sáng, rọi sáng toàn bộ vũ trụ. Trang Bất Viễn đắc ý, ngươi xem, ta không hề có một chút nào tàn bạo có được hay không? Liền ngay cả trang viên đều cho rằng ta phi thường nhân tử. Với bạn, ta có một chỗ tốt. Trang Bất Viễn vung tay lên, đại đen lập tức hóa thành một đoàn khói đen, bao phủ thời gian đông lại khu vực. Trang Bất Viễn thả ra thời gian đông lại, đại đen lập tức đem tất cả nhân loại nuốt chửng, bên trong một trận gào khóc thảm thiết. Một giây sau, đại đen mang theo mọi người, chui vào mặt nước bên dưới, biến mất không còn tăm hơi. Đi, hạ nhiệt núi nhà xưởng. Trang Bất Viễn xua tay. Nếu như nói trong trang viên có chỗ nào có thể ở lại nhiều người như vậy, đương nhiên chính là núi lửa nhà xưởng. Đem toàn bộ phù tang người đưa đến, nói không chắc đều có thể ở mở. Chương 1007, chinh phục núi lửa nhà xưởng. Chương 1007, chinh phục núi lửa nhà xưởng. Cá voi trang viên, núi lửa nhà xưởng. Lão Anh Long điều khiển một con chiến tranh chó lớn, vòng quanh núi lửa nhà xưởng to lớn hạt nhân xoay quanh. Hắn đã mê mội này hạt nhân thời gian rất lâu. Từ khi tiến vào núi lửa nhà xưởng sau khi, hắn liền hầu như không hề rời đi qua, liền ngay cả ở sói trắng thành cái kia tốn lợi Á công nghiệp quân sự tập đoàn cũng đều giao cho mình trợ thủ. Nếu như muốn đúc kiếm giết chết điện, trong trang viên hiện nay hết thảy lò đung đều là không đủ lớn. Lão Anh Long cho rằng, này hạt nhân nên chính là một to lớn lò đung, nó không chỉ có thể đúc nóng đồ vật, còn có thể vì là toàn bộ nhà xưởng quần quận không ngừng cung cấp năng lượng. Nếu như có thể mở ra cái này lò đung, thì có rèn đúc mạnh mẽ vũ khí hy vọng. Nhưng này hạt nhân hoàn toàn quá kín, hắn làm sao cũng không mở ra. Nếu như nói, nhân loại khoa học kỹ thuật tinh xảo, kín đáo. Như vậy nhà xưởng chủ khoa học kỹ thuật chính là hùng vĩ, mạnh mẽ. Trên thực tế, Có lý luận nghiên cứu phương diện, nhà xưởng chủ xa không bằng nhân loại, chí ít ở Trang Bất Viễn nhìn thấy những này bên trong, dính đến lý luận cũng không nhiều, bọn họ cùng nhân loại khoa học cách mạng trước như thế, cũng không có đem khoa học cùng kỹ thuật liên lạc với đồng thời, cũng không có đem khoa học cùng mạnh mẽ liên lạc với đồng thời, cũng tựa hồ không có làm sao vận dụng toán học loại này rất mạnh mẽ công cụ. Bọn họ kỹ thuật tiến bộ phương thức, lại như là tự nhiên diễn tiến phương thức, thông qua thời gian dài dằng dặc, khổng lồ nhân lực, không ngừng tiến hành thử đổi cải tiến, sau đó từng bước một tiến hóa đi ra. Chính như nhân loại kỷ nguyên trước 1500 năm. Từ điểm này tới nói, công nghiệp đảng cùng Trang Viên chủ cũng là một mạch kế thừa. Này hai loại phát triển phương thức đến cùng loại nào là đúng? Nói thật Trang Bất Viễn cũng không biết. Một văn minh một khi sản sinh ưu thế, đó lấy ưu thế liền đem sẽ càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao. Bị Trang Viên chủ, nhà xưởng chủ nhóm chinh phục những kia văn minh, thế giới, khẳng định có cái nào nắm giữ phát đạt kỹ thuật cùng khoa học, thí dụ như Trang Bất Viễn cảm thấy, cái kia Sĩ Ô Lị Án nhất định chính là một loại khoa học kỹ thuật rất phát đạt chủng tộc này trời sinh liền yêu thích suy cho cùng. Nhưng chính như trên địa cầu những kia bị lạc hậu dã man văn minh chinh phục tiên tiến văn hóa như thế, bọn họ đang bị Trang Viên chủ chinh phục sau khi, vẫn như cũ mất đi chính mình khoa học kỹ thuật. Đương nhiên, Trang Viên chủ bên trong cũng có một chút dị loại, thí dụ như vòm trời lập đạo cái này minh ước chính là truy tìm pháp tắc sức mạnh, bọn họ miễn cưỡng xem như là các Trang Viên chủ nhà khoa học đi. Có điều Trang Bất Viễn bây giờ đối với bọn họ hiểu rõ còn không nhiều, còn không tốt chắc chắn, bọn họ hiểu rõ thế giới cùng pháp tắc phương thức, cùng địa cầu như thế. Mà Lao Vinh Long, hắn kết hợp cái kia Sĩ Ô Lị Án truyền thống cùng địa cầu khoa học hệ thống, mấy ngày qua hắn hầu như mỗi thời mỗi khắc đều chìm đắm ở các loại kỹ thuật bên trong, tiến bộ có thể nói là toàn bộ trong Trang Viên, trừ giải ca ở ngoài nhanh nhất. Mà hắn dưới trướng, càng là chiêu mộ người khác nhau mới. Nhưng bọn họ thời gian dài như vậy, vẫn như cũ không có thể tìm tới tiến vào này hạt nhân biện pháp. Chẳng lẽ muốn dùng Trang chủ cái kia loại phương thức sao? Lão Anh Long không cam lòng ai Trang Bất Viễn phương thức, đương nhiên chính là thời gian huyết. Trên thế giới này, không có thời gian máu không mở ra đồ vật, nếu như một thùng không đủ, vậy thì hai thùng. Lão Anh Long đương nhiên không cam lòng phá hoại nó, này hạt nhân như vậy tao nhã, hoàn chỉnh, hắn không muốn phá hoại mỹ lệ như vậy tạo vật. Mà phá hoại sau khi, có thể không chữa trị hay là hỏi đề. Thế nhưng theo trên địa cầu tai nạn tăng lên, Trang Bất Viễn cũng dần dần mất đi tính nhẫn nại. Lão Anh Long chính đang rầu rĩ thời điểm, phía sau hắn bay tới một đóa che ngập bầu trời hắc vân. A, Trang chủ lại tới nữa rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lão Anh Long sốt ruột chết rồi, vào lúc này Trang Bất Viễn phòng trường chính là đến ép hắn nhất định phải phá hoại này hạt nhân. Lão Anh Long, Lão Anh Long, Trang Bất Viễn đều. Nhanh nhanh nhanh, các ngươi liền nói cho Trang chủ nói ta không ở, ta chạy đi bế quan. Lão Anh Long cuốn quýt mệnh lệnh ra chúc nói sau đó nhảy xuống chiến tranh chó lớn, trốn đến hạt nhân mặt trái. Có thể kéo dài bao lâu là bao lâu đi. Lão Anh Long đi nơi nào? Trang Bất Viễn buồn bực nói, quên đi, Tiểu Lâm, Cao Điển, những người này liền giao cho các ngươi. Đại Đen sẽ tạm thời nghe ngươi chỉ huy, có điều đừng quên cho hắn ăn, bằng không ta không biết hắn sẽ làm ra đến chuyện gì. Các loại, đừng liếm ta không khích lệ ngươi. Trang Bất Viễn bên người, một con so với phổ thông chó đại không được bao lớn điểm đẹp đẽ chiến tranh chó lớn, đối diện Trang Bất Viễn lắc đầu quay đuôi, liều mạng liếm Trang Bất Viễn tay. Đại Đen cái tên này, nơi nào đều tốt, chính là so với Đại Nưu còn dính người, Trang Bất Viễn nhanh đưa Đại Đen bỏ lại, chạy mất dép. Trang Bất Viễn sau khi rời đi, Đại Đen hoàn toàn không phải trước loại kia tội nghiệp, rất là ngoan ngoãn răng rắp, ngay lập tức sẽ chứng nào tận ấy, trở nên hung hăng lên. Nó phách lôi hóa thành sương mù, trung quanh tràn ngập, nơi này phá, nơi đó rỡ rỡ. Ai ai ai, không muốn phá, cái này không thể phá, cái này cũng không thể phá. Người đi phá bên kia đồ vật. Mấy cái kia Sĩ Ô Lị Án phí công truy ở phía sau, ngăn cản nó làm phá hoại. Có điều cái tên này cũng không thế nào nghe lời, trong Trang Viên có thể hàng phục nó, cũng chỉ có Trang Bất Viễn cùng Di Phỉ Nhị hai người. Trong Trang Viên những người khác, bất luận là cá voi Trang Viên chủ cá voi mập, hay hoặc là Lam Thạch Diệp Trang Viên chủ địa phương, đều lấy nó hoàn toàn không có cách nào. Lão Anh Long trốn ở hạch tâm mặt khác một bên, mơ hồ nghe được âm thanh, tựa hồ Trang Bất Viễn đi rồi, lúc này mới muốn dò ra đầu tới xem một chút đến cuối cùng. Sau đó liền nhìn thấy một con đẹp đẽ chiến tranh chó lớn xuất hiện ở trước mặt của hắn. A, Trang chủ làm sao đem vật này mang đến? Nhanh đánh đuổi, nhanh đánh đuổi. Lão Anh Long đưa tay đi mò bên hông mình, đi mau, không phải vậy cho ngươi một viên thời gian huyết hạt lạc nếm thử. Đại Đen hoàn toàn không nghe lời, hắn bỗng nhiên hóa thành một đoàn khói đen, tỏ khắp đi ra ngoài. Không lâu lắm, Lão Anh Long nghe được ken một tiếng, không biết từ nơi nào, có một cái đinh ốc bắn ra ngoài. Núi lửa nhà xưởng hạt nhân cũng nắm giữ mạnh mẽ lực hút, này đinh ốc đạn sau khi đi ra ngoài, cũng không có bay ra ngoài, mà là lại trở xuống núi lửa nhà xưởng hạt nhân bên trên, ken một tiếng, giống như châm rơi, nếu như không phải núi lửa nhà xưởng hoàn toàn trống trải, phi thường yên tĩnh, hắn vẫn đúng là không nghe được. Ồ, đinh ốc. Lão Anh Long nghe tiếng đội vã chạy tới, sau đó liền nhìn thấy trên đất có một bé nhỏ đến hầu như không nhìn thấy đinh ốc. Ồ, các loại. Hắn vừa nhặt lên tới đây cái đinh ốc, liền nhìn thấy khói đen đã hóa thành đầy đất so với bóng bàn còn nhỏ tháo rỡ cuồng ma ở hạch tâm vỏ ngoài bỏ tới bỏ lui. Qua mấy giây, lại có một cái đinh ốc bắn ra ngoài. Vật này là làm sao tìm được đến tháo rỡ cậu? Lão Anh Long đông nhiên nhào tới, a ha ha ha, Đại Đen, ngươi là ba ba hôn nhẹ tiểu bảo bối a. Ba ba yêu ngươi. Nguyên lai núi lửa nhà xưởng hạt nhân, cũng không phải không chê vào đâu được. Đầy đất tháo rỡ cuồng ma vội va né ra, ai là tiểu bảo bối của ngươi, mau cút đi. Cút ngay. Trang Bất Viễn đang ngồi ở linh thúc trên lưng, hướng về cá voi thành thị phương hướng phi hành, hiện tại cá voi mập có thể khống chế khu vực, là ở chỗ đó, đi về Trang Viên đường lối, cũng ở đó. Nhưng vào lúc này, một nhắc nhở bắn ra, chúc mừng nhân từ trang viên chủ, ngài tôi tớ tứ hào ban thủ vành long được núi lửa nhà xưởng kiến, trở thành núi lửa nhà xưởng chủ, ngài chinh phục núi lửa nhà xưởng. Chương 1008. Hai nạn lan tràn chương 1008. Hai nạn lan tràn chúc mừng nhân từ trang viên chủ, ngài tôi tớ trở thành nhà xưởng chủ, tự động cùng ngài ký kết phụ thuộc khế ước trở thành ngài phụ thuộc nhà xưởng chủ. Chúc mừng nhân từ trang viên chủ, ngài lần thứ nhất chinh phục công nghiệp đảng nhà xưởng. Trước mặt nhà xưởng hết thảy thủ vệ, công người đã toàn bị tiêu diệt, tuyến sinh sản toàn bộ phá hoại, nhà xưởng hoàn chỉnh độ 13 nhà xưởng vận chuyển đình trệ, mời ngài mau chóng trợ giúp nhà xưởng khôi phục vận chuyển. Chúc mừng nhân từ trang viên chủ, hoàn toàn chinh phục một tòa trang viên, nhà xưởng, ngài hoàn thành chinh phục hướng về thành tựu, quy xuống, hát chinh phục thành tựu khen thưởng, chống không minh ước chi thạch. Ngài có thể sử dụng chống không minh ước chi thạch hướng về thời gian chi tâm lập thực, thành lập hoàn toàn mới minh ước. Ở thành lập hoàn toàn mới minh ước sau khi, thì lại tự động sinh thành một cái ngài lợi thể pháp tắc. Mỗi khi càng nhiều trang viên chủ gia nhập ngài minh ước, ngài có thể thông qua pháp tắc chi tháp cường hóa hoặc là tăng thêm mới pháp tắc. Từng cái tin tức từ trang bất viễn trước mắt né qua, nhường trang bất viễn mắt không kịp nhìn. Trang bất viễn xem chính là trợn mắt ngoe mồm, lão anh long làm sao đột nhiên đã biến thành nhà xưởng chủ? Nay vẫn chưa hoàn thành thành tựu bị xuống, hát chinh phục. Thank you, làm sao lại đột nhiên xong rồi? Từ lúc trang bất viễn lần thứ nhất tiến vào Lam Thạch Diệp trang viên thời điểm, nay điều thành tựu cũng đã kích hoạt rồi. Có điều trang bất viễn vẫn không thể hoàn thành. Nay điều thành tựu yêu cầu là đánh bại trước mặt trang viên hết thảy chủ nhân, tôi tớ cùng thủ vệ. Sau đó trang bất viễn ngẫm lại, hẳn là chính mình cũng không có chân chính đánh bại Lam Thạch Diệp trang viên hết thảy tôi tớ cùng thủ vệ, bất luận là tiểu nha nha, bập bẹ, vẫn là trang viên chim linh húc, đều là Lam Thạch Diệp trang viên đã từng một thành viên, song phương lẫn nhau trong lúc đó cũng không có chân chính địa chiến đấu qua. Mà sau đó cá voi trang viên, nhưng là thông qua chuyển thừa được, trang bất viễn cũng không có thể làm đến đánh bại hết thảy chủ nhân, tôi tớ cùng thủ vệ. Hiện tại, trang bất viễn đã có chút thần sức mạnh to lớn cùng vòm trời lập đạo các loại minh ước, bởi vậy càng rõ ràng minh ước sức mạnh, tuyệt đối là các trang viên chủ sức mạnh trọng yếu một câu. Vì lẽ đó này viên chống không minh ước chi thạch chỉ sợ là trang bất viễn cho tới nay mới thôi chiếm được có thành tựu khen thưởng bên trong quý giá nhất một. Trang bất viễn đang định về đi xem lão anh long đến cùng làm sao chinh phục núi lửa nhà xưởng, liền nhìn thấy lão anh long đội vàng bay tới. Trang chủ, chúng ta có thể đúc kiếm. Đông đô phía đông, Hòa Đại Dương bên trên, điện lặng lặng mà ngồi ở to lớn núi lửa chế tạo máy trên. Trên người hắn, hào quang màu xanh lục đã dừng lấp lóe, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bao phủ ở hào quang màu xanh lục bên trong. Có câu nói đến được, nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu thế nào cũng phải mang điểm xanh. Nay vì là khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có ánh sáng xanh lục lấp lóe thời điểm, liền mang ý nghĩa hắn năng lượng đã tràn ngập. Mà dưới người của hắn, cái kia núi lửa đã rời đi mặt biển vượt qua 200 mét, hình thành một tòa hỏa sơn đảo. Nay tòa hỏa sơn đảo cũng đã có 300 mét gạo đường kính, mà ở dưới người của hắn, cái kia ngọn núi lửa độ cao đã vượt qua 4000 mét gạo dung nham lại như là chảy xuôi dòng máu, cuồn cuộn không ngừng từ lòng đất đánh lấy ra, mà loại này lấy ra sức mạnh, làm cho địa cầu vỏ quả đất phát sinh dị thường gợn sóng, trước hết chịu ảnh hưởng chính là cách gần nhất Phù Tăng Châu. Nhưng địa cầu là một hoàn chỉnh mà mẫn cảm hệ thống, một nơi thất hành lập tức gây nên hiệu ứng dây chuyền. Nếu như từ trên bầu trời quan sát Phù Tăng Châu, liền sẽ thấy nó kỳ thực ở vào một chuỗi hòn đảo, bán đảo dây xích bên trên, này một chuỗi hòn đảo chính là Hòa Đại Dương tảng khối cùng Đồ Vật Đại Lục tảng khối chỗ giao giới. Nay chỗ giao giới, vòng quanh toàn bộ Hòa Đại Dương một vòng, có một cái tên, vòng Hòa Đại Dương núi lửa mang. Nay điều núi lửa mang, có trên thế giới phần lớn núi lửa đang hoạt động, lại như là một cái kiếp nổ. Bất Tử Sơn phun trào, lại như là nhen lửa kiếp nổ, dẫn đốt toàn bộ động đất do núi lửa mang. Sau đó, toàn bộ địa cầu đều tiến vào chấn động hình thức. Phù Tang Châu phần lưng, Ba Hùng Châu một hòn đảo trên, một tòa lâu không phun trào núi lửa đang hoạt động, cũng bắt đầu dung nham cuộn cuộn. Ở Hoa Đại Dương đối diện, Hạt Châu cùng Lá Phong Châu bờ tây, 7, 8 ngọn núi lửa cũng lục tục phun trào. Cùng Phù Tang so với, Hạt Châu cũng là một núi lửa đang hoạt động nhiều vô cùng địa phương, cái này cũng là trước bọn họ đảo Phù Tang Châu núi lửa chuyên gia một trong những nguyên nhân. Mà ở Bất Tử Sơn bạo phát sau khi không lâu, Phù Tang Châu một tòa vắng lặng tiếp cận 30 năm núi lửa đang hoạt động, cũng bạo phát núi lửa mạnh bùng chảy, cuồn cuộn khói đen trong nháy mắt nuốt chửng mấy vạn người hình ảnh, ở trên TV phát ra sau khi, gây nên Phù Tang Châu người sở hữu lửa giận. Tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn xuống. Chúng ta Hạt Châu nắm giữ trên thế giới mạnh mẽ nhất quân đội, tại sao tiêu diệt không được một kẻ địch như vậy? Hạt Châu nhân dân tức giận, dồn dập trên đường phố du hành, lên án chính phủ không làm. Quân đội của chúng ta, cả ngày bị phái chú đến người khác châu, quê hương của người khác, vì nhà tư bản dã tâm mà phấn khởi chiến đấu, hiện tại đến cần bọn họ bảo vệ địa cầu, bảo vệ Hạt Châu thời điểm, bọn họ đến cùng đang làm gì? Trước, Hạt Châu ra tay ý nguyện cũng không mãnh liệt, bởi vì Phù Tăng vừa rồi là đứng nuôi chịu xảo, Phù Tăng Châu cũng là một quân sự cường châu. Hơn nữa, này ngọn núi lửa khoảng cách Ma Hùng Châu cùng châu bên trong càng gần hơn, Hạt Châu còn có chút chế rêu ý tứ. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, này chuyện cười nhìn, dĩ nhiên đến trên đầu chính mình. Trái lại là Ma Hùng Châu lần kia núi lửa phun trào, vốn là ở người ở thưa tất nơi, mà châu bên trong phía đông vùng duyên hải, ép căn bản không hề cái gì việc núi lửa. Mẹ trứng, không trông cậy nổi người khác, lại không ra mặt liền chậm a. Hạt Châu quân đội bắt đầu hướng về Phù Tang Châu phía đông hải vực tập kết. Thế nhưng nói thật, bọn họ trước cũng ra tay qua, nếu như không thể công phá điện, phòng ngự, tập kết nhiều hơn nữa hạm đội có ích lợi gì? Còn không phải tới cửa đưa món ăn. Vậy phải làm sao bây giờ? Hạt Châu cách không gọi hàng Phù Tang Châu, nhường Phù Tang Châu lập tức phái ra tiền vũ đi tiêu diệt điện. Phù Tang Châu hiện tại tuy rằng hầu như rơi vào hỗn loạn, mất đi tiếp cận 3 triệu người. Thế nhưng đối với nắm giữ hơn 100 triệu người Phù Tang Châu tới nói, những tổn thất này còn chịu được được. Bọn họ biết rõ Tiền Vũ một người là đối phó không được điện, không thể nhường Tiền Vũ đi chịu chết. Phù Tang Châu người đối với Hạt Châu cách không gọi hàng, nhường chúng ta Tiền Vũ đại nhân đơn độc ra tay là không thể, yếu bất thế giới lại không phải chúng ta Tiền Vũ đại nhân một người chức trách, phía trên thế giới này có thể cùng điện chiến đấu, lại không chỉ là Tiền Vũ đại nhân một. Nếu như các ngươi có thể thuyết phục cái khác hai cái, chúng ta nhất định to lớn phối hợp. Cho tới trên thế giới này mặt khác hai cái có thể chính diện cùng điện một trận chiến chính là ai? Đương nhiên là Thương Pháo Tiên Tri Ô Ly Ổng cùng Hải Dương Chi Vương Cá Voi Mập. Đương nhiên, tuy rằng Ô Ly Ổng không có cùng điện chính diện tác chiến qua, có điều hắn bày ra sức mạnh thậm chí so với Tiền Vũ còn cường đại hơn. Liền Bất Tử Sơn phun trào sau khi ngày thứ ba thì có một đội người xuất hiện ở Lục Mang Châu trị ở ngoài nơi Sói Trắng Thành. Chương 1009 Sói Trắng Thành Tiền Tin Người Cùng Hành Cung Chủ Quản. Chương 1009 Sói Trắng Thành Kiển Tin Người Cùng Hành Cung Chủ Quản. Sói Trắng Thành, một tòa thật to kim loại cự cửa mở hẽ, cự cửa bên trên to lớn kim loại đầu sói nửa nhất miệng, tựa hồ muốn nuốt chửng mỗi một cái đi ngang qua người. Tòa này đứng bưng ở hoang dã bên trên kim loại cự cửa trước, đã xây dựng một cái rộng rãi đường cái, kéo dài hướng về phương xa. Mà đường cái hai bên, đâu đâu cũng có tụ tập dáng góc tiểu thụy tín đồ, cùng với hiếu kỳ các du khách. Sói Trắng Thành, hiện tại tuyệt đối là trên thế giới được hoan nghênh nhất du lịch địa điểm một trong, bởi vì Sói Trắng Thành tồn tại, tín ngưỡng không đồng tông dạy tín đồ cũng đang vì Sói Trắng Thành tương ứng tranh luận không ngớt, nhưng dây dưa đông bên trong khu vực thời gian rất lâu mấy cuộc chiến tranh, nhưng dần dần ngừng lại. Ở kim loại cự cửa hai bên, vài tên súng ống đầy đủ thủ vệ, chính ngẩng đầu đỡ ngực địa cảnh giới. Phần lớn du khách đều cầm camera, đối với bọn họ điên cuồng quay chụp. Những thủ vệ này, đại thể cũng đã không tuổi trẻ, trẻ trung nhất cũng chỉ ít hơn 30 tuổi, có mấy cái thậm chí đã tóc hoa râm. Vai trái của bọn họ đến bộ ngực, ăn mặc che kín tinh tế hoa văn nửa ngực giáp, cổ điển mà trang nghiêm, mà lỏa lộ ở bên ngoài trên cánh tay, còn xăm lên một chữ tượng đầu sói. Đây chính là Sói Trắng Thành Tiên Tri Cận Vệ đội tiêu chí. Có người nói mỗi một cái có thể gia nhập Tiên Tri Cận Vệ đội người đều đã từng là nhất chiến sĩ ưu tú, bọn họ giết người như ngóe, lòng dạ độc ác. Nhưng ở tại bọn hắn gia nhập Tiên Tri Cận Vệ đội thời điểm, cũng đã phát thề muốn bứt bỏ qua lại tất cả, thậm chí tính mạng của chính mình, không uống rượu, không hưởng lạc, không cưới vợ, không sinh tử, đem tất cả dâng hiến cho Sói Trắng Thành cùng Thương Pháo Tiên Tri Ổ Lì Ổng. Có người nói rất nhiều đến du lịch nữ tính du khách, mục đích cũng không đơn thuần. Các nàng thích nhất sự tình chính là câu dẫn những này mình toàn thân che kín hormone, rồi lại tràn ngập cấm dục khí tức cận vệ đội các binh sĩ, hy vọng dùng bọn họ thành kính đến gột rửa cùng tình chế tâm linh của chính mình. Những người này thú vị cùng yêu thích, đại khái cùng hy vọng có thể đi một mình Tây Bắc dây đến tinh chế chính mình tâm linh cùng thân thể văn nghệ nữ thanh niên gần như. Có người nói mỗi lần tinh chế xong sau khi, những binh sĩ này đều sẽ phi thường thành kính quỳ xuống đất cầu khẩn, bởi vì bọn họ xa vào với thân thể sung sướng, hy vọng Thương Pháo Tiên Tri Ô Lì Ổng có thể chỉ dẫn bọn họ thoát ly cấp thấp thú vị, thành tựu tầng thứ càng cao hơn nhân sinh. Có người nói những này văn nghệ nữ các thanh niên còn có một to lớn cá cược, chính là xem ai có thể câu dẫn đến Thương Pháo Tiên Tri Ô Lì Ổng bản tôn. Nói đến tựa hồ là một loại khinh nhẫn, nhưng nhìn sách lịch sử liền biết rồi, tôn giáo cùng tín ngưỡng kỳ thực xưa nay đều không đơn thuần, đều là nương theo tư tâm ham muốn cùng dơ bẩn đổ bẩn. Nói cách khác, nhân thế gian tất cả hoạt động kỳ thực đều thoát không thể rời bỏ những này cấp thấp thú vị, chỉ là bọn nó thường thường sẽ bị đường hoàng che lấp thôi. Sói Trắng Thành trước, các binh sĩ cũng sớm đã miễn dịch những này nữ các thanh niên ác như sói ánh mắt lạnh nhạt nhìn phương xa, nhưng đúng là bọn họ loại này hờ hững, nhường những này văn nghệ nữ các thanh niên càng thêm điên cuồng. Có người theo đuổi thánh khiết, liền nhất định sẽ có người đến nỗ lực hủ hóa, thế giới này chính là như vậy. Thí dụ như hiện tại, lại có một người từ con đường phương xa kiên định địa đi tới. Không biết lúc nào thì có như vậy một nghi thức, hết thảy muốn nhờ bà Sói Trắng Thành người đều sẽ từ bên ngoài mấy chục km xuống xe bắt đầu đi bộ, từng bước một đi qua này đều dài lâu con đường, tựa hồ không bằng này liền không cách nào biểu hiện bọn họ thành kính. Nói cho cùng, hết thảy tôn giáo nghi thức ban đầu đều có điều là chính mình cho mình thêm ý, nhân loại cần như vậy mới có thể lừa gạt mình, đã thả xuống tất cả, hướng đi càng thần thánh lĩnh vực. Lần này đi tới là một người có mái tóc hoa dâm nam nhân, hắn thân mặc đồ trắng hải quân chế phục, cùng nhau đi tới. Hải quân chế phục đã nhiễm phải vết bẩn cùng cho bụi, nhưng vẫn như cũ không cách nào che lớp hắn ngực trái bên trên, lít nha lít nhít các loại vân chương thiểm diệu ánh sáng. Cách gần rồi xem, càng có thể nhìn thấy trên bả vai của hắn vẫn còn có mấy viên lóe sáng đem tinh. Có thể thấy, đây là một công vân chiêu công nhân, đã từng có huy hoàng địa qua. Nhưng lúc này, hắn nhưng đi tới Sói Trắng Thành trước, hai đầu gối quỳ xuống đất, thành kính cầu khẩn. Sau đó, hắn bắt đầu hai tay đem bộ ngực mình từng cái huy chương cởi xuống. Có thể thấy, hắn đối với hết thảy huy chương đều phi thường quý trọng, mỗi một cái đều sẽ nhẹ nhàng nuốt nhẹ một lát, sau đó hôn môi một cái, lúc này mới lưu luyến địa để dưới đất. Hắn ngực chỉ ít treo lơ lửng mấy chục tấm huy chương, hắn cái này tiếp theo cái kia địa cởi xuống, càng ngày càng chậm, càng ngày càng do dự, thậm chí có đến vài lần suýt chút nữa muốn dừng. Sói Trắng trong cánh cửa, Bẹt Sạm Giặt ló đầu liếc mắt nhìn, xoay người liền chạy. Đến một chỗ phòng tập thể hình trước, Bẹt Sạm Giặt đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy Ổ Lì Ổng đang cùng vài tên sói trắng đoàn lính đánh thuê lao thành viên, đồng thời ở tập thể dục. "Thủ lĩnh." Hắn sẽ tới, nhỏ giọng nói, ngoài cửa lại tới nữa rồi một tín đồ, còn giống như có chút do dự, ngài nhanh lên một chút đi bày ra điểm thần tích, đem bọn họ kéo vào được. "Lại tới nữa rồi." Ổ Lì Ổng lắc lắc đầu. Ổ Lì Ổng trên nửa đời, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành một tên thần côn. Không chỉ phải làm thần côn, hơn nữa còn phải làm trong đó mạnh nhất cái kia. Ta đi xem. Ô Ly ông đứng dậy đi ra ngoài. Thủ lĩnh, cái này xem ra quyền cao chức trọng dáng vẻ, ngài có muốn hay không đem tiên tri? Nha không, đại vương gọi tới. Sam giật nói, nếu như chúng ta có thể hấp dẫn thứ đại nhân vật này gia nhập, đối lời thoại sói thành phát triển, rất mới có lợi. Tôn giáo cũng là cần kinh doanh, không thể không nói, Sam giật tuyệt đối là cái bị lính đánh thuê ngành nghề mai một quản lý nhân tài. Nếu như sói trắng thành không có Sam giật, tuyệt đối sẽ không phát triển trở thành như bây giờ. Đại vương hiện tại rất bận, ta thử xem có thể hay không gọi hắn đến. Ô Ly ổng tâm thần hơi động, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Hắn vốn là có chút khổ qua nghiêm túc trên mặt, lộ ra trang bất viễn bằng hiệu, chiêu bài, tiểu ý cười, lao tăng, đã lâu không gặp. Trang bất viễn gần nhất mê mội với thứ hai tiểu hảo, cái này tiểu hảo rất lâu không quan tâm qua. Ta gọi bẹt xăm giác, đại vương. Ta biết ta. Ô Ly ổng xoay người đi ra phía ngoài, dẫn đường cho ta, lao tăng. Bẹt xăm giác bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xoay người đuổi theo. Vị kia ăn mặc quân trang tướng quân, còn ở ngoài cửa quỳ, chỉ là nâng một tấm huy chương, phi thường do dự. Đại vương, từ hắn quân trang đến xem, hẳn là Hạt Châu Hải quân trung tướng. Hạt Châu Hải quân tại ngũ trung tướng, chỉ có hơn 40 vị, vị này tuy rằng bề hưu, nhưng nhất định chả có sức ảnh hưởng rất lớn, có thể nói là cho tới nay mới thôi, xin vào chạy chúng ta sói trắng thành cấp bậc cao nhất quan quân, có thể tuyệt đối không nên thả chạy hắn. Thật sự, trung tướng. Ô Ly ổng trợn to mắt. Này phải là một nhân tài đi. Ô Ly ổng từ trong túi tiền móc ra một đống lớn thẻ bài, ở trong tay gạt ra quay về trước mắt trung tướng soi rọi. Trước mắt vị này tuyệt đối là một nhân tài, trang bất viễn trong tay rất nhiều thẻ bài đều sáng lên. Nhưng có một, nhưng là lần thứ nhất sáng lên đến. Ồ, trang bất viễn rất là kinh ngạc. Tấm thẻ này bài, ở trang viên thăng cấp trước, cũng đã tới tay, nhưng mãi cho đến hiện tại đều là không. Tấm thẻ này bài gọi, hành cung chủ quản. Chương 1010. Trang thần côn đại giao động chương 1010. Trang thần côn đại giao động tuy rằng cho đến bây giờ, trang viên hành cung trên mây bạch ngọc kinh, đã lập xuống công lao hắn mã, nhưng kỳ thực hiện tại hành cung, vẫn như cũng là cái bán thành phẩm. Nó ba cái phương diện vẫn như cũng là trống không. Hành cung tổng quản, không. Hành cung chủ quân, không. Hành cung đặc thù kiến trúc, không. Trước, hành cung trên căn bản là trang bất viễn trực tiếp giao cho trang viên những người làm khống chế, một số thời khắc liền do mây hệ sợi chính mình đến khống chế. Nói thật, trang bất viễn hành cung căn bản vẫn còn không tính là một tòa hành cung, hắn sử dụng vẫn là mây hệ sợi sức mạnh, mà không phải hành cung sức mạnh, càng không có đối với hành cung tiến hành cần phải kiến thiết. Đương nhiên, bởi vì hành cung trên mây cái này chủng loại hoàn toàn là trang bất viễn chính mình sáng tạo, cũng không có bản thiết kế có thể dập khuôn, hành cung mới cách dùng phải tự mình khai phá. Nhưng mặc dù là như vậy, trang bất viễn cũng đã đem hành cung trên mây chơi ra hoa đến rồi. Lan Tây Châu đậu ngang hoan, Phù Tang Châu na cha nhóm biển, đến lúc sau lược thực thú lược thực, quả thực là trò gian chống chết. Vì lẽ đó rất nhiều lúc, trang bất viễn căn bản liền quên, chính mình kỳ thực còn thiếu một hành cung tổng quản. Nhưng trang bất viễn sớm muộn muốn đối mặt một vấn đề, vậy thì là nhất định phải hoàn thành này ba hạng, mới có thể đem hành cung thăng cấp. Lúc này gặp phải một thích hợp hành cung tổng quản, trang bất viễn làm sao có thể buông tha. Một khi buông tha, còn không biết lúc nào mới có thể tiếp tục. Nhanh, giúp ta tra tra thân phận của người này. Trang bất viễn ra lệnh, Bẹt Sàm Giặt lập tức lấy ra di động, gọi điện thoại. Sau một chốc, hắn thu được một phần tư liệu. Đại vương, người này gọi Ản Giờ Hiệu Bố Lãng, về hưu chức là Hạt Châu một hạm đội tư lệnh, các đời Hạt Châu hàng không mẫu hạm hạm trưởng cùng hàng không mẫu hạm chiến đấu quần tư lệnh. Trang bất viễn bừng tỉnh, chẳng trách vị này Ản Giờ Hiệu Bố Lãng có thể phù hợp hành cung tổng quản yêu cầu. Hàng không mẫu hạm lại như là một tòa trôi nổi ở trên biển thành thị, có thể đùa bỡn một tòa hàng không mẫu hạm người, đùa bỡn hành cung cũng không khó. Có thể đùa bỡn hàng không mẫu hạm chiến đấu quần cùng tư lệnh hạm đội người, thì lại càng dễ dàng. Như người như vậy, trong ngày thường gặp phải một đều rất khó, hiện tại thật gặp phải, Trang Bất Viễn đương nhiên không muốn buông tha. Nhưng hắn vẫn là rất nghi hoặc, người như vậy cũng sẽ bị ta thần côn này dao động. Bên cạnh Bẹt Sàm Giặt dở khóc dở cười, có ngài xưng hô như vậy chính mình vì là thần côn sao? Ngài nhưng là thương pháo tiên tri Ổ Lì ổng. Chính ngài đều coi mình là thần côn, làm sao mới có thể dao động người khác? Bẹt Sàm Giặt cảm thấy, mỗi khi Ổ Lì ổng biến thành đại vương hình thái thời điểm, đều sẽ trở nên đặc biệt vô căn cứ cùng ngộp bức. Vừa bắt đầu hắn còn có thể đối với cái này hình thái Ổ Lì ổng cảm thấy đặc biệt sợ hãi, nhưng chậm rãi liền quen thuộc, có lúc còn có thể nhổ nước bọt một phen. Có điều hắn đối với mình định vị cũng phi thường chuẩn xác, vẫn là trả lời Trang Bất Viễn nghi hoặc. Hàn Dở sinh ra ở một cái dáng góc tiểu tụy tín đồ gia đình, khi còn trẻ còn ở giáo hội trường học đã học, ở xếp bút nghiên theo việc binh đao sau khi, còn đảm đương qua một quãng thời gian theo quân mục sư. Hắn dẫn dắt hạm đội, vẫn lấy niềm tin mạnh mẽ, sức chiến đấu mạnh mẽ mà chiều, ở Hạt Châu Hải quân sức ảnh hưởng kinh người, rất nhiều người đều hy vọng có thể ở hắn dưới trướng hiệu lực. Có điều hắn quãng thời gian trước sớm về hưu, Hạt Châu Hải quân bên trong còn rất là tiếc hận, xem ra hắn vào lúc đó liền dự định vì ý ngài. Trang Bất Viễn gật gù, khoảng thời gian này hắn cũng hiểu rõ qua, châu bên trong kỳ thực là trên địa cầu hiếm thấy dị loại, đối với tông giáo hầu như không có ỷ lại, không chỉ là hiện đại, từ cổ đại lên, châu bên trong thì có đặc biệt vận chuyển hình thức, cùng những khác châu tuyệt nhiên không giống. Mà ngoài ra, trên địa cầu phần lớn châu, tông giáo đều là xã hội trọng yếu tạo thành bộ phận, cùng mỗi cái châu chính thể cùng vận chuyển chặt chẽ không thể tách rời. Hắn là thương pháo tiên tri Ổ Lì ổng, đối phương là tín đồ, đồng thời còn là một tên quân nhân, đang hoàn thành chức trách của chính mình sau khi, tự nhiên muốn trở về bản tâm, tìm tới nội tâm bình tĩnh. Quy y hắn cũng không kỳ quái, nhưng hắn là có hay không có thể từ bỏ tất cả, quy y tín ngưỡng của chính mình cùng nội tâm đây. Kỳ thực này cũng không dễ dàng. Xem Bố Lãng nhẹ nhàng xoa xoa chính mình cuối cùng mấy viên huân trường, không nỡ lòng bỏ từ bỏ liền biết rồi. Vậy đại khái lại như là cổ đại quan lớn, hoàng đế cách mặc cho, thoái vị sau khi quy y xuất gia, chặt đứt chân duyên. Bất kỳ tôn giáo đều hy vọng tín đồ của chính mình từ bỏ tất cả, thành tâm quy y, nhưng Trần Duyên thật sự như vậy dễ dàng chặt đứt sao? Đương nhiên không. Bố Lãng xoa xoa cái kia mấy tấm huy chương, tựa hồ lại làm xảy ra điều gì quyết định, hắn bỗng nhiên đứng lên đến, muốn rời khỏi. Hay là, này mấy tấm huy chương đối với hắn có phi thường đặc thù ý nghĩa, hắn vẫn không có làm tốt hoàn toàn từ bỏ này mấy viên huân chương chuẩn bị tâm lý, không làm được tứ đại giai không? Trang Bất Viễn sốt ruột. Loại này đưa tới cửa mỹ thực, hắn làm sao có thể từ bỏ? Xem bản đại vương thu rồi hắn. Trang Bất Viễn phủi mông một cái, nhanh chân đi ra ngoài. Tiên tri đại nhân. Tiên tri đại nhân đi ra. Nhìn thấy tiên tri đại nhân nhanh chân đi ra đến, vây xem bất luận là tín đồ vẫn là du khách, đa số nằm rạp trên mặt đất. Sẽ tới nơi này du lịch, đại thể cũng có tín ngưỡng, bất kể có hay không thành kính, là còn có hay không mục đích khác. Đương nhiên, còn có một chút thuần túy là vì có thể hoàn thành nào đó cuộc đánh cá văn nghệ nữ các thanh niên, đều hai mắt phát sáng mà nhìn Ô Lì Ổng. Trang Bất Viễn hai mắt hơi nheo lại, Trang Viên chủ tàn bạo xem kỹ hơi thả ra. Trong nháy mắt đó, vô tận uy nghiêm ánh mắt, làm cho tất cả mọi người đều không kìm lòng được địa quỳ xuống. Đối với Ô Lì Ổng ý đồ không an phận, trong nháy mắt bị phá tan, loại kia có thể nhìn thấu tất cả ánh mắt, giống như bầu trời thần linh, nhưng người không thể khinh nhẫn. Vốn là đã đứng dậy Bố Lãng, cũng lần thứ hai hai đầu gối ngã quỵ ở mặt đất. Há, tiên tri, xin tha thứ ta không kiên định. Trang Bất Viễn giơ lên tay trái, liếc mắt nhìn trong lòng bàn tay hành cung tổng quản thẻ bài ở Bố Lãng trên người, một vòng phí công phản bội dây còn ở sáng. Trang Bất Viễn nghiêng đầu, liếc mắt nhìn đi theo một bên mẹ sầm giác, khoa tay một thu thập. Ý kia là, xem bản đại vương làm sao thu phục hắn. Việc nhỏ như con thỏ. Mẹ sầm giác cùng so với một thủ thế. Xem ngài biểu diễn. Trang Bất Viễn khẽ mỉm cười, vô tận uy nghiêm ánh mắt lần thứ hai ngưng tụ ở Bố Lãng trên người. Ừ, tiên tri, ta có tội, ta là một dơ bẩn đao phụ thủ, ta là đê hèn người hành hung, ta phụ lòng rất nhiều người. Ừ, tiên tri đại nhân a. Ở Trang Bất Viễn khắc chế Trang Viên chủ tàn bạo xem kỹ bên dưới, Bố Lãng hai mắt doanh đầy ánh mắt, trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy quá khứ của chính mình, lại hình như là nhìn thấy tương lai của chính mình. Hải tử, ta đã thấy nỗi thống khổ của ngươi. Trang Bất Viễn đưa tay, lấy tay đặt tại Bố Lãng trên đầu, xin đừng nên vì là qua lại tất cả mà trách tự trách mình. Chúng ta người cầm súng đã gánh vác quá nhiều, quên đi tất cả, mới có thể trở về quy bản tâm. Bố Lãng đại khái hơn 50 tuổi, đại khái là lựa chọn sớm về hưu. Hắn tuy nhưng đã về hưu, nhưng đầu vẫn là hải quân đầu, mò lên rất đâm tay. Tiên tri đại nhân. Bố Lãng hận không thể ôm lấy Trang Bất Viễn bắp đùi khóc giống một hồi, trên người màu đỏ sợi tơ cấp tốc biến mỏng. Trang Bất Viễn tay trái đã rục giả rục dịch, liền định đem thẻ bài phát ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một hàng đoàn xe từ phương xa lái tới. Chương 1011. Tha thứ cùng ma lão Bố Lãng. Chương 1011. Tha thứ cùng ma lão Bố Lãng. Xem Bố Lãng phản bội dây biến mảnh, Trang Bất Viễn hơi tập trung, Trang Viên chủ tàn bạo xem kỹ lần thứ hai tăng mạnh. Trong nháy mắt đó, hắn nhìn thấy Bố Lãng vô tận tương lai, đồng thời thông qua loại này tương lai, phản đẩy quá khứ của hắn, cũng xác thực nhìn ra rồi hắn mấy cái khúc mắc. Y Lìa nhìn thấy cái kia tất cả, nhường Trang Bất Viễn không nhịn được trong lòng lắc đầu, hạt châu người thật rất sao loạn. Những này quyền cao chức trọng gia hỏa, quả nhiên đều không phải kẻ tầm thường, xem ra như vậy dáng góc tiểu thụy giá hỏa cũng như thế. Có điều, có thể thế nào đây? Đương nhiên chỉ có thể lựa chọn tha thứ a. Hai tử, chiến hữu của ngươi chưa từng có trách ngươi. Ngươi chỉ là muốn chăm sóc hắn đàn bà đóa, làm cho nàng an tâm, ngươi cùng chiến hữu thân như minh đệ, ngươi chỉ là ở làm ngươi chuyện nên làm, phát sinh cái kia tất cả, đều chỉ là một cách tự nhiên, hắn nhất định sẽ tha thứ ngươi. Trang Bất Viễn biểu thị, chính mình chưa từng có đem gặp ai có thể đem bụng trộn cùng xanh người khác miêu tả đến như vậy tươi mát thoát tục, quả thực đối với mình phục sát đất, sau đó nổi lên cả người nổi da gà. Lao tử còn là một độc thân chó có được hay không, tại sao muốn tha thứ người khác? Hắn chỉ có thể an ủi mình, không có ai tư đức là hoàn mỹ, ai chưa từng làm chuyện xấu xa, từng có ý nghĩ xấu xa. Vị này Bố Lãng tiên sinh có thể vì những việc này vẫn lương tâm bất an, đại khái đã xem như là loại này che giấu chuyện xấu cao tầng trong vòng, hiếm thấy chính nhân quân tử. Dù sao vụng trộm chỉ bác, học, đức, không trái pháp luật, không có đắc chí là tốt lắm rồi. Bị Trang Bất Viễn một cái nói toạc ra chính mình bí mật lớn nhất, Bố Lãng khiếp sợ cực điểm. Ngài làm sao? Bố Lãng đông nhiên ngẩng đầu, sau đó lại cúi đầu, ngài nói chính là thật sự. Đó là đương nhiên, muốn nhân sinh không có trở ngại, liền muốn trên đầu mang điểm xanh, đạo lý này ở chết rồi cũng hữu hiệu như cũ. Dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, chiến hữu của ngươi lựa chọn tha thứ, điều này cũng mang ý nghĩa từ bỏ chấp niệm, thu được thăng hoa, bọn họ phải nhận được nhất định gọi là tha thứ mũ mũ, này ở thiên quốc nhưng là cao quý cùng vĩ đại tượng trưng. Hả? Thật sự? Bố Lãng nghi hoặc mà nháy mắt mấy cái, còn có loại này ăn cướp? Trang Bất Viễn mỉm cười nói, đương nhiên, ta nhưng là tiên tri chính là truyền đạt chân lý, đây chính là thiên quốc pháp tác sinh tồn a. Là như vậy phải không? Bố Lãng vẻ nghi hoặc càng ngày càng đậm. Nay cùng hắn bản thân biết tiên tri cùng phúc âm, có thể chênh lệch quá nhiều. Không sai không sai. Trang Bất Viễn xem Bố Lãng có chút không tin, đội vã lại dùng sức xoa một phen hắn đầu, đem Trang Viên chủ tàn bạo xem kỹ cắt thành nhân từ hướng về kỹ năng, giống như xuân như gió ánh mắt, gieo rắc ở Bố Lãng trên người, tin tưởng ta, ta nhưng là tiên tri. Tiên tri truyền đạt tất cả, đều là chân lý. Ồ, được rồi. Đúng, ngài là tiên tri đại nhân, ngài nói sẽ không sai. Bố Lãng vẻ nghi hoặc dần dần tan ra, lộ ra thoải mái nụ cười, đáng thương kiệt uy, hy vọng ngươi ở thiên quốc sinh hoạt tốt, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Tiên tri đại nhân, mời ngài chỉ dẫn hắn thu được bình tĩnh cùng an bình. Bố Lãng thành kính hôn một cái một viên huân chương, sau đó đem nó nhẹ nhàng để dưới đất, này huân chương đại khái là hắn cùng chiến hữu Việt Uy đồng thời cộng sự thời điểm binh thu. Sau đó, hắn càng làm bốn, năm cái huy chương xếp hàng ngang để dưới đất. Còn có đáng thương đại vệ, Di Chát, Cạ Lì Trì, Bản Nhi. Nguyện các ngươi ở thiên đường sinh hoạt càng tốt hơn. Trang Bất Viễn hận không thể lật cái lưỡi mắt, mẹ chứng, lựa chọn tha thứ quá sớm. Cái tên này quả thực chính là cái tha thứ của ma. Muốn tha thứ hắn người, ở thiên đường bên trong phòng trừng cũng có thể tập hợp hai bàn bài cùng. Nếu như thật sự có thiên đường, hắn lên thiên đường sau khi, e sợ sẽ bị đánh đến mẹ đều không nhận ra. Không, hắn có thể sẽ trực tiếp xuống địa ngục đi. Bên cạnh, Sam Giật nhìn thấy Trang Bất Viễn dĩ nhiên dăm ba câu, liền để Bố Lang thả xuống nhiều như vậy chấp niệm, tàn nhẫn mà giơ ngón tay cái lên. Cao, thực sự là cao. Không hổ là đại vương. Trang Bất Viễn chỉ có thể lắc đầu, an ủi mình nói, tính toán một chút, lao trang a lao trang, ngươi trong trang viên tôi tớ, cái nào không phải từ Hoàng Vũ Sơn thị trường nhân tài chỗ tới, cũng chưa chắc mỗi người đều là người tốt. Ngươi vừa chế tạo trên thế giới to lớn nhất mất tích án, đối với phủ Tàng Châu tao nộ không hề đồng tình, cũng là cái tàn bạo tên muốn chết, đừng như vậy thánh mẫu. Dù vậy, Trang Bất Viễn cũng là dở khóc dở cười, một cước đạp đi ra ngoài, đem Bố Lãng đạp đến trên đất lộn mấy vòng, bỏ không đứng lên. Tiên tri đại nhân. Bố Lãng nghi hoặc mà nhìn Trang Bất Viễn, cũng không có thử nghiệm phản kháng hoặc là bảo vệ mình, như là một con lạc đường cựu con bình thường nhìn Trang Bất Viễn. Là ngài nói ta đây là ở làm việc tốt ta, tại sao muốn đạp ta? Lẽ nào ngài nói tới đều là giả? Xem Bố Lãng phản bội dây lại bắt đầu biến thô, Trang Bất Viễn hận không thể đập đầu chết. Thu phục cái hành cung tổng quản mà thôi, làm sao liền như vậy khó? Hai tử, nội tâm của ngươi còn có nghi hoặc. Lẽ nào ngươi cho là ta sẽ lừa dối ngươi sao? Ngươi đang chất vấn ngươi tiên tri, ngươi đạo sư. Lúc này còn không buông tha chấp nhiệm. Ta là thương pháo tiên tri Ổ Lì Ổng, ta sẽ không dùng dư thừa ngôn ngữ đến nói chuyện, ta chỉ có thể dùng hành động đến đánh tỉnh ngươi. Đây mới là chúng ta người cầm súng phương thức. Xem Bố Lãng muốn suy nghĩ, Trang Bất Viễn lại là một cước đạp tới. Tin tưởng ngươi tiên tri, đi theo hắn, phục tùng hắn. A, gào, ác. Bố Lãng bị Trang Bất Viễn đạp đến như là lăn địa hồ lô, đá vài chân sau khi, hắn ôm lấy Trang Bất Viễn bắt đuổi. Tiên tri đại nhân, ta sai rồi, ta không nên hoài nghi ngài. Ngài nói không sai, ta hãm nhập thế tục chấp niệm nhưng quên ngài chỉ dẫn. Ta là đang trợ giúp người khác tuyển chọn tha thứ thu được thăng hoa. Ta đã từng là lạc đường cửu con, nhưng bắt đầu từ bây giờ, ta cũng sẽ không bao giờ mê man. Ta sẽ đi theo ngài, phục tùng ngài. Mời ngài vì ta chỉ dẫn con đường. Trang Bất Viễn cho mình so với cái tâm. Trang Bất Viễn, ngươi thật là lợi hại, càng làm một người thế giới quan trời hỏng rồi. Hoa a a a. Bố Lãng quỳ trên mặt đất, ôm Trang Bất Viễn lớn tiếng khóc giống. Sau đó hai tay hắn nắm chặt rồi chính mình cuối cùng một tấm huy chương, liền phải từ từ bung ra. Trên người hắn phản bội dây càng ngày càng nhạt, càng ngày càng đông. Trang Bất Viễn tay trái cầm lấy thân phận thẻ bài, đã không thể chờ đợi được nữa. Nhưng vào lúc này, một hàng đoàn xe dừng ở bên cạnh, trên xe xuống 7, 8 cái thân mặc quân trang nam nam nữ nữ. Tiên tri đại nhân, chúng ta là hạt châu quân nhân, chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Không có hứng thú. Trang Bất Viễn bung tay, không thấy ta hiện tại ở thu phục hành cung tổng quản sao? Tiên tri đại nhân, ngài nghe ta nói, hiện tại cầu chính đang tao ngộ xưa nay chưa từng có nguy cơ, ngài là chúng ta hy vọng cuối cùng, chúng ta các tiểu tử đã xuất phát đi tới phủ Tàng Châu hải vực, muốn cùng kẻ địch quyết một trận tử chiến, bọn họ mỗi một cái đều là tươi sống sinh mệnh a. Trang Bất Viễn ngạc nhiên, là vì chuyện này đến. Có điều, lão tử hiện tại đang bệ bội chuyện này đây, thời điểm như thế này toàn lực ứng phó còn chưa đủ, ngươi còn nhường ta trên tiểu hảo. Lẽ nào ta có thể song đấu võ bộ sao? Ngươi quá đánh giá cao ta. Ta nói rồi, không có hứng thú. Tiên tri đại nhân, tại sao? Chính vì trên mặt đất Bố Lãng, đột nhiên thả ra Trang Bất Viễn tay, đầy mặt nghi hoặc mà nhìn Trang Bất Viễn, ngài là người cầm súng tiên tri, là chúng ta tiên tri à? Ngài tại sao không cứu vớt chúng ta? Vốn là hầu như đã biến mất phản bộ dây, đột nhiên lại biến thô. Tiên tri đại nhân, ta tuy nhưng đã quyết định quy y ngài, nhưng ta đã từng là một tên hạt châu hải quân, hiện tại ta vẫn như cũng là một tên binh lính. Ta các tiểu tử cần ta. Bố Lang đứng lên, nếu như ta có thể sống sót trở về, nhất định sẽ từ bỏ tất cả, trung thành địa phụng dưỡng ngài. Ồ, Bố Lang trung tướng. Nhìn thấy hắn, mấy người kia cũng là mừng rỡ, ngài ở đây. Đúng là quá tốt rồi, chúng ta vẫn liên lạc không được ngài. Ỉn, ta lão đầu, hạm đội của ta ở nơi nào? Bọn họ đã ra chiến trường, trung tướng. Vậy ta phải đi về, cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Bố Lãng quay đầu nhìn về phía Trang Bất Viễn, một mặt thành kính, cùng nhiệt cùng chờ đợi. Ô Ly ổng đại nhân, ngài là chúng ta tiên tri, mời ngài che chở chúng ta, che chở ngài trung thành tín đồ. Trang Bất Viễn nhìn Bố Lãng, bất đắc dĩ thở dài, này có thể làm sao a? Không theo cái tên này đi, sợ là trước hết thảy đều là vô dụng công. Muốn thu phục một người, làm sao như vậy khó? Ánh mắt của hắn đảo qua người sở hữu, nói, nơi này rất nhiều người, đã không còn là người cầm súng, mà bọn họ cũng không đáng ta che chở. Ở ánh mắt của hắn bên dưới, hầu như hết thảy các con lại đều không kìm lòng được địa cúi đầu. Nhưng ta là thương pháo tiên tri, là người cầm súng tiên tri, mặc dù là chỉ có một ta thành kính tín đồ, ta cũng sẽ che chở các ngươi. Cảm tạ tiên tri đại nhân. Mấy cái hạt châu quan quân mừng rỡ. Bố Lãng càng là kích động đầy nước mắt. Ta sẽ đi chuẩn bị một chút, đón lấy các ngươi có thể cùng ta vệ đội trưởng Bẹt Sạm Giặt đàm luận. Trang Bất Viễn bung tay, đem Bẹt Sạm Giặt kêu lại đây. Nếu muốn ra tay, vậy thì phải chuẩn bị cẩn thận một hồi. Vừa vặn hiện tại lão Hoành Long thành nhà xưởng chủ, hỏi một chút hắn có hay không cái gì lợi hại trò chơi, có thể tăng mạnh ổ lì ổng sức chiến đấu. Không phải vậy cũng không thể toàn dựa vào sức mạnh của chính mình chiến đấu. A Trang Bất Viễn mới vừa dự định đi, liền nghe đến Bố Lãng chính đang cùng mình lão đầu ỉn ôn chuyện. Ỉn, lão đầu, ngươi còn sống sót? Chúng ta đã sắp muốn 10 năm không thấy đi. Đúng rồi, thê tử của ngươi Jinni nàng vẫn tốt chứ? Jinni rất tốt, nàng thường thường nhắc lên ngươi, nói ngươi là cái thân sĩ, còn có bọn nhỏ cũng rất nhớ ngươi. Ỉn, ngươi là một người tốt, ngươi lẽ ra nên được cứu rỗi cùng thăng hoa, rảnh rỗi chúng ta cùng đi ăn tối không? Trang Bất Viễn đột nhiên hối hận rồi, mẹ chứng, ta đến cùng đem cái tên này thế giới quan vặn vẹo thành hình dáng gì à? Cái tên này đúng là hành cung tổng quản lựa chọn tốt sao? Ta có muốn hay không đá hắn a? Trang Bất Viễn trở lại Bạch Lang Thành, làm một chút chuẩn bị. Sau một ngày, một hàng đoàn xe từ Bạch Lang Thành bên trong chạy khỏi, đi tới phụ cận một tòa sân bay, bọn họ ngồi lên rồi Hạt Châu phi cơ chuyển vận, bay thẳng Hỏa Đại Dương hải vực. Bạch Sam giật mang theo Bạch Lang Thành cận vệ đội đồng thời đi tới, tay phải của hắn thật chặt mang theo một hình vuông cái dương, trên thùng trải rộng mây ban, biết điều mà hào hoa phú quý. Một tên binh lính đi lên trước, muốn giúp hắn nhận lấy. Không, chính ta cầm là tốt rồi. Bạch Sam giật cảnh giác lùi về sau vài bước, bên cạnh hai tên vệ binh lập tức hộ làm thịt trước người của hắn. Vài tên Hạt Châu quan quân nhìn cái kia cái dương, đăm chiêu. Chương 1012. Thương Tháo Tiên Chi Không Trời Hàng Không Mẫu Hạm. Chương 1012. Thương Tháo Tiên Chi Không Trời Hàng Không Mẫu Hạm. Hòa Đại Dương, mặt biển bên trên, cuồn phong tàn phá, sóng lớn mãnh liệt. Mấy chiếc quân hạm ở trên mặt biển lay động trôi nổi, mặc dù là có thể nói nhân loại vĩ đại nhất công trình, nhất khoa học kỹ thuật đỉnh cao hàng không mẫu hạm, ở loại này cơn lốc bên dưới, cũng như là sở tỏm bên trong tiểu thuyền như thế. Nơi này là khoảng cách đáy biển Hỏa Sơn đại khái 100 km ở ngoài địa phương, cái này cũng là phổ thông máy bay có khả năng tiếp cận nhất khoảng cách gần. Theo núi lửa kéo dài không ngừng phun trào, tuôn ra dung nham đun nóng phụ cận mấy 10 km hải vực, nước biển nhiệt độ ở nhanh chóng tăng lên, hiện nay đã tăng lên trên đến hơn 40 độ, hơn nữa bị đun nóng phạm vi ở từ từ gia tăng. Nhiệt độ thay đổi, gây nên đáy biển dòng nước phức tạp biến hóa, trên mặt biển sóng to gió lớn, dưới mặt biển càng là cuồng bạo đến như là bị chọc vào tổ ong vò vẽ, bất kỳ mưu toan tiếp cận cử động đều sẽ mang đến cho mình ngập đầu thái dương. Mang theo ổ lì ông đám người phi cơ chuyển vận, hiểm mà lại hiểm địa ở hàng không mẫu hạm trên hạ xuống, theo một hồi rung mạnh, phi cơ chuyển vận hạ xuống ở trên bong thuyền, cũng nhanh chóng giảm tốc độ, mãi đến tận hoàn toàn dừng. Nhưng tiếp đó, bọn họ liền cảm nhận được bong tàu đang liều mạng lay động. Hàng không mẫu hạm dĩ nhiên cũng có thể lắc thành như vậy. Trên phi cơ, một đám vệ đội thành viên đều sắc mặt trắng bệch, bọn họ tuy rằng cũng sớm đã đem sinh tử không để ý, hơn nữa thân kinh bách chiến, thế nhưng như thế kịch liệt lay động hàng không mẫu hạm, bọn họ xưa nay chưa từng thấy. Càng khó khắc chế kỳ thực là nôn mửa bản năng, như thế lung lay mấy phút, bọn họ liền hầu như muốn nói ra, còn phải cố nén, không cho mình tiên trí mất mặt. Trên bong thuyền, hai tên gian nan dãy rủa địa siêng năng nhân viên chính đang dẫn dắt cùng dẫn dắt phi cơ chuyển vận, bên cạnh vài tên sắc mặt rất nguy biện quân quan lẫn nhau ôm đoàn đón nhận mọi người, coi như là hải quân, bọn họ cũng không cách nào quen thuộc loại này đáng sợ khí trời. Loại khí trời này đi tới trên bong thuyền tuyệt đối là ở nắm mệnh mạo hiểm. Trên người bọn họ đều buộc vào cố định tác, trong tay cũng nắm mấy cây trường tác nhanh treo ở trên eo. Nếu như không treo lại, loại khí trời này rất dễ dàng sẽ bị thổi đến trong biển đi. Đại gia tay trong tay không nên bị gió thổi đi rồi, bằng không rất có thể sẽ bị thương. Ô Ly ông từ thuyền bên trên xuống tới, đông một tiếng rơi vào trên bong thuyền. Tiên tri tiên sinh, xin mời buộc lên này sợi dây. Một tên quan quân cuống quýt đưa tới một sợi dây thừng. Ô Ly ông mỉm cười đối với hắn gật gật đầu, nhưng cũng không có nhận qua dây thừng, chỉ là xoay người, chắp tay sau lưng cánh tay, ở trên bong thuyền bước chậm. Hắn vẫn là lần đầu tiên tới Hạt Châu hàng không mẫu hạm bên trên, phi thường hiếu kỳ, đương nhiên muốn nhìn hai bên một chút. Cùng phong gợi lên y phục của hắn, nhưng cũng thổi bất động thân hình của hắn, hắn đứng yên ở bong tàu bên trên, lại như là hai cái chân đinh ở bong tàu. Nhưng vào lúc này, một luồng càng to lớn hơn cuồng phong thổi lại đây, toàn bộ hàng không mẫu hạm đều như muốn nghiêng, bọn họ vừa hạ xuống bộ kia phi cơ chuyển vận, còn đang bị dẫn dắt đến nơi cập bến, lúc này một trận cuồng gió thổi tới, đột nhiên hướng bên trượt đi ra ngoài. Mà ở bên cạnh thao tác một tên địa siêng năng nhân viên, trên người cố định tác bị phi cơ chuyển vận treo lại, cắt đứt, địa siêng năng nhân viên kêu thảm một tiếng, bị cuồng phong mang theo, hướng về mặt biển lăn xuống. Cứu mạng! Không được! Mau tới người! Bên cạnh mấy người lính khó khăn tiến lên, muốn cứu người, thế nhưng lúc này chính bọn họ đều tự thân khó bảo toàn. Nhưng vào lúc này, Ô Ly ổng đột nhiên nhảy ra ngoài, hai chân của hắn giẫm một cái mặt đất, bắn ra. Cuồng phong tựa hồ đối với hắn lông không ảnh hưởng, thân thể của hắn còn trên không trung, liền đột nhiên lớn lên gấp mấy lần, duỗi ra thật dài cánh tay, ở giữa không trung, một phát bắt được cái kia rơi xuống nước thủy binh. Thủy binh vốn tưởng rằng chính mình đã chết chắc rồi, lại đột nhiên cảm giác trước mặt tối sầm lại, một lớn vô cùng bàn tay duỗi tới. Hắn một 1m8 nhiều đại hán, dĩ nhiên như là món đồ chơi như thế, bị Ô Ly ổng nắm ở trong tay. "Hai tử, ngươi không sao chứ?" "Ta." Người binh sĩ kia đầu tiên là mở miệng, sau đó là nghĩ mà sợ, cuối cùng là kích động, nói năng lộn xộn, không biết nói như thế nào. Hai tử, ngươi là trên thuyền binh lính sao?
Vâng,
đúng thế. Ta là Ô Lì ổng, ta là hết thảy người cầm súng che chở người. Yên tâm, chỉ cần ta ở trên thuyền, thì sẽ không nhường ngươi có chuyện. Nói, Ô Lì ổng xoay người đi trở về bong tàu bên trong, đem binh sĩ thả lại cửa máy phụ cận. Người binh sĩ này kích động ngã quỵ ở mặt đất, lẩm bẩm nói nhỏ, không biết đang nói cái gì. Ô Lì ổng lúc này mới trở lại phi cơ chuyển vận phụ cận, nhẹ nhàng đẩy một cái, phi cơ chuyển vận cũng đã trở lại vị trí của chính mình. Sau đó hắn xoay người đi trở về cửa máy, vừa đi thân hình một bên thu nhỏ lại. đã trở lại bên trong cửa khoang biển quân quân quan nhóm cũng là ngơ ngác mà nhìn Ô Lì Ổng, trong bọn họ rất nhiều người, kỳ thực cũng không chắc thật sự tin tưởng cái gì tiên tri, thế nhưng hình ảnh trước mắt, nhưng lật đổ trong bọn họ rất nhiều người thưởng thức. Bất luận là truy nhân xâm lấn, thần kỵ Bạch Lang Thành vẫn là đột nhiên xuất hiện đáy biển núi lửa cùng thần bí kẻ xâm lấn điện. Hay hoặc là hiện tại Ô Lì Ổng bày ra thần tích cũng đã cho thấy, trước thế giới đã không tồn tại, thế giới này đang phát sinh kỳ biến. Hoặc là tiếp thu, hoặc là bị vứt bỏ. Không có loại thứ hai lựa chọn. Tiến vào khoang thuyền bên trong, không có mưa gió, thế nhưng thuyền lay động, vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi. Thuyền hướng về núi lửa phương hướng xuất phát, nhưng không lâu sau đó, liền lại ngừng lại. Làm sao dừng lại? Không thể lại về phía trước, nếu không sẽ bị xé rách. Một tên sắc mặt trắng bệch biển quân 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 đạo. Hiện tại, bọn họ khoảng cách núi lửa còn có 70-80 km, nhưng trên mặt biển cơn lốc chính đang sinh thành, cùng phong sóng lớn bên dưới, coi như là hàng không mẫu hạm cũng tràn ngập nguy cơ, mà hộ vệ của hàn thuyền càng là nhanh lận. Hầu như mỗi một người lính đều muốn đem mình cố định lại, mới có thể thao tác tàu chiến hoặc là hoạt động. Nhân loại luôn cho là mình tạo vật đã rất vĩ đại, nhưng là cùng sức mạnh của tự nhiên so ra, vẫn như cũng là nhỏ bé đến có thể quên. Ô Lì Ổng lắc đầu một cái, liền như vậy các ngươi còn muốn tác chiến? Chúng ta là binh sĩ, là chiến sĩ, coi như là như thế nào đi nữa khó khăn môi trường, cũng nhất định phải chiến đấu. Một tên biển quân quân quan như đinh chém sắt nói, đương nhiên, hắn mặt mũi tái nhợt, cùng suy yếu âm thanh, nhường hắn sức lực rất yếu. Sau đó hắn hỏi Ô Lì Ổng, tiên tri đại nhân, đón lấy chúng ta nên làm gì? Làm sao bây giờ? Ô Lì Ổng lắc đầu, hắn đối với Bẹt Sảm Giặt vây vây tay, Bẹt Sảm Giặt lập tức mang theo cái dương theo ở sau người hắn. Ô Lì Ổng đi lên thuyền khoang, đối với Bẹt Sảm Giặt nói, lấy ra đi. Vâng. Bẹt Sảm Giặt mở ra trong tay mình cái dương, bên cạnh biển quân quân quan nhóm lén lút liếc mắt một cái, nhìn thấy bên trong chứa đầy bình nhỏ giống như đồ vật. Ô Lì Ổng cầm lấy đến một, ném đến trên bông thuyền. Quay một tiếng, một so với phi cơ chuyển vận còn muốn to lớn kim loại cấu tạo vật xuất hiện ở trên bông thuyền. Này cấu tạo vật ngoại hình như là thiết châm, phía trên to ra, trung gian tinh tế, dưới đáy có một cái bệ. Một tên cận vệ đội thành viên mở ra cửa máy chui vào, một giây sau, nó rời đi bong tàu, vững vàng mà bay trên không trung. Rầm rầm rầm. Liên tục ba chiếc lọ ở trên bong thuyền nổ tung, bốn cái thiết châm cách mặt đất bay lên, bay đến hàng không mẫu hạm biên giới, đông một tiếng, cái bệ hút lại nó chết huyền. Bốn cái thiết châm toàn bộ vào chỗ sau khi, liền nghe đến vụ một thanh âm vang lên, hàng không mẫu hạm như là bị món đồ gì ổn định như thế, dừng lay động. Một giây sau, ào ào tiếng nước vang lên, hàng không mẫu hạm cách mặt đất bay lên. Chương 1013. Thương pháo tiên tri trưởng thương cự pháo chương 1013. Thương pháo tiên tri trưởng thường cự pháo này xảy ra chuyện gì? Trời ạ, ta có phải là sản sinh ảo giác? Chúng ta bay lên đến rồi. Trên bong thuyền, hết thảy biển quân quân quan trợn mắt ngoác mồm, hầu như không thể nào tin nổi con mắt của mình. Hàng không mẫu hạm như vậy quái vật khổng lồ, lại có thể bay lên đến. Cái này không thể nào. Nói thật, tất cả những thứ này, nói không chắc so với vừa nãy Ô Lì Ổng biến thành người khổng lồ, cho bọn họ mang đến lực xung kích còn lớn. Này chiếc hàng không mẫu hạm là hạt châu tiên tiến nhất hàng không mẫu hạm, chi phí hơn 100 triệu hạt tệ, dài hơn 300 m, rộng 74 m, gạo trọng tải 10 vạn tấn, như vậy quái vật khổng lồ, sao có thể bay lên? Hơn nữa, mang theo nó bay lên đến cái kia bốn cái thiết châm dáng vẻ đồ vật, không nhìn thấy bất kỳ đẩy mạnh trang bị, làm sao biết bay? Làm sao có thể thúc đẩy khổng lồ như thế trầm trọng hàng không mẫu hạm? Không thể. Vậy rốt cuộc là cái gì? Đám quan quân hầu như muốn điên. Bẹt Sảm Giặt cười không nói, bình tĩnh địa khép lại trong tay cái dương, mang theo cái dương đứng Ô Lì Ổng phía sau. Kỳ thực chính hắn cũng không biết này rốt cuộc là thứ gì, chỉ biết là đại vương lấy ra, ngược lại đại vương đã lấy ra rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, không kém này một. Vật này là lão Vanh Long từ núi lửa nhà xưởng tìm tới, là dùng để vận tải núi lửa chế tạo máy vận chuyển công cụ. Công nghiệp đảng nhóm theo thói quen dừng vì là đà chó có thể xem thành là công nghiệp đảng cần cầu hoặc là xoa xe. Nó nguyên lý cũng vô cùng đơn giản, lại như là xóa tứ chi cùng đầu, gia tăng công suất chiến tranh trò lớn. Bên trong bộ không gian không thể vận chuyển hàng hóa, hầu như hoàn toàn bị động cơ cấu lấp kín. Một con đà chó là có thể di chuyển một đài núi lửa chế tạo máy hoàn toàn hình thái, dài đến hơn 200 m, mấy chục mét đường kính, hơn nữa hầu như là thành thực. Trọng lượng so với này chiếc hàng không mẫu hạm còn nặng hơn gấp đôi. Nói cách khác loại này đã cho phụ trọng chí ít 20 vạn tấn. Nếu như không phải là bởi vì này hàng không mẫu hạm sử dụng chính là địa cấu kim loại, kết cấu quá yếu đuối, kỳ thực chỉ cần một con đà chó liền được rồi. Vì không cho hàng không mẫu hạm bị sức mạnh của bản thân ép vỡ, Ô Lì Ổng mới sử dụng 4 con đà chó. 4 con đà chó hợp tác công tác, chậm rãi tăng lên trên, ào ào tiếng nước biến mất rồi, hàng không mẫu hạm lặng lặng mà trôi nổi ở mặt biển bên trên. Cùng phong xoắn tới, chỉ là thổi tan đà chó sau lưng nô ra khói đen, ngoài ra, hàng không mẫu hạm vẫn không nhúc nhích, một điểm lay động cũng không. Các ngươi đã mời ta đến, như vậy bắt đầu từ bây giờ, này chiếc hàng không mẫu hạm liền do ta chỉ huy. Ô Lì Ổng nói. Vài tên biển quân quân quan muốn nói điều gì, nhưng nhìn Ô Lì Ổng, nhìn lại một chút Bẹt Sảm Giặt trong tay cái dương, sáng suốt địa ngầm miệng lại. Đương nhiên, vốn là ở hàng không mẫu hạm trên đi lính các binh sĩ, nhưng là kích động lợi hại, bọn họ không để ý ai chỉ huy này chiếc hàng không mẫu hạm, bọn họ chỉ biết là, vốn là hầu như là chịu chết nhiệm vụ, bởi vì Ô Lì Ổng tồn tại, đột nhiên có hy vọng. Ta trời ạ, một chiếc biết bay hành hàng không mẫu hạm. Đây là ta giấc mơ bên trong hải quân, giấc mơ bên trong hàng không mẫu hạm a. Có này chiếc hàng không mẫu hạm, chúng ta nhất định có thể giết chết kẻ địch. Nhất định. Bố Lãng từ khi lên thuyền sau khi vẫn rất trầm mặc, này cũng không phải trước hắn hạm đội, hơn nữa hắn đã về hưu, không muốn cơ tay một chân. Nhưng hiện tại, hắn nhưng kích động như là một đứa bé. Tuy rằng cái tên này tư đức có vấn đề, nhưng cũng đúng là một tên ưu tú quân nhân. Bố Lãng, ngươi có nguyện ý hay không vì ta chỉ huy này chiếc hàng không mẫu hạm, theo ta chinh chiến kẻ địch? Ô Ly ông hỏi Bố Lãng.
Trước tiên, Tiên Tri đại nhân, ta đồng ý. Ta đồng ý.
Bố Lãng hai mắt tràn ngập cùng nhiệt, ta nhất định sẽ vì Tiên Tri đại nhân cúc cung tận tụy chết sau đó đã.
Đi.
Ô Ly ông bắt tay, nhường chúng ta đi gặp gỡ kẻ địch.
Hiện tại.
Đương nhiên, vừa nhưng đã đến rồi, sẽ không sẽ hắn, còn chờ cái gì? Ô Ly ông hai mắt thần quang bắn mạnh, liền để cho ta tới cân nhắc một chút hắn cân lượng đi. Lần này, Ô Ly ông nhưng là có chuẩn bị mà đến. Lão Anh Long từ núi lửa nhà xưởng ngọ đến rất nhiều thứ tốt, thêm vào trước chế tạo cùng chuẩn bị đồ vật, hiện tại Ô Ly ông trong giường nhưng là chứa đầy đủ loại thứ tốt. Chuyên mệnh lệnh của ta, hết tốc độ tiến về phía trước. Mục tiêu núi lửa. Xem ta Tiên Tri đại nhân diệt hắn. Ô Ly ông chỉ tay một cái, mọi người hai mặt nhìn nhau. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi. Ô Ly ông sầm nét mặt, đại gia lập tức trở nên bận rộn. Rất nhanh, mấy cái hạm tải kỹ sư tiến vào bốn con đà chó bên trên, ở tại bọn hắn thống nhất phối hợp bên dưới, hàng không mẫu hạm chuyển hướng, gia tốc, hướng về núi lửa phương hướng bay đi. Ô Ly ổng cũng không sợ mưa gió, vậy vệ địa ở trên bong thuyền vừa đứng, nhìn về phía trước. Sau đó hăng hái địa chỉ về phía trước, đi tới. Mục tiêu của chúng ta là ngôi sao biển rộng. Bẹt sám giặt mang theo cái dương, núp ở Ô Ly ổng bên người, lúc này suýt chút nữa thì lật cái lưỡi mắt. Đại vương, ngài lời kịch sai rồi đi. Thân phận của ngài là tiên tri, không phải phi thuyền trưởng. Có điều quên đi, ngài cao hứng là tốt rồi.
Hả, không đúng, hẳn là.
Chúng tiểu nhân, theo bản đại vương đi tuần biển.
Bẹt sám giặt thở dài.
Vị này đại vương, đến cùng là nơi nào đến? Làm sao đều là như thế đâu bị? Vẫn là hoài niệm cái kia trầm mặc ít lời, vốn là Ô Ly ổng a.
Quên đi, các loại đại vương chơi chán, đại khái liền đi đi.
Lao tang, nắm bản đại vương vũ khí đến. Ô Ly ổng nhìn về phía trước dần dần rõ ràng lên núi lửa, đưa tay. Sám giặt mau nhanh từ ngõ hẻm bên trong lấy ra một chiếc lọ, đưa cho Ô Ly ổng.
Vang một tiếng, Ô Ly ổng đem cái kia chiếc lọ lại nện xuống đất.
Vang một tiếng vang thật lớn, một quái vật khổng lồ xuất hiện ở trên bong thuyền. Ô Ly ổng thân hình bỗng nhiên lớn lên, dài đến đầy đủ cao hơn 6 mét, sau đó một tay tóm lấy cái kia vũ khí mang ở trước ngực, chịu chết đi.
Điện.
Trong biển núi lửa bên trên, điện. Chính đang núi lửa chế tạo máy đỉnh chóp ngồi khoanh chân. Một con trường đao nằm ngang ở hai đầu gối bên trên, đuôi thấp xuống đầu vẫn không núp đích, nếu như không phải trong hai mắt điện quang lấp lóe, thậm chí sẽ bị người lầm tưởng là đã chết rồi. Dưới chân của hắn, núi lửa đang lấy chậm chậm tốc độ tăng trưởng, khuyết tán. Hắn đang yên lặng chờ đợi, núi lửa sinh trưởng đến nên có trạng thái, có thể kích hoạt sắt thép cánh cửa.
Nhanh hơn, sắp rồi.
Chỉ cần đợi thêm một chút, là có thể hoàn thành chủ nhân mệnh lệnh. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, đỉnh đầu hai cái dài linh hơi động, ngẩng đầu lên.
Chịu chết đi điện,
xem thời gian của ta máu phá máy. Giữa bầu trời truyền đến gầm lên giận dữ, cùng với liên miên không dứt nổ vang.
Điện.
Đông nhiên đứng dậy, đưa tay một vệt, trường đao đã lạc vào trong tay, sau đó hắn vung vẩy trường đao bay ra ngoài, trường đao đã biến thành một màn ánh sáng.
Leng keng leng keng leng keng leng keng, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, vô số viên đạn bị mảy bay.
Cái này cũng được.
Trên bong thuyền, các binh sĩ khiếp sợ vừa sốt sáng mà nhìn trước mắt điện.
Điện.
Vung vẩy trường đao, đỡ hết thể viên đạn.
Sau đó hắn liền nghe đến Ô Ly ông cười to, "Ha ha 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 ha, quả nhiên điện ảnh trên vung vậy trường đao liền có thể ngăn cản viên đạn là lừa người."
"Cái gì?
Điện?" Đột nhiên cảm giác không đúng, hắn bỗng nhiên túi đầu, liền nhìn thấy trên người mình cháy đầy chất lỏng màu bạc, chất lỏng này đã hoàn toàn ăn mòn y phục trên người hắn, lộ ra kim loại sắt thân thể, cùng với chôn ở trong thân thể các loại linh kiện. Hắn chặn rơi, chỉ là bọc ở thời gian huyết ở ngoài sắc ngoài, mà không phải thời gian huyết. Thân thể của hắn xì xì vang vọng, tựa hồ một giây sau liền muốn bị hòa tan đi.
"Tiên tri đại nhân uy vũ."
Thấy cảnh này, các binh sĩ đều hoan hô lên. Tiên tri đại nhân quả nhiên lợi hại, dễ dàng như vậy liền đem kẻ địch giết chết.
Chương 1014.
Xem ta dùng bình xịt phun chết ngươi.
Chương 1014. Xem ta dùng bình xịt phun chết ngươi.
Điện.
Túi đầu, đưa tay nhẹ nhàng một vệt, chít chít chi trong thanh âm, tay phải của hắn cũng bị ăn mòn.
Điện.
Khẽ to mày, nhìn bị thương nhiễm chất lỏng màu bạc, thời gian huyết.
Trang viên chủ.
Tân quả.
Ô Ly ông nết miệng nở nụ cười, ta nghe nói ngươi rất khó giết chết, có điều ta vẫn là có ý định thử xem.
Xem lão tử nhường bình xịt phun chết ngươi.
Một giây sau, liền nhìn thấy hắn lại cầm trong tay cái kia to lớn vũ khí nhấc lên. Đây là một cái siêu cấp lớn hào gia đặc lâm súng máy, hoặc là nói là một con pháo máy.
Không, vật này kỳ thực so với phổ thông pháo máy còn lớn hơn nhiều lắm.
Nó bảy cái nòng pháo, mỗi một cái đều so với năm đấm còn lớn hơn, thu to dây đạn treo ở phía sau, thật dài đạn dược kéo một chỗ. Mà hết thảy đạn dược kỳ thực đều là dấu ruột, bên trong chứa đầy thời gian huyết. Mặt trên còn ở bắt mắt vị trí viết chế tạo thương tên, cái kia tốn lợi Á công nghiệp quân sự tập đoàn. Cùng với này món vũ khí tên Thiên Chi vô địch đại bình xịt. Bạch Lang Thành là Trang Bất Viễn một tay pháo chế ra, tiểm hộ Trang Viên, đồng thời ở bề ngoài cùng Trang Viên đánh đối với đại cơ cấu. Có hơn 20 cái to nhỏ không giống kinh doanh súng đạn, kết thành liên minh, ở truy nhân thời đại cộng đồng đối kháng toàn năng Trang Viên thống trị cấp sức mạnh. Chính là mượn cơ hội này, vốn là chỉ có thể mô phỏng theo một hồi năm đối với phụ trọng vòng lao banh long, được rất nhiều kỹ thuật chống đỡ, cái kia tốn lợi Á công nghiệp quân sự tập đoàn kỹ thuật tăng nhanh như gió, trực tiếp làm ra đến rồi rất nhiều đại sát khí. Mà bất luận là cái kia tốn lợi Á công nghiệp quân sự tập đoàn, vẫn là công nghiệp chi hoa, hay hoặc là cái khác kinh doanh súng đạn nhóm, kỳ thực đều phi thường tình nguyện vì là Ô Ly ổng chế tạo vũ khí, Ô Ly ổng mang đến một dương này vũ khí, đều là bọn họ chế tạo.
Nghiêm chỉnh mà nói, pháo máy loại vũ khí này, cùng xe tăng như thế, sử dụng cảnh tượng cùng ở hiện đại trên chiến trường tác dụng, đã dần dần bị cái khác vũ khí thay thế cùng áp chế, đã có tiếp cận nửa cái thế kỷ thời gian, không có ai đem chủ yếu sức mạnh đưa lên đến pháo máy nghiên cứu cùng chế tạo trên, hiện tại tiên tiến nhất pháo máy, vẫn là trước thế kỷ thập kỷ 70 chế tạo. Thống trị gần nửa cái thế kỷ vũ khí, là các loại đạn đạo, máy bay. Thế nhưng Tú Kim xuất hiện, cho loại này phóng ra tiểu vũ khí, mang đến càng to lớn hơn phát triển chỗ trống, thậm chí để cho khởi tử hoàn sinh. Ở Tú Kim loại này cực kỳ cao cường độ kim loại, cùng với đến từ trang viên các loại vật liệu ra chỉ bên dưới, bất luận là pháo máy bắn tốc độ, viên đạn tốc độ, hay hoặc là cái khác các loại chỉ tiêu, đều ở tăng lên trên diện rộng, thậm chí tăng lên trên đến lý luận cực hạn. Mà trường thương đại pháo, nhưng là nam nhân lãng mạn. Đạn đạo thứ này, nơi nào có trường thương đại pháo làm đến thoải mái? Không, một bình xịt cũng không đủ. Lại cho ta đến cái bình xịt. Tố Ly ông đối với phía sau Bẹt Sảm Giặt quát tay chặt lại, Bẹt Sảm Giặt mau nhanh lại ném lại đây một chiếc lọ, đùng một tiếng ở trên bong thuyền ngã nát. Tố Ly ông hai cái tay từng người nhấc lên đến một cái vô địch đại bình xịt nhắm ngay phía trước điện. Trong nháy mắt đó, liền ngay cả điện đều có chút chột dạng, theo bản năng mà bày ra thủ thế. A cục 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 cục. Tố Ly ông phát sinh gầm lên giận dữ, đứng trên không trung hàng không mẫu hạm bên trên, nhìn từ trên cao xuống mà nổ súng. Song phương cách khoảng cách mấy trăm mét, khủng bố viên đạn lại như là sắt thép dòng lũ, từ trời cao bên trong chút xuống hạ xuống, bay đến giữa không trung, cũng đã biến thành dải lụa màu bạc. Này không chỉ là sắt thép dòng lũ, đồng thời còn là thời gian huyết dòng lũ. Tuy rằng tên nghe tới rất vô căn cứ, ngoại hình xem ra cũng rất phục cổ, thế nhưng này hai cái vô địch đại bình xịt tuyệt đối là cho tới nay mới thôi, địa cầu khoa học kỹ thuật cùng công nghiệp đẳng kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ. Pháo máy sử dụng viên đạn liền không đơn giản, hiện nay mỗi một viên đạn đều chỉ có thể sử dụng chế tạo thủ công. Nó phần ngoài là tu kim, bên trong là sử dụng trang viên thổ nhưỡng nung gốm sứ, bên trong bọc trải qua pha loãng thời gian huyết. Viên đạn bỏ thêm vào lượng lớn năng lượng cao thuốc nổ, loại này thuốc nổ đang bình thường trong nòng súng nổ tung, có thể đem nòng súng nổ nát. Thế nhưng đối với Tú Kim nòng súng cùng viên đạn tới nói, nhưng có thể trong nháy mắt đem ra tốc đến 10 lần tốc độ âm thanh trở lên. Ở viên đạn bị kích phát bắn ra trước mắt, gốm sứ liền bị to lớn lực đẩy đánh tan, Tú Kim đối với thời gian huyết nén được tính, kém xa tít tắp loại này đặc chế gốm sứ, rời đi nòng súng không tới 100 mét thời điểm, viên đạn Tú Kim sắc ngoài cũng đã bị ăn mòn, mỏng manh gốm sứ bóc ra từng mảng, lộ ra bên trong trải qua pha loãng thời gian huyết. Nhưng bị pha loãng thời gian huyết, lực sát thương kỳ thực rất yếu, dùng tới đối phó điện. Đương nhiên là không đủ để thương tổn hắn. Nhưng thú vị nhất địa phương liền ở ngay đây. Ở loại này siêu cao tốc độ bên dưới, viên đạn nhiệt độ kịch liệt lên cao, pha loãng thời gian huyết nước ở tiếp xúc không khí trong nháy mắt liền bốc hơi lên hầu như không còn, còn lại chính là thuần túy cao nồng độ thời gian huyết. Đây là cho tới nay mới thôi, trang viên phát minh ra đến mạnh nhất thời gian huyết vũ khí, vật này xuất hiện sau khi trang bất viễn thùng nước chiến thuật hoàn toàn có thể bước qua một bên. Bắt đầu từ bây giờ, thế giới chính là bình xịt thiên hạ. Hai cái đại bình xịt điên cuồng phun ra thời điểm, sự mạnh mẽ lực đàn hồi là người bình thường tuyệt đối không thể chịu đựng. Tố Ly ông hai cái chân tựa hồ vững vàng mà định ở trên bông thuyền. Thế nhưng dưới chân hắn bong tàu nhưng có chút khó có thể chịu đựng, ở phát sinh kéo kẹt tâm thanh, liền ngay cả ngồi ở hạm tiểu bên trong chỉ huy Bố Lãng, cảm nhận được hàng không mẫu hạm đều đang rung động. Điện. Liều mạng vung lên trường đao trong tay, nỗ lực ngăn trở phun ra mà đến thời gian huyết. Nhưng chính như Ổ Lì ông nói tới, trên thế giới hết thảy vung vẩy song đao liền có thể ngăn cản viên đạn hình ảnh. Đều là lừa người. Húng chi, điện. Còn chỉ có một cây đao. Mãnh liệt mà đến màu bạc dòng lũ, chút xuống ở trên người hắn, xé rách y phục của hắn, cánh tay, thân thể. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, trong cơ thể kim loại khung xương hoàn toàn lộ ra. Điện, gắt gao bảo vệ chính mình ngực, ở hắn lồng ngực bên trong, một tinh vi trang bị, giống như trái tim bình thường nhảy lên, tỏa ra kim loại ánh sáng. Tố Ly ông đương nhiên nhìn thấy trái tim của hắn, hắn biết mình tìm tới điện. Nhược điểm, hai cái đại bình xịt nhắm vào hắn ngực, màu bạc dòng lũ, như là sẽ lần theo đao giải phẫu giống như vậy, đuổi theo điện. Trái tim mà đi. Hạm tiêu bên trong, hạt châu các binh sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Tiên tri đại nhân đến đấy sử dụng cái gì vũ khí? Được, thật mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể đem điện đè lên đánh. Thương pháo tiên tri Ổ Lì Ổng đại nhân vô địch. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là thương pháo tiên tri Ổ Lì Ổng đại nhân trung thực tín đồ. Ta không muốn thương pháo tiên tri, ta chỉ muốn hắn thương pháo. Ổ Lì Ổng cũng đang nghi ngờ, như vậy liền có thể đem điện giết chết. Không khỏi quá đơn giản đi, này có thể không giống như là điện phương nói tới cái kia cường đại đến đáng sợ điện. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được một lớn lao âm thanh âm vang lên, trang viên tức ta. Ta tức trang viên. Điện. Hai mắt đột nhiên đã biến thành màu đỏ, hắn trong lồng ngực cái kia trái tim tí tí tách tách vang vọng, dâng trào sức mạnh tràn vào thân thể của hắn. Tố Ly ổng sắc mặt kỳ biến. Mẹ trứng, làm sao quên, cái tên này cũng là một chút thần sức mạnh to lớn trang biến chủ. Cái tên này cũng sẽ nảy một chiêu. Chương 1015, thần kiếm ra lò. Chương 1015, thần kiếm ra lò. Năm canh 11 vé đút, cảm tạ các vị cùng nhà bảo 55 vương bản thượng, ở hô lên khẩu hiệu trước mắt, điện. Thân hình bắt đầu tăng gọn. Từ thân cao không tới 1m6 vóc dáng nhỏ, đã biến thành 3m, 5m, 8m, 10m, 12m. Tựa hồ vẫn không có dừng, muốn phải tiếp tục tăng vào xuống. A nha, nhìn thấy đối phương hình thể, Tố Ly ổng liền cảm thấy có chút không ổn. Chúc thần sức mạnh to lớn sức mạnh, cường độ trực quan địa bày ra ở trang viên chủ trên hình thể. Hình thể vượt to lớn, thực lực càng thêm cường hãn. Thí dụ như trang bất viễn bản tôn ban đầu chỉ có cao hơn 3m, mà hiện tại đã biến thành cao hơn 6m. ở chính mình tiểu hào trong cơ thể có khả năng phát huy được sức mạnh kỳ thực còn ít một chút, nhưng hắn cao 6 mét, cùng đối phương 12 mét so ra liền không tính là gì. Hơn nữa 12 mét tựa hồ còn không phải cực hạn, đối phương còn ở phòng lớn. Theo thân thể của hắn tăng gọn, thân thể hắn trên bị thời gian huyết ăn mòn vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại. Chính như điện phương nói tới, thời gian huyết sức mạnh rất khó hủy diệt trúc thần sức mạnh to lớn trang viên chủ, dù sao thân thể của bọn họ chính là bọn họ trang viên. Nhận lấy cái chết, điện thân thể bắn ra, đột nhiên nhảy lên ở giữa không trung, một đao chém về phía giữa bầu trời Ô Ly Ổng. Vào lúc này có thể lùi bước sao? Đương nhiên không thể. Chết đi cho ta. Ô Ly Ổng hai tay giơ lên hai con đại bình xịt, điên cuồng chút xuống viên đạn. Điện không tránh không né, trực tiếp dùng chính mình lồng ngực đón lấy thời gian huyết dòng lũ, tốc độ của chính mình trái lại không giảm chút nào. Chạy mau chạy mau. Hạm Kiều bên trong, Bố Lãng mắt thấy không đúng, lập tức mệnh lệnh nói, thay đổi đầu thuyền, giảm xuống. Giảm xuống. Hàng không mẫu hạm trên không trung nhanh chóng chuyển hướng, giảm xuống, nhảy lên giữa không trung điện. Từ Ô Ly Ổng đỉnh đầu bắn ra ngoài, cho ta chướng. Điện thân thể lại tăng vọt một đoạn, trong nháy mắt đó, thân thể dĩ nhiên đạt đến 20 mét, cánh tay của hắn cũng đông dưng rỗi dài rất nhiều, một đao chém ở Ô Ly Ổng bên người. Răng rác một tiếng, to lớn hàng không mẫu hạm lại bị một chiêu kiếm cắt đứt, đồng thời dài hơn 10 mét bong tàu, lộ ra bên trong khoang. Điện thu kiếm, lại muốn một chiêu kiếm chặt bỏ, nhưng vào lúc này, trên người hắn đột nhiên vang lên một thanh âm. Con rối trang viên chủ kích phát sức mạnh quá cao, khả năng vượt qua khóa chặt trang bị khống chế, lập tức hạ thấp công suất. Hắn ngực bên dưới, cái kia giống như trái tim đồ vật, phát sinh hào quang chói mắt, chiếu rọi hắn lồng ngực, tựa hồ cũng là trong suốt. Đùng một tiếng vang thật lớn, một đạo sóng trùng kích từ hắn lồng ngực bộc phát ra, lan tràn đến điện. Toàn thân. Điện. Khuôn mặt đột nhiên một trận bặm mẻo, tăng vọt đến 20 mét thân thể, nhanh chóng thu nhỏ lại, đông đến một tiếng hạ xuống ở hàng không mâu hạm trên bong thuyền, càng làm cho bong tàu một trận điên cuồng lay động. Điện. Lộ ra mê man cùng thần sắc thống khổ, ta làm sao? Không. Từ trong thân thể của ta cút ra ngoài, ta là điện. Sẽ không được bất luận người nào khống chế, cút ra ngoài. Trang viên chủ, xin mời giết ta. Tốt, tình nguyện ra sức. Ô Ly Ổng hai tay vừa nhấc, hai cái đại bình xịt nhắm ngay điện. Đi chết đi. A cộc 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 cộc. Cuồng bạo viên đạn, lần thứ hai lôi kéo điện. Ngực thẳng tắp hướng về hắn ngực trôi qua. Nhưng vào lúc này, điện khuôn mặt đột nhiên lại là biến đổi, chịu chết đi. Một chiêu kiếm chém ra, ánh đao chói lọi nhật. Ô Ly Ổng thân hình chợt lui, bay ngược ra ngoài, hiểm mà lại hiểm địa tách ra chiêu kiếm này. Mẹ trứng, ngươi này tinh thần phân liệt, hồi phục đến cũng quá nhanh đi. Giang giác một tiếng vang thật lớn, chiêu kiếm này thẳng tắp từ hàng không mẫu hạm trên cắt vào, cắt ra đến rồi một dài hơn 20 mét vết nứt, nếu như không phải kiếm không đủ dài, sợ là cũng bị một chiêu kiếm chém thành hai nửa. Lao tang. Ô Ly Ổng đang ở giữa không trung, một tiếng giống to. Đại vương, đón lấy. Bẹt Sàm Giặt cũng sớm đã trốn đến bên cạnh quan thuyền, lúc này nghe được Ô Ly Ổng kêu to, lập tức khoát tay, đem một chiếc lọ ném qua. Ô Ly Ổng trên không trung đem hai con đại bình xịt ném đi, tiếp được chiếc lọ. Răng rác một tiếng, chiếc lọ bị bóp nát, một to lớn ống pháo xuất hiện ở Ô Ly Ổng trong tay. Nếu thân là thương pháo tiên tri, làm sao có thể chỉ có thương, súng, không có pháo? An ta một pháo. Oanh một tiếng vang thật lớn, một ánh lửa từ trong ống pháo phun ra, hình thể thu nhỏ lại đến hơn 10 mét điện. Bị cái kia to lớn đạn pháo nện bay ra ngoài. Mạnh mẽ lực đàn hồi, càng làm cho Ô Ly Ổng hai chân ở trên bong thuyền lưu lại một đạo sâu sắc vết thương, hàng không mẫu hạ một trận bật mèo, suýt chút nữa từ trước bị cắt ra địa phương vẹo thành hai đoạn. Bụi mù tràn ngập bên trong, điện từ giữa bầu trời bay ngược hướng phía dưới mới mặt biển. Hắn ngực, dán một phát pháo đạn, hắn đưa tay muốn đem đạn pháo hái xuống, có thể đạn pháo nhưng rỗi ra con nhện bình thường chân, nắm lấy hắn ngực. Đích đích đích. Vài tiếng vang, bom đống nhiên nổ tung. Ầm. Ánh bạc lấp lóe, thời gian huyết ở uy lực nổ tung bên dưới, điên cuồng tan phá. Hắn ngực bị nổ tung một cái lỗ thùng to, nhưng một giây sau, cái hang lớn kia lại đang nhanh chóng khôi phục. Như vậy đều không chết. Ô Ly Ổng nhìn hai bên một chút. Hai cái đại bình xịt đã đỏ chót, nóng rực đến cực điểm nóng súng, đem hàng không mẫu hạm bong tàu đều nóng rung. Cái kia đại pháo cũng là một lần, ở nổ ra đạn pháo sau khi, liền ngay cả nòng pháo đều có chút biến hình. Mẹ trứng, đánh thành như vậy, còn đánh nữa thôi chết tên khốn kiếp này. Vậy phải làm sao bây giờ? Non xanh còn đó, nước biết chảy dài ngày hôm nay liền chiến tới đây, chờ ta bắt được càng lợi hại vũ khí, trở lại gây sự với ngươi. Chúng tiểu nhân, gió khẩn sáng hô. Bỏ lại một câu nói mang tính hình thức, hàng không mẫu hạm trên không trung thay đổi phương hướng, kéo to lớn vết thương cùng thiếu một góc bong tàu, xoay người chạy trốn. Hạm tiểu bên trong, Hạt Châu quan quân cùng các binh sĩ khóc không ra nước mắt. Ô ô ô, chúng ta hàng không mẫu hạm liền như thế đánh một trượng. Không đúng, kỳ thực vừa nãy hàng không mẫu hạm ép căn bản không hề tham chiến, có điều là làm một lần vật cưỡi, bị song phương chiến đấu lan đến, liền bị đánh thành như vậy. Báo cáo trưởng quan, hàng không mẫu hạm kết cấu tính bị hao tổn, đã không cách nào chữa trị, động cơ đã ngừng bắn, chúng ta chính đang khẩn cấp sửa gấp, phòng ngừa nhiên liệu hạt nhân tiết lộ. Nói cách khác, này hàng không mẫu hạm đã bị đánh phế bỏ. Đây chính là giá trị 150 ước đao thế giới tiên tiến nhất hàng không mẫu hạm a. Ở chiến đấu ở cấp bậc này bên trong, dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn. Nói thật, so với trên kinh tế tổn thất, chuyện này đối với Hạt Châu những quân nhân trong lòng đả kích càng to lớn. Đột nhiên có một loại thế giới đã không lại do bọn họ chi phối cảm giác. Lúc nào, Hạt Châu quân đội liền tham dự chiến đấu tư cách đều không có. Cái này, thật không tiện. Không bằng ta giúp các ngươi tu tu. Ô Ly Ổng vẫn là rất yêu thích cái này đại món đồ chơi. Không giống nhau, không chờ mọi người đồng ý, Ô Ly Ổng liền bung tay lên, trận chiến ngày hôm nay thực sự là thoải mái tràn trề, chúng tiểu nhân, đi, trở lại Bạch Lan Thành, nhường chúng ta hơi làm nghỉ ngơi, ngày khác tái chiến. Hăng hái ổ lì ổng phất tay sau khi, đột nhiên trầm mặt lại, không nói một lời địa xoay người rời đi. Bẹt sạm giặt mau nhanh đuổi theo. Thủ lĩnh, đại vương đi rồi.
Đi rồi.
Ổ lì ổng thấp giọng hỏi, ta vừa nãy có bao nhiêu mất mặt?
Vẫn được, không tính quá mất mặt, đánh cái hòa nhau đi.
Ta không phải nói cái này.
Là rất mất mặt, có điều một khi tiếp nhận rồi loại phong cách này, liền cảm giác cũng không tệ lắm.
Trong trang viên, Trang Bất Viễn vội vội vàng vàng chạy đến núi lửa nhà xưởng.
Lão Vinh Long, ngươi những kia vũ khí đều vô dụng a, căn bản làm không xong điện.
Thanh kiếm kia thế nào rồi?
Trang chủ ngài tới thật đúng lúc.
Lão Vinh Long một mặt hưng phấn, thần kiếm chỉ còn giữ lại bước cuối cùng.
Chương 1016. Trời ban thần kiếm chương 1016, trời ban thần kiếm ở chinh phục núi lửa nhà xưởng sau khi, lão Vinh Long rốt cuộc tìm được thích hợp mây lò đung.
Nói cách khác, toàn bộ núi lửa nhà xưởng hạt nhân chính là một to lớn mây lò đung, quần quần không ngừng lấy ra sức mạnh, cung cấp toàn bộ nhà xưởng. Tuy rằng hiện tại lão Vinh Long vẫn chưa thể hoàn toàn khởi động toàn bộ mây lò đung toàn bộ sức mạnh, nhưng dùng để rèn đúc một thanh kiếm, nhưng là vô cùng đơn giản. Ở lão Vinh Long trước mặt, trôi nổi một thanh trường kiếm, thân kiếm dài nhỏ, trải rộng mây văn, trên chuôi kiếm còn có một trang chữ. Thân kiếm lập lòe hào quang màu vàng nóng, đó là thời không chi dầu ánh sáng.
Trang chủ, chúng ta có thể sử dụng thời không chi dầu không nhiều, vì lẽ đó cũng chỉ có thể rèn đúc một cái như thế mảnh kiếm.
Lão Vinh Long có chút tiếc nuối, hiện nay trong trang viên hết thảy thời không chi dầu tiêu hao, đều muốn dựa vào sống không loạn đồ kệ cửa mà sống không loạn đồ kệ cửa chuyển hóa hiệu suất, thực sự là thấp đáng thương. Nhưng mặc dù là như thế một thanh kiếm, sức mạnh của nó cũng phi thường kinh người, ở nó bên trong, tựa hồ có sức mạnh nào muốn xông ra đến, phụ cận không gian từng trận bặm mẹo, nếu như không phải có mây lò nung ràng buộc, tựa hồ sắp sửa nuốt chửng bốn phía tất cả.
Trang Bất Viễn đưa tay muốn đưa tay đi bắt, lão Vinh Long hoảng hốt vội nói, "Trang chủ cẩn thận, vật này rất nguy hiểm."
Bên cạnh, Điện Vương cũng nói, "Ta nhớ tới, mỗi một chiếc mây kim trường kiếm rèn đúc đi ra, đều sẽ có lượng lớn thợ thủ công chôn cùng, bởi vì rèn đúc trong quá trình thực sự là quá nguy hiểm đến liền trang viên chủ cũng không muốn tới gần, đều là nắm đúc kiếm sư mệnh đi lốc."
Hắn lời nói chưa dứt, liền nhìn thấy Trang Bất Viễn đã một phát bắt được trường kiếm kia.
Trường kiếm phụ cận bặm mẹo không gian, như là bị một nguồn sức mạnh vô hình trấn áp, lập tức trở nên thuận theo lên.
"Quên đi, làm ta không nói."
Điện Vương đột nhiên nhớ tới đến, trước mắt cái tên này, là cái liền thời gian huyết cũng không sợ quái bật.
Mây kim sức mạnh đến từ chính thời không chi dầu, thời không chi dầu là do thời gian huyết chuyển hóa, e sợ
cũng căn bản liền không đả thương được hắn.
Trang Bất Viễn đem trường kiếm kia nắm ở trong tay, nhìn chung quanh, phi thường hiếu kỳ, sau đó còn duỗi ra móng vuốt đi thử dò xét một hồi.
T. Thanh kiếm này, phi thường sắc bén, lập tức liền đem Trang Bất Viễn tay cắt vỡ.
Một giọt máu tươi lan xuống, ở lưỡi kiếm trên hình thành một đạo huyết tuyến.
"Trang chủ, ngài nhường ta nói cái gì tốt?"
Lão Vinh Long chỉ có thể lắc đầu.
Không có bị lực lượng không gian thương tổn được, trái lại bị lưỡi kiếm thương tổn được Trang Viễn chủ, phỏng chừng đây là cái thứ nhất.
"Trang chủ, hiện tại thanh kiếm này vẫn là không phải hoàn thành phẩm, còn kém bước cuối cùng, chính là dùng thời gian huyết ngâm phát hỏa.
Trải qua bước đi này sau khi, mây kim trường kiếm sức mạnh mới có thể bị cáo chế."
Lão Vinh Long nói, "Bước đi này, tiêu hao thời gian huyết càng nhiều càng tốt, nếu như trên đường thời gian huyết không đủ, e sợ sẽ ảnh hưởng đến kiếm ý lực, ta chỗ này thời gian huyết không nhiều, ngài xem có phải là lại đi lấy điểm thời gian huyết."
"Lấy thời gian huyết?"
Trang Bất Viễn miệng nở nụ cười, "Lấy huyết nhiều phiền phức, ta có biện pháp tốt hơn."
"Biện pháp tốt hơn?"
Bất luận là Lão Vinh Long vẫn là Điện Phương đều mờ mịt, chỉ chốc lát sau, Điện Phương không nói gì, "Không phải chứ?"
Mấy phút sau khi, Trang Bất Viễn đem kiếm trong tay đâm vào thời gian chi bắp thịt bên trong.
Trong phút chốc, một đạo hào quang màu vàng nóng từ cái kia màu bạc thời gian chi bắp thịt bên trong bộ phát ra.
"Chít chít chi."
Âm thanh âm vang lên, tựa hồ thời gian huyết đang bị mây kim trường kiếm sức mạnh bốc hơi lên, vừa giống như là vô số thời gian huyết bị mây kim trường kiếm hấp thu.
Không nghi ngờ chút nào, lần này ngâm hỏa, tiêu hao thời gian huyết nhiều vô cùng, thế nhưng đây chỉ là một thanh trường kiếm mà thôi, tùy ý nó như thế nào đi nữa tiêu hao, đối với thời gian chi bắp thịt tới nói, cũng có điều là như muối bỏ bể thôi.
Đầy đủ mấy phút sau khi, mây kim trường kiếm mới bình tĩnh lại.
Trang Bất Viễn đưa tay ra, đem mây kim trường kiếm từ thời gian chi bắp thịt vết thương bên trong lôi ra ngoài.
Trong nháy mắt đó, Trang Bất Viễn cảm giác mình cùng thanh trường kiếm này, tựa hồ sản sinh một loại nào đó kỳ lạ cộng hưởng. Nắm chặt trường kiếm trong nháy mắt, hắn liền giác đến thân thể của chính mình nhẹ đi, tựa hồ trọng lực đối với hắn ảnh hưởng đã biến mất rồi, thân thể của hắn lung lay bay lên, treo ở giữa không trung.
Vi mô tới nói, trọng lực bắt nguồn từ một số đặc thù lượng tử, trên vĩ mô tới nói, trọng lực kỳ thực là không gian đối lượng.
Vì lẽ đó thao túng không gian, cũng có thể thao túng trọng lực.
Các trang viên chủ hiển nhiên cũng không hiểu nguyên lý, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ đối với thời gian cùng không gian vận dụng đến mọi phương diện, mà công nghiệp đảng càng là đem loại này sử dụng phát huy tới cực điểm. Bất luận là chiến tranh chó lớn lăng không phi hành, xuyên qua không gian, vẫn là mây lò đùng, vân thai thiết trâm, kỳ thực đều là sử dụng loại sức mạnh này.
Mà lúc này, loại sức mạnh này bị ngưng tụ thành một món vũ khí.
Lão Vinh Long cùng Điện Phương chờ ở cửa sau phụ cận.
Nhìn thấy Trang Bất Viễn từ thời gian chi bắp thịt bên trong đi ra, Điện Phương nói, "Mây kim trường kiếm rất khó thao túng, ta trước đã học, ta có thể dạy cho ngươi làm sao sử dụng."
Sau đó hắn đột nhiên phát hiện, Trang Bất Viễn kỳ thực cũng không phải đi tới. Hai chân của hắn cũng không có điện, vốn là lăng không phi hành.
"Ta nghĩ ta đã nắm giữ."
Trang Bất Viễn cảm thụ trong tay thanh kiếm này.
Nắm chặt rồi thanh kiếm này, tựa hồ có thể nhìn thấy không gian mỗi một cái nhăm nheo, hắn một cước đạp ra đi, rõ ràng là hư không, nhưng như là làm đến nơi đến chốn giống như vậy, thân thể của hắn vững vàng khóa chặt bốn phía không gian, vẫn không nhúc đích.
Năm đó cái kia CEO Lý Án, tựa hồ chính là sử dụng loại này nguyên lý, phát minh có thể lăng không chạy trốn chiến tranh chó lớn. Trang chủ, ngài là ta đã thấy thiên tài nhất người. Điện Phương chân tâm thực lòng khen tặng nói, ngài đối với điều khiển thời không nộ tính, thực sự là làm người ta nhìn mà than thở. A hắc, xem ta lợi hại. Trang Bất Viễn bị khích lệ, nhất thời đắc ý lên, hắn vung vẩy trường kiếm, loạn vùng chém lung tung. Mấy giây sau khi, Trang Bất Viễn khóc không ra nước mắt, địa bưng trên cánh tay một vết thương. Có điều, ngài tuyệt đối là đời ta gặp nhất nát kiếm sĩ. Điện, lắc đầu, vung vẩy trường kiếm đều có thể thương tổn được chính mình. Điều này cũng không ai. Phi, cái gì phá trường kiếm? Ta hay là dùng ta găng tay đi. Trang Bất Viễn cầm trong tay mây kim trường kiếm ném trên đất. Trang chủ, nhường ta thử xem. Điện Vương đưa tay ra, muốn phải thử một chút. Hắn không lưng muốn nhặt lên thanh trường kiếm kia, nhưng bàn tay của hắn tiếp xúc thanh trường kiếm kia trong nháy mắt, nhưng đột nhiên cảm thấy trước mặt hình ảnh biến đổi. Một con như rồng như cây quái thú chính đang quan sát hắn, đối với hắn phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào. Gào! Điện Vương sợ đến toàn thân run lên, đang lang một tiếng, trường kiếm lại rơi ở trên mặt đất. Này rốt cuộc là thứ gì? Điện Vương trừng mắt, thấy thế nào lên? Như là. Điện Vương lắc đầu, Trang chủ, vẫn là ngài đến đây đi. Thanh kiếm này, ta thực sự là dùng không được. Cũng trong lúc đó, Phù Tăng Châu, cuồn phong gào thét. Núi lửa chế tạo trên lệch nhiệt độ, hình thành một đạo cơn lốc, mà cơn lốc lúc này đang điên cuồng mở rộng. Hai nạn lại một lần nữa giáng lâm. Tiên Vũ Trạch viện trước, vô số dân chúng, liều lĩnh cuồng phong tụ tập ở nơi đó. Tiên Vũ đại nhân, mời ngài cứu lấy chúng ta. Mời ngài cứu Phù Tang. Nếu như cơn lốc đổ bộ Phù Tang thật sự xong. Ở trạch viện trước, có rất nhiều cảnh sát gác. Trước đây không lâu, bọn cảnh sát đứng ở tòa này trước cửa, là vì cảnh giác bên trong bạo lực đoàn nhóm, vì khẩn cấp xử lý tình huống, mà hiện tại, bọn họ trái lại thành Tiên Vũ người gác cổng. Mà trừ những cảnh sát này ở ngoài, còn có rất nhiều trên người mặc tây trang đen hán tử, ưỡn ngực lồi dạ dày địa đứng ở trước cửa, mặc dù là tàn phá của phòng, cũng không cách nào thổi đi trên mặt bọn họ kiêu ngạo. Tình cảnh này cảnh sát cùng bạo lực đoàn thành viên cộng đồng gác cảnh tượng, thực sự là rất hoang đường, nhưng ở Phù Tăng Châu, nhưng không có bất cứ người nào cảm thấy không thích hợp. Bởi vì hiện tại Tiên Vũ cũng sớm đã không phải bạo lực đoàn thành viên, mà là Phù Tăng Châu anh hùng cùng chúa cứu thế, hưởng thụ cao đến đâu đãi ngộ, cũng không quá đáng. Có thể vấn đề là, bọn họ chúa cứu thế, có thể trưởng cứu bọn họ sao? Không phải Tiền Vũ đại nhân không nghĩ ra tay, thực sự là kẻ địch vũ khí quá chiếm ưu thế, chúng ta còn đang vì Tiền Vũ đại nhân vận sắc vũ khí. Một tên cán bộ dáng dấp bạo lực đoàn thành viên, còn ở cửa động viên dân chúng. Các ngươi xin yên tâm, Tiền Vũ đại nhân nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến, nhưng Tiền Vũ đại nhân cũng cần chuẩn bị. Tiền Vũ đại nhân đến đấy lúc nào mới có thể chuẩn bị kỹ càng a? Nếu như vẫn không tìm được thích hợp vũ khí làm sao bây giờ? Dân chúng tuy rằng toàn tâm hy vọng Tiền Vũ có thể thắng lợi, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Yên tâm đi, coi như là không tìm được vũ khí, Tiền Vũ đại nhân cũng nhất định có thể nghĩ đến những biện pháp khác. Bạo lực đoàn cán bộ chỉ có thể như vậy giải thích. Dân chúng hiển nhiên cũng không phải đặc biệt tín nhiệm. Nhìn những người này vẻ mặt, cán bộ phi thường bất đắc dĩ. Thật vất vả từ bạo lực đoàn thành viên đã biến thành người người tôn trọng Phù Tang anh hùng, có thể này anh hùng còn có thể làm mấy ngày. Hoặc là Tiền Vũ đại nhân muốn lấy mệnh lẫn nhau bác, hoặc là Phù Tang Châu chìm trong diệt vong. Không còn Phù Tang Châu, còn làm cái gì Phù Tang anh hùng? Nhưng vào lúc này, rối loạn tương bừng truyền đến, một cái tin ở dân chúng bên trong chơi, điên, chuyển. Hạt Châu mời tới thương pháo tiên tri Ổ Lì Ổng, sớm trước cùng địch người đại chiến một trận, nhưng trung quy hay là đã thất bại, không thể ngăn cản điện. Liên thương pháo tiên tri đều thất bại, bọn họ nên làm gì? Tiền Vũ đại nhân, có thể so với thương pháo tiên tri càng lợi hại sao? Chúng ta Tiền Vũ đại nhân là mạnh nhất, nhất định so với thương pháo tiên tri càng lợi hại. Đúng, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới vũ khí. Vào lúc này, bọn họ chỉ có thể như thế an ủi mình, bởi vì một khi mất đi hy vọng, bọn họ liền đem vạn kiếp bất phục. Có thể như vậy tự mình an ủi, là như vậy trắng xám. Gió càng lúc càng lớn, các vị vẫn là trở về đi thôi, ở lại chỗ này cũng không hề dùng a. Cán bộ đẩy quân phong, động viên đại gia, muốn nhường đại gia rời đi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ. Sau đó, một lớn lao cực điểm âm thanh từ bầu trời truyền đến. Thanh kiếm thần này ban cho ngươi, Tiền Vũ, đi thôi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một vệt kim quang bắn nhanh, vang một tiếng vang thật lớn. Tiền Vũ cửa trước, nổ tung một cái hố to, một cái lập lòe kim quang trường kiếm, lẳng lặng cắm ở cái kia trong hố lớn. Người nào? Lẽ nào là thần linh hiển linh? Đây là cái gì? Còn chúng vây xem nhóm kinh hoàng mà vừa vui mừng. Ngay ở đoàn người trong hốt hoảng, Tiền Vũ chậm rãi từ đỉnh viện bên trong đi ra. Cuồng phong gào thét, hắn tay áo bay loạn. Hắn từng bước một đi tới trong hồ lớn, một phát bắt được thanh trường kiếm kia, rút lên. Trong phút chốc, bên cạnh hắn gió rừng mưa ở, tay áo như cùng ở tại trong nước bình thường tung bay lên. Nắm lấy chuôi kiếm vung vẩy hai lần, Tiền Vũ lộ ra nụ cười. Loại này dễ sai khiến cảm giác, cùng sử dụng trang bất biến bản tôn thời hoàn toàn khác nhau. Mặc dù là bị tước đoạt thân phận, nhưng vi phục tư phòng thế thân, bản thân kỹ năng là sẽ không biến mất. Thương pháo tiên tri Ổ Lì Ổng cả đời ở trên chiến trường lăn mò bỏ đánh, thương pháp của hắn như thần, đối với các loại binh khí rõ như lòng bàn tay. Mà Tiền Vũ thì lại tu tập Phù Tang Châu kiếm thuật, sử dụng kiếm càng là việc nhỏ như con thỏ. Nếu trời ban thần kiếm, vậy ta liền lại đi ước lượng một hồi kẻ địch cân lượng. Tiền Vũ bóng người hóa thành một vệt sáng, biến mất ở không trung. Chương 1017, xem ta ngự kiếm bay. A a a. Chương 1017, xem ta ngự kiếm bay. A a a. Phù Tang Châu phía đông, Hoa Đại Dương hải vực, một đoàn to lớn cơn lốc chính đang dần dần thành hình. Chặt chẽ tầng mây như là một con mắt thật to, bốn phía tốc độ gió càng lúc càng nhanh. Ở mảnh này cuồng trong gió, một chiếc hạt châu chiến hạm lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Đây là một chiếc khu trục hạm, nó thân thuyền hai bên, mỗi người có một đài con chó. Chiến hạm quan chỉ huy chính đang thông qua các loại khoảng cách xa giám sát và điều khiển, giám thị trong biển núi lửa nhất cử nhất động. Đồng thời đem các loại giám sát và điều khiển hình ảnh, thời gian thực chuyển tống đến đã đi tới Bạch Lang Thành tiến hành chữa trị hàng không mẫu hạm trên. Hạm trưởng, radar dò xét đo đến di động với tốc độ cao mục tiêu, đang từ Phù Tang Châu phương hướng bay tới. Lẽ nào là Phù Tang Châu chiến đấu cơ? Hạm trưởng sững sờ. Không, nên so với chiến đấu cơ nhỏ hơn. Đạn đạo, Phù Tang Châu đây là muốn làm gì? Thời điểm như thế này, đạn đạo có ích lợi gì? Đối phương chính đang nhanh chóng tiếp cận, đã có thể tiến hành quang học khóa chặt. A, hạm trưởng, hình như là một người. Màn hình bên trên cho thấy đến rồi cái kia nhanh chóng tiếp cận cái bóng. Cụ trong gió, Tiền Vũ chính đang ngự kiếm phi hành. Hắn hai tay chắp sau lưng, đặt ở một cái tỏa ra ánh sáng lung linh trường kiếm bên trên, tay áo lớn phấp phới, râu tóc phiếu phiếu, giống như kiếm tiên trên đời. Mấy giây sau khi, hắn lại đang trên thân kiếm thay đổi cái tư thế, một tay ở trước, ngắt một kiếm quyết, một tay ở phía sau, ngăn chặn bảo giác, một bên xếp hồ sơ, còn một bên nhắc tới cái gì. Nếu như những người này có thể nghe được tiếng nói của hắn, nhất định sẽ nghe được hắn ở nhắc tới, xem lão phu cho ngươi ngự cái kiếm. A hắc, yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Đây là ở đóng vai truy sát yêu nghiệt kiếm tiên. Đột nhiên lại thay đổi một hồ sơ, đánh cái chắc tay, vận đạo chính là Đông Hải kiếm tiên Tiền Vũ tử, chuyên tới để này bái phỏng. Bồ đề lao tổ có ở đó không? Đây là ở đóng vai không biết nơi nào đến dã tiên nhân. Tiền Vũ tử có chút kỳ quái, vẫn là gọi không xa tử đi. Nghe tới liền rất tiên phong đạo cốt. Hắn lẩm bẩm một câu, lại đưa tay chỉ về phía trước, một tiếng quát mắng, lớn mật yêu nữ, dĩ nhiên muốn hấp ta không xa tử tinh khí. Ngươi có thể hỏi qua xếp hạng ngươi phía trước Hoa Đào yêu, Hạnh Hoa yêu, Hoa Quỳnh yêu, Mỹ nhân ngư, công chúa Bạch Tuyết, Thất tiên nữ cùng Lưỡi Đao nữ vương sao? Cái gì? Trong nhà của ngươi còn có 9 cái như hoa như ngọc tỉ muội. Mau mau lấy xuống khăn che mặt, nhường bần đạo nhìn ngươi bộ mặt thật, nếu như có thể vào được bần đạo pháp nhãn, nhường ngươi hấp đến tinh khí thì lại làm sao? A thế, ngươi này con như hoa như ngọc tiểu yêu tinh, chạy đi đâu? Ngày hôm nay bần đạo liền muốn hàng yêu trừ ma. Nói, hắn còn y theo dáng dấp địa ngắt một pháp quyết, trong miệng phối âm, thu, sau đó đống nhiên ra tốc. Muốn tránh được bần đạo ngự kiếm, ngươi. Nhưng vào lúc này, một trận cuồng phong thổi lại đây. Đứng mây kim kiếm trên không xa tử. Nha không, Tiền Vũ, chân cái kế tiếp trưởng, từ kiếm trên tuột xuống. A a a. Phù phù. Tiền Vũ rơi xuống trong nước, thanh trường kiếm kia mất đi khống chế, cũng trên không trùng chênh chết xẹt qua một đạo kim sắc tròn hồ, bắn ra ngoài, sau đó như là con rồi không đầu bình thường trùng quanh bay loạn. A phốc phốc phốc. Tiền Vũ từ trong nước biển ló đầu ra đến, phun ra vào trong miệng nước, mắng, mẹ trứng, La Vinh Long người này, làm gì rèn đúc một cái như thế mảnh kiếm, căn bản liền dẫm không được a. Thuần Tâm không muốn để cho lão tử ngự kiếm có phải là. Hắn ở trên mặt nước đạp ra nổ tung tiểu bọt nước, đuổi theo bay ra ngoài mây kim kiếm chạy như điên, rốt cục một hổ nhào, một phát bắt được không đầu con rồi mây kim kiếm, sau đó gãi gãi đầu, cẩn thận từng ly từng tí một địa nhìn chung quanh một chút. Ta mất mặt như vậy, không ai nhìn thấy đi. Thật giống không ai nhìn thấy. Quá tuyệt. Phát hiện bốn phía không ai, Tiền Vũ này mới yên lòng, nắm lên đến thanh trường kiếm kia, lại cho mình thêm hí, a thế. Người yêu nữ này, vẫn thật có một bộ mà, xem bần đạo thủ đoạn, a ha. Hát nha. Hắn hoàn toàn không biết, ở bên ngoài mấy km, có một chiếc nhẹ nhàng trôi nổi phi thuyền. Nha không, phi hành quân hạm đã đem hắn nhất cử nhất động toàn đánh xuống, thời gian thực chuyển cho hàng không mẫu hạm trên những người khác. Vào giờ phút này, hàng không mẫu hạm chính đang vượt qua hơn vạn km khoảng cách, hướng về Bạch Lang Thành phương hướng bay nhanh, khoảng cách Bạch Lang Thành đã không đủ nửa giờ lộ trình. Tô Ly ông nửa nằm ở chỗ ngồi của mình, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng tinh tế suy tư đón lấy nên làm gì. Trang Bất Viễn đem chuyện còn lại toàn ném cho hắn, chính hắn trong lòng chột dạ bị hắn chỉ định vì là quan chỉ huy Bố Lãng đột nhiên nói, "Tiên tri đại nhân, có tình huống." Tô Ly ông mở mắt ra, liền nhìn thấy trên màn ảnh, khí tinh giống như Tiền Vũ. Tuy rằng Ô Lì ổng cùng Tiền Vũ đều là Trang Bất Viễn tiểu hảo, thế nhưng Trang Bất Viễn có thể thông hiểu trí nhớ của bọn họ cùng ý thức, nhưng bọn họ nhưng không cách nào hiểu rõ Trang Bất Viễn ý nghĩ. Vì lẽ đó, bất luận là Tiền Vũ vẫn là Ô Lì ổng, đều cũng không biết đối phương tồn tại. Lúc này, nhìn Tiền Vũ hy tinh cử động, Ô Lì ổng chỉ cảm thấy người này quả thực xuẩn bạo, thật lâu không nói gì. Đây là Phù Tang kiếm thần Tiền Vũ. Bên cạnh, Bạch Sàm giật buồn bực nói: "Đúng, chúng ta đã đối chiếu thân phận, đây chính là miệng cống tổ Tiền Vũ." Bố Lăng nói: "Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể trực tiếp phi hành. Thế giới này đúng là càng ngày càng ma huyễn." Nhưng tiếp đó, nhìn Tiền Vũ hy tinh trên người, một đám các hải quân quả thực hận không thể tự đâm hai mắt. Đây chính là trong truyền thuyết Tiền Vũ sao? Quá mất mặt. Bẹt Sạm Giặt đúng là nhìn ra say xương ngon lành, đối với Ô Lì ông nói, "Thủ lĩnh, ngài có hay không cảm thấy, người này có chút quen thuộc?" "A, là có chút quen thuộc. Có điều giống ai đây? Như bị đại vương bám thân thời ngài a." Bẹt Sạm Giặt nói. "Cái gì?" Ô Lì ông sắc mặt kỳ biến, "Ta bị túi người thời điểm, liền như vậy. Như thế mất mặt sao? So với cái này, vẫn là tốt một chút." Bẹt Sạm Giặt giác đến chính mình nói sai lời, cuống quýt bổ cứu nói: "Có điều thật giống đã chậm." "Hừ." Ô Ly ông đỏ cả mặt, phẫn nộ phất tay áo, địa xoay người đi rồi. "Lão tử mới không có như thế mất mặt. Tiên tri đại nhân làm sao?" "Đây." Bẹt Sạm Giặt cảm thấy chính mình thủ lĩnh hẳn là giận dữ và xấu hổ muốn chết, thế nhưng hắn không thể nói như vậy á, hay là Tiên tri đại nhân cùng Tiền Vũ có quan hệ? Bẹt Sạm Giặt cân nhắc nói: "Thật sao? Bố Lãng khẽ cau mày, nhưng không hề nói gì, vậy chúng ta muốn không cần tiếp tục giám sát và điều khiển?
Đương nhiên muốn.
Bẹt Sạm giật gật đầu, hắn nhìn trên màn ảnh tiền vũ hí tinh, say sương ngon lành. Ta còn không nhìn chán đây. Lại nói, người này nhất định cùng đại vương có quan hệ gì đi. Nói không chắc có thể tìm ra đại vương bí mật cùng thân phận thật sự đây.
A, luôn cảm giác mình biết rồi cái gì đồ vật ghê gớm. Nhưng một giây sau, hầu như hết thể hải quân, các binh sĩ, sắc mặt liền thay đổi. Mặt biển bên trên, Tiên Vũ từ bỏ lần thứ hai ngự kiếm phi hành, đổi thành tay cầm trường kiếm một chiêu kiếm phi thiên. Hắn cầm trường kiếm, ở trên mặt biển bay loạn, cùng giả tưởng bên trong muốn hấp thụ hắn tinh khí yêu nữ cũng phải khó khăn chia lìa. Kẻ địch là giả, thế nhưng uy lực nhưng là thật sự. Tiên Vũ một chiêu kiếm đâm ra, trong phút chốc xuyên qua không gian, về phía trước để lẹ vọt mấy trăm mét xa. Sau đó một xoay người lại mạnh chém, trường kiếm lướt qua, mặt biển trong nháy mắt sai vị, hai đoạn mặt biển, một đoạn lớp 10 cắt thấp, như là có một đạo màn chắn thủy tinh tường đem tách ra như thế. Hắn ở trên mặt biển vung vẩy trường kiếm, bốn phía không gian trong nháy mắt bị xé rách đến thủng trăm ngàn lỗ, phá nát không thể tả. Thật lâu sau khi, không gian mới bắt đầu tự động khép lại, chậm rãi trở về vị trí cũ. Vị này yêu nữ tựa hồ rất lợi hại, có cần hay không hỗ trợ? Tiền Vũ ở trên mặt biển chơi không còn biết trời đâu đất đâu, đột nhiên bên cạnh chuyển tới một âm thanh. Tiền Vũ xoay người, liền nhìn thấy điện. Ô Mai đứng đồng thời lộ ra mặt nước trên đá ngầm. Tiền Vũ đột nhiên cứng đờ. Vừa nãy, ngươi đều nhìn thấy?
Nhìn thấy.
Tiền Vũ mặt già đỏ ửng.
Vậy ngươi liền
chịu chết đi.
Xem kiếm.
Chương 1018, ta lớn lên, ta kiếm cũng lớn lên.
Chương 1018, ta lớn lên, ta kiếm cũng lớn lên.
Mặt biển bên trên, hai người lung lay nhìn nhau. Một bên là tay áo lớn phấp phới, tay áo lung lay, tay nắm một thanh vàng chói lọi trường kiếm Tiền Vũ. Một bên là người mặc trắng như tuyết áo choàng, đầu xuyên dài linh, bên hông treo lơ lửng một thanh trường đao điện. Sóng biển ngập trời, cùng phong gào thét, nếu là người bình thường, ở hoàn cảnh này bên trong, sợ là bị thổi làm liền con mắt đều không mở ra được. Thế nhưng song phương nhưng là một chốc không xiết, thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương. Phù Tang kiếm thần đối với con rối chiến cuồng, đến cùng ai có thể thắng được? Ở bên ngoài mấy km, lơ lửng trên không phi hành quân hạm, cũng ở khẩn nhìn chằm chằm bên này, đồng thời hướng cấp trên xin chỉ thị, quan trên, chúng ta có cần giúp một tay hay không?
Hỗ trợ.
Bố Lang liếc mắt nhìn đã rời đi Ô Lì Ông, suy nghĩ một chút vừa nãy bẹt sầm ra, nói, vẫn là không muốn tiến lên, chiến đấu ở cấp bậc này, chúng ta không chen vào loạn. Câu nói này nói xong, Bố Lãng cũng là bất đắc dĩ. Lúc nào, bọn họ Hạt Châu Hải quân cũng không có cách nào nhúng tay chiến đấu. Có điều hết cách rồi, thế giới này hiện tại chính là như vậy. Bảo vệ tốt chính mình, nghĩ biện pháp ghi chép toàn bộ chiến đấu. Bố Lãng ra lệnh. Có câu nói hắn không có nói ra, nếu như Tiên Tri đại nhân cùng Tiền Vũ thật sự có mâu thuẫn, những tài liệu này nói không chắc có thể đủ đến. Trên thực tế, hắn phát hiện chính mình yêu cầu này kỳ thực rất cao. Bởi vì hai người kia vận động tốc độ thực sự là quá nhanh, ra đa khóa chặt quang học lần theo phương thức, căn bản liền không đuổi kịp hai người kia chiến đấu. Lúc này, trong biển núi lửa đã thành một tòa đường kính mấy cây số hỏa sơn đảo, mặc dù là dưới mặt biển, cũng đã trải rộng rất nhiều đá ngầm.
Điện,
hành động lực so với trước ở trên mặt biển mạnh hơn rất nhiều, bóng người của hắn quả thực như là hóa thành một đạo ảo ảnh. Trường đao trong tay, từ bốn phương tám hướng bổ về phía Tiền Vũ. Tiền Vũ tính cơ động, thậm chí so với điện mạnh hơn, hắn thanh kiếm kia, tựa hồ có thể thao túng trọng lực cùng không gian, hắn có thể ở trên trời tùy ý phi hành, có thể chặt đứt không gian. Hắn kiếm chỉ là hơi động, cả người liền biến mất rồi, sau đó sẽ lúc xuất hiện, cũng đã là điện. Bên người, đỉnh đầu, phía sau, dưới chân, hai người lại như là hai đạo lưu quang, trên không trung đụng nhau, lấp lóe, lại đụng nhau. Nếu như nói Ô Lì Ổng cùng điện, sức chiến đấu là bạo lực mỹ học, trừ hỏa lực chút xuống, không có cái khác chút nào xinh đẹp, như vậy hiện tại Tiền Vũ cùng điện, chiến đấu chính là kỹ xảo đỉnh cao. Tuy rằng phần lớn tình huống, lần theo màn ảnh chỉ có thể kéo xa, từ khoảng cách xa lần theo hai người tung tích, nhưng chỉ là nhìn bọn họ đụng nhau, vận động quy tích, liền có thể cảm nhận được hai người trong lúc đó giao chiến là cỡ nào quỷ quệt khó lường. Đột nhiên, hai người bỗng nhiên tách ra, lại là Tiền Vũ hư không đứng thẳng, điện đứng trên mặt đất bên trên, song phương cách không nhìn nhau. Tiền Vũ một con trên ống tay áo hiến huyết điểm điểm, mà Tiền Vũ trên người cũng nhiều một động. Chỉ là đối với song phương tới nói, loại này tiểu thương thế đều ảnh hưởng không là cái gì. Quả nhiên là mây kim kiếm, người cũng là trang viên chủ. Tiền Vũ khẽ mỉm cười, ngươi đoán thế giới này dĩ nhiên có hai cái trang viên chủ.
Điện
cười lạnh nói, ta người chủ nhân này lựa chọn xâm lấn mục tiêu năng lực còn thật là khiến người ta không dám khen tặng. Có điều không liên quan, có mấy cái trang viên chủ, ta đều sẽ hoàn thành sứ mạng của ta.
Ha ha,
Tiền Vũ cười lạnh, đời ta gặp rất nhiều mây kim kiếm, thế nhưng có thể đỡ ta trường đao mà không ngừng, nhưng không vượt qua ba thanh, ngươi kiếm rất mạnh. Hay là chỉ là bởi vì ngươi yếu đi?
Ta có phải là yếu đi, ngươi không bằng đến tự mình trải nghiệm một hồi.
Điện đột nhiên gầm lên một tiếng, trang viên tức ta, ta tức trang viên. Thân hình của hắn đột nhiên tăng vọt,
cái tên này lại
lớn lên, trực tiếp hình ảnh trước hầu như hết thảy mọi người kêu lên sợ hãi. Trước Ô Lì Ổng đại nhân chính là đè lên đối phương đánh, thế nhưng đối phương biến sau khi lớn lên hai ba chiêu suýt chút nữa đem hàng không mẫu hạm đánh nổ, Ô Lì Ổng tiên tri cũng chỉ có thể chạy trốn. Hiện tại cái tên này lại lớn lên,
lại tới đây chiêu.
Nhìn thấy đối phương lớn lên, Tiền Vũ cũng là bất đắc dĩ. Hắn từ đi tới nơi này bắt đầu sẽ không có sử dụng trang viên tức ta tức trang viên trạng thái, bởi vì hắn kiếm nhỏ như thế, lớn lên cũng không có ý nghĩa a.
Thế nhưng đối phương sức chiến đấu vốn là rất mạnh, biến sau khi lớn lên thì càng cường, không lớn lên cũng không xong rồi. Trang Viên tức ta tức Trang Viên. Lại là gầm lên giận dữ, Tiền Vũ thân hình cũng biến lớn. Chuyện này, cái này cũng lớn lên. Khán giả một tiếng kêu sợ hãi. Thời đại này, tại sao là cá nhân đều sẽ lớn lên? Bố Lãng cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thân là nam nhân, lớn lên chẳng lẽ không là bản năng sao? Bạch Sam giật nhổ nước bọt nói, cũng có đạo lý. Bố Lãng theo bản năng nói sau đó đột nhiên phát hiện không đúng, này đạo lý gì? Có điều cái này vân chuyện cười, nhất thời nhường hầu như tất cả đều là nam nhân hạm tiểu bên trong, vang lên một trận hiểu ý tiếng cười. So với lớn lên, ta nhưng là sẽ không thua nha. Ngươi liền không muốn bác lác, ngươi khẳng định đã thua. Có điều, thân thể lớn lên, kiếm không lớn lên, có phải là sẽ rất lúng túng? Lại có người nói, đúng nha. Đại gia lại đều nhìn về màn hình bên trên. Kiếm cũng lớn lên. Không chỉ là bọn hắn ở giật mình, liền ngay cả Tiền Vũ đều rất giật mình. Ngươi lần thứ nhất sử dụng mây kim kiếm. Nhìn thấy hắn nghi hoặc, Điện nói, mây kim kiếm sở dĩ sẽ bị trúc thần sức mạnh to lớn Trang Viên chủ lựa chọn vì là vũ khí, bạn cũng là bởi vì nó đặc tính. Trang Bất Viễn tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy cũng không kỳ quái. Mây kim vốn là thao túng không gian kim loại, có thể thao túng không gian, thao túng tự thân to nhỏ, tự nhiên cũng không kỳ quái. Ta đã rất nhiều năm chưa từng thấy sử dụng mây kim kiếm đối thủ, tuy rằng chỉ là một tân thủ, thế nhưng cũng không thể cưỡng cầu. Điện nói, ta sẽ ban tặng ngươi một lần bình quang tử vong. Tiền Vũ thân thể rất nhanh sẽ dừng lớn lên, thế nhưng Điện thân thể nhưng còn đang nhanh chóng biến hóa. Có điều, vào thời khắc này, một tiếng cảnh cáo tiếng vang lên, cảnh cáo, lượng điện không đủ 60 sẽ hạ thấp tần suất vận hành, không cách nào tăng lên tới nhất công suất cao. Anh em ngươi cũng tao ngộ giảm tần cửa a. Tiền Vũ cười ha ha. Hiện tại Điện tuy rằng cao hơn hắn điểm, thế nhưng cũng cao không nhiều. Trạng thái như thế này bên dưới, Tiền Vũ cũng không sợ. Vẫn là do ta đến ban tặng ngươi vinh quang tử vong đi. Tiền Vũ bóng người trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng. Len ken tiếng va chạm vang lên. Song phương lần thứ hai đan dệt thành hai đạo lưu quang và chạm nhau. Đột nhiên, Tiền Vũ kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, thân thể còn trên không trung, liền hóa thành một đoàn bóng mờ. Mấy giây sau khi, này bóng mờ mới một lần nữa hiện ra. Ở trước mặt của hắn, Điện hư không đứng thẳng, đỉnh đầu hai cái giải linh lập lòe địa quang. Ngươi dĩ nhiên cũng sẽ bay. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói ta không biết bay, có điều ta càng yêu thích làm đến nơi đến chốn địa chiến đấu thôi. Điện chậm rãi giảm xuống, rơi trên mặt đất, đỉnh đầu hai cái giải linh cũng chậm chậm ảm đạm đi. Mẹ trứng, gió khẩn xà hô. Tiền Vũ xoay người liền chạy. Cái tên này so với tưởng tượng còn mạnh hơn, như vậy cũng đánh không lại. Chương 1019, cất rượu hiệp xuất trinh. Chương 1019, cất rượu hiệp xuất trinh. Liên tục hai lần thử nghiệm đều tuyên cáo thất bại. Từ khi Trang Bất Viễn được trúc thần sức mạnh to lớn minh ước sau khi, cá nhân sức chiến đấu hầu như vượt lên hết thảy kẻ địch bên trên, phàm là ra tay, liền đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Nay vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải không cách nào chiến thắng đối thủ, không nghi ngờ chút nào, Điện là Trang Bất Viễn gặp được kẻ địch mạnh mẽ nhất. Phía trên thế giới này, có thể đối kháng Trang Viên chủ cũng chỉ có một cái khác Trang Viên chủ hoặc là nhà sở chủ. Đương nhiên, hai lần chiến đấu cũng cho Trang Bất Viễn tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, nhường hắn càng hiểu Điện. Trong lòng hắn dần dần có một ý nghĩ hiện lên, là thời điểm hỏa lực toàn mở ra. Trang Bất Viễn đem tiểu hảo Tiền Vũ đuổi về Phù Tăng Châu, đem mây kim kiếm hướng về ngoài cửa một viên trên tảng đá cắm xuống, chắp hai tay sau lưng, liền tiến vào trong phòng. Có người muốn hỏi hắn tình hình trận chiến làm sao, nhưng nhìn đến hắn sắc mặt không được, trên người máu tươi loang lổ, nhưng là một câu nói cũng không dám nói. Tiền Vũ đại nhân cũng đều thất bại. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng trời ban thần kiếm tại sao còn có thể bại? Tiền Vũ đại nhân đúng là chúng ta Phù Tăng Châu chúa cứu thế sao? Xuyệt, không nên nói bậy. Kẻ địch thực sự là quá mạnh mẽ, Tiền Vũ đại nhân đều bị thương, chúng ta có thể thế nào? Thế nhưng Tiền Vũ thất bại, nhưng cho Phù Tăng Châu bị kín một tầng bóng tối. Không lâu sau đó, Thương Pháo Tiên Tri Ô Lì Ổng cùng Phù Tăng Kiếm Thần Tiền Vũ đối chiến Điện. Hình ảnh tiết lộ ra, bất luận là Thương Pháo Tiên Tri Ô Lì Ổng không trời hàng không mẫu hạm cùng bạo lực đến cực điểm nhiệt huyết đấu pháp, vẫn là Tiền Vũ cái kia lăng không phi hành, chặt đứt không gian, ác liệt như điện kiếm pháp, cũng làm cho người khiếp sợ tới cực điểm. Thương thức, thế giới quan cái gì, tựa hồ càng ngày càng xa. Xem xong này hai trận chiến đấu sau khi, trừ một chút miệng cường vương giả ở ngoài, mặc dù là nhất soi mói người, cũng không biết nên nói cái gì. Không phải Thương Pháo Tiên Tri Ô Lì Ổng cùng Phù Tăng Kiếm Thần Tiền Vũ không mạnh, thực sự là kẻ địch quá mạnh mẽ. Không có cách nào à, nơi đó là sân nhà đối phương à, không tới hàng không mẫu hạm, tiên tri đại nhân không có cách nào tiếp cận đối phương, cưới hàng không mẫu hạm còn phải bảo vệ hàng không mẫu hạm không bị thương tổn. Ô Lì Ổng người ủng hộ nói như thế. Không phải chúng ta Tiền Vũ đại nhân không nỗ lực, thực sự là đối phương quá giàu hoạt, Tiền Vũ đại nhân là bị ám hại. Đợi được lần sau, Tiền Vũ đại nhân chữa khỏi vết thương, nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Người Phù Tăng như thế nói. Mấy ngày qua, Ô Lì Ổng cùng Tiền Vũ, từng người có chính mình người ủng hộ. Nói thật, nhìn thấy đối phương cũng thất bại, bọn họ trái lại không hiểu ra sao thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, lại có một thanh âm xuất hiện. Nếu như Thương Pháo Tiên Tri Ô Lì Ổng cùng Phù Tăng Kiếm Thần Tiền Vũ lẫn nhau hợp tác, có thể hay không giết chết kẻ địch? Ý nghĩ này vừa nhô ra, liền không cách nào ngăn chặn. Nhưng rất nhanh, liền lại có một cái tin truyền đến, không thể nào, có người nói Thương Pháo Tiên Tri Ô Lì Ổng đại nhân cùng Phù Tăng Kiếm Thần Tiền Vũ đại nhân, giữa hai người thù sâu như biển, Ô Lì Ổng đại nhân ngay cả xem cũng không muốn liếc mắt nhìn Tiền Vũ đại nhân. Muốn hợp tác, hầu như là không thể. Trời mới biết, Ô Lì Ổng chỉ là nhìn thấy Tiền Vũ, đã nghĩ đến chính mình sẽ cỡ nào mất mặt. Ở toàn thế giới đều đang liều mạng thảo luận thời điểm, lại có một thanh âm vang lên đến. Cất Diệu Hiệp đây. Cất Diệu Hiệp đang làm gì? Vỗ một bộ lớn như vậy tình cảnh điện ảnh, đem mình thổi đến mức thiên hoa loạn truy, thời điểm như thế này Cất Diệu Hiệp làm sao không xuất hiện? Có phải là sợ? Sợ là chỉ có thể đóng phim quét cảm giác tồn tại, cái khác đều là ở khoác lác đi. Còn cái gì đối kháng chống đỡ kẻ địch xâm lấn? Âm thanh này vừa xuất hiện, Cất Diệu Hiệp, đáng tin fans nhóm liền bất mãn. Các ngươi làm sao biết Cất Diệu Hiệp là ở khoác lác? Cất Diệu Hiệp cùng chiến gà đoàn kỵ sĩ vẫn ở chống đỡ kẻ địch xâm lấn có được hay không? Các ngươi thật sự cho rằng chiến trường cũng chỉ có một chỗ? Nói Cất Diệu Hiệp, các ngươi sờ sờ lương tâm có được hay không? Bây giờ cùng điện, đánh chính là người nào? Thương Pháo Tiên Tri Ô Lì ổng cùng Phụ Tang Kiếm Thần Tiên Vũ, hai người này biểu hiện ra sức chiến đấu, lẽ nào là nhân loại có thể sánh được sao? Cất Diệu Hiệp chỉ là một người bình thường, ngươi nhường hắn cùng loại quái vật này liều mạng? Đúng vậy, Cất Diệu Hiệp lại như là rơi hiệp, dựa vào chính là trí tuệ cùng kỹ thuật, ngươi nhường lao ra cùng đại siêu chính diện gắng gượng chống đỡ, có khả năng so sánh sao? Ngươi loại ý nghĩ này, không phải xuẩn chính là xấu. Ha ha, còn Cất Diệu Hiệp chính là rơi hiệp. Các ngươi liền thổi đi. Ta liền hỏi một chút Cất Diệu Hiệp thổi nhóm, Cất Diệu Hiệp bên trong không cũng có cái sức chiến đấu kinh người trang chủ nữa sao? Nàng làm sao không đến? Làm sao ngươi biết nàng hiện tại không phải ở tiền tuyến chém giết? Làm sao ngươi biết điện? Chính là duy nhất kẻ địch. Thật ngươi nhất nhóm những này tắt pháo. Vâng vâng vâng, ta là ở tắt pháo, thế nhưng ngươi lại biết rồi. Nắm ra chứng cứ đến a, lẽ nào ngươi thấy? Xem bộ phim còn tưởng là chuyện thật. Cái gì Cất Diệu Hiệp, ta phi. Hồ huynh hoan thôi. Loại này tranh luận càng lúc càng kịch liệt, đến sau đó, liền ngay cả Cất Diệu Hiệp đáng tin phần nhóm, đều ở hô hào, hy vọng Cất Diệu Hiệp có thể đứng ra nói một tiếng, chí ít làm sáng tỏ một hồi. Kỳ thực, này tranh luận từ Cất Diệu Hiệp chiếu phim, Tiền Vũ cùng Cá Voi Mập lần thứ nhất đối kháng điện. Thời điểm, cũng đã có. Thế nhưng vào lúc này Trang Bất Viễn vẫn đang bận việc ở Phù Tang Châu các người, rèn đúc mây kim kiếm, đánh nhau nữa. Vào lúc này, hắn trở lại trong trang viên, liền nhìn thấy Lưu Kim Các tiến tới gần, báo cáo, trang chủ, có thể coi là nhìn thấy ngài người. Hắn đem chuyện gần nhất báo cáo một phen, đặc biệt liên quan với Cất Diệu Hiệp. Trang chủ, Mã Trường Phong báo cáo nói, gần nhất, Cất Diệu Hiệp, phòng bán vé đột nhiên hạ thấp, ghế trên tỷ lệ cũng thấp đáng thương, rất nhiều nơi cũng bắt đầu cắt giảm chúng ta xếp mảnh, trên Internet cho điểm cũng bắt đầu sụt giá, đã từ 9, 3 rơi xuống tới 8, 7 phân, rất nhiều người đều ở chúng ta điện ảnh phía dưới đánh giá kém, ngài tốt nhất nghĩ một biện pháp đi. Hiện tại Cất Diệu Hiệp còn không có ở toàn cầu chiếu phim đây, cái này danh tiếng xuống, có thể sẽ phòng bán vé thảm đạm a. Chúng ta vốn là phòng bán vé là chạy vài tỷ đã đi, này không phải là một số tiền nhỏ a. Đừng quên, ngay hiện tại nhưng là có hơn 2 triệu người phải nuôi hoạt đây. Nghe được Lưu Kim Các nói như vậy, Trang Bất Viễn nhất thời có chút đau đầu. Những người này thật không phải kẻ tầm thường, hiện vào lúc nào, đối với một bộ phim còn như vậy soi mói. Trang Bất Viễn lên mạng nhìn một chút, quả nhiên tình huống phi thường nguy cấp. Phù Tang Châu người cố nhiên sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong, thế nhưng vụ tai nạn này, dù sao vẫn không có ảnh hưởng đến phần lớn người sinh hoạt, bọn họ mới có lòng thanh thản ở trên Internet tiếp tục xé bước. Liền ngay cả Trang Bất Viễn tự truyền thông trên đều mắng âm thanh một mảnh, rất nhiều thuyết pháp không đành lòng tận mắt chứng kiến. Trang Bất Viễn nhất thời giận không chỗ phát tiết, mẹ chứng, lão tử ở tiền tuyến đánh tới đánh lui, vì cứu vớt địa cầu vào sinh ra tử, các ngươi ở phía sau chơi loại này yêu thiêu thân. Có điều hắn cũng không có cách nào à, dù sao trên thế giới này, biết Tiền Vũ cùng Ô Lì ông đều là hắn người, không vượt qua năm. Đã như vậy, vậy thì truyền mệnh lệnh của ta, điểm về người sở hữu, chuẩn bị xuất chinh. Trang Bất Viễn khoát tay chặn lại, đúng rồi, Tạp Đạo còn có ở hay không trong trang viên? Tạp Đạo vẫn còn, gần nhất hắn điên cuồng mê luyến Bất Tử Sơn phun trào cùng Phù Tang Cất Lốc, chính đang siêu tầm dân ca. Tốt lắm, kêu lên Tạp Đạo, các ngươi muốn Cất Diệu Hiệp, ta liền cho ngươi. Cất Diệu Hiệp, xuất trình. Chương 1020. Sói trắng phát sáng chương 1020, sói trắng phát sáng Lục Mang Châu, Bạch Lan Thành, Lao Anh Long chính đang mang theo một đám cái tia xì ô lì ăn, vận bịu từ phía. Từ khi được núi lửa nhà xưởng khiến cho sau, Lão Anh Long từ núi lửa nhà xưởng bên trong tìm tới rất nhiều thứ tốt. Thí dụ như ổ lì ổng cầm loại kia còng chót thì có đến mấy chục đài, toàn bộ chứa ở không gian trong bình. Mà Lão Anh Long cái kia tốn lợi Á Công nghiệp quân sự tập đoàn, ở Bạch Lang Thành cũng có rất một mảng lớn chính mình chuyên môn khu vực, lúc này đã có tảng lớn nhà xưởng xây lên. Có điều, Bạch Lang Thành là không có cùng trang viên liên tiếp, trước bên này Lão Anh Long trên căn bản giao cho mình trợ thủ, chính mình chủ yếu vẫn là ở lại trong trang viên, tình cờ mới sẽ chạy tới. Bắt đầu từ bây giờ, hắn là có thể dùng mặt khác một loại phương thức đến kinh doanh chính mình cái kia tốn lợi Á Công nghiệp quân sự tập đoàn. Ở cái kia tốn lợi Á xưởng khu bên trong, Lão Anh Long mang theo một chiếc dương, đi tới đi lui. Sắt thép cánh cửa liền để ở chỗ này đi. Luân quanh đã lâu, hắn rốt cuộc tìm được một chỗ ngóc ngách, sau đó đem trong tay chiếc lọ hướng về trên đất ném đi. Anh Long một thanh âm vang lên, một tòa cao 3-4 mét sắt thép cánh cửa xuất hiện ở trên mặt đất. Bên cạnh, mấy cái kia xì ô lì án liền đội vàng tiến lên, bắt đầu liên tiếp các loại đồ vật. Sắt thép cánh cửa là cần năng lượng khổng lồ cung cấp, này đài sắt thép cánh cửa khá là nhỏ, cần năng lượng không phải quá lớn. Lão Anh Long chuẩn bị một đài công suất lớn dầu đi hế gen máy phát điện, trải qua đơn giản cải tạo sau khi liên tiếp đến sắt thép cánh cửa trên. Chờ đến cái kia xì ô lì án đem máy phát điện liên tiếp được, hắn đi tới cái kia sắt thép cánh cửa bên cạnh, lấy ra một bình nhỏ, ở sắt thép cánh cửa bên cạnh một cái hộp nhỏ bên trong, tích vài giọt. Theo vài giọt thời không chi dầu nhỏ vào, vù một thanh âm vang lên, sắt thép cánh cửa chậm rãi sáng lên ánh sáng, cửa lớn chậm rãi mở ra, không gian chập chờn một hồi, sau đó dần dần ổn định lại. Một con đẹp đẽ chiến tranh chó lớn từ bên trong nô đầu ra, tò mò nhìn xung quanh.
Đi đi đi, nơi này không thể tới, mau trở về.
Lão Vanh Long xua tay xua đồ nói.
Ô ô.
Đại tóc đen ra hoa nước gào thét, hai con sắt thép con mắt nháy a nháy. Nếu như không phải toàn thân dị sát, còn thật sự cho rằng là một con chó đây. Ngươi giả bộ đáng thương bán manh cũng vô dụng, ta lại không phải là la, không ăn ngươi cái trò này, mau trở về đi thôi. Lão Vanh Long liền đẩy mang đuổi địa đem đại đen đuổi trở lại, một bên đẩy một bên lắc đầu. Đây chính là Lưu Vong Kỷ nguyên nhân vật đáng sợ nhất lược thực thù à, ở trang chủ trong tay, nhưng trở nên so với chó con còn ngoan, quá khó mà tin nổi. Hơn nữa cái tên này hiểu lắm đến nghe lời đoán ý, gần nhất mỗi ngày dính ở La La bên người, hiển nhiên là bảng lên cái này nữ chủ nhân. Coi như là lão Vanh Long, cũng không thể không dựng đứng cái ngón tay cái. Tốt chó, thật tinh mắt. Có thể thấy La La mới phải tương lai chủ mẫu. Hiện tại ta lão Vanh Long cũng là nhà xưởng chủ, có thể nói là biên giới quan to, trong trang viên cũng là cá voi mập, địa phương hai người cùng thân phận ta tương đương, có ta lực bảo đảm, La La cái này chủ mẫu là làm định. Hiện tại hắn đến cố gắng vì là La La kiếm lời điểm đổ cưới mới được. Đem đại đen đẩy trở lại, lại vuốt đầu của nó, động viên nó nửa ngày, nó mới tội nghiệp nằm ở bên cạnh. Lão Vanh Long ở trong cửa qua lại đi rồi mấy chuyến, gật gù, nói, không sai, có thể. Đóng cửa. Vanh một tiếng, sắt thép cánh cửa lại đóng lại. Sắt thép cánh cửa có thể không giống như là trang bất viễn hàm không thảo, một khi liên tiếp là có thể vẫn tiếp tục nữa. Sắt thép cánh cửa mở ra là muốn kéo dài tiêu hao năng lượng, không thể tự cấp tự túc. Trên thực tế, trang biên liên tiếp, kỳ thực cũng cần tiêu hao thời gian huyết, có điều nào đó giàu nứt đố đổ bách người, không để ý thôi. Hơn nữa, sắt thép cánh cửa cũng không có quá trí năng loại bỏ hiệu quả, không thể phân biệt được bạn. Nếu như bị người xông vào hắn nhà xưởng liền không tốt, bình thường vẫn là đóng lại cho thỏa đáng. Có tòa này sắt thép cánh cửa liên tiếp, bắt đầu từ bây giờ, Bạch Lang Thành coi như là hắn núi lửa nhà xưởng phân xưởng. Điều này cũng mang ý nghĩa, núi lửa nhà xưởng trên địa cầu có vào miệng, lối vào, có thể không thông qua trang biên, trực tiếp trên địa cầu quét cảm giác tồn tại. Quyết định sắt thép cánh cửa, một tên cái kia sĩ Ô Lì Ản hướng Lao Vanh Long báo cáo, đại nhân, Ô Lì ổng đại nhân hàng không mẫu hạm đã sắp đến. Vậy thì đến. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Lao Vanh Long hưng phấn liếm môi một cái, làm nóng người địa sông ra ngoài. Thân là một máy móc hống, hắn đối với địa cầu trên các loại công trình tạo vật, đầy lòng hiếu kỳ. Tuy rằng trên địa cầu khoa học kỹ thuật con đường cùng Lưu Vong Kỷ nguyên, công nghiệp đảng nhóm hoàn toàn khác nhau, thế nhưng trên địa cầu cũng không thiếu hụt vô cùng to lớn tạo vật. Mà hàng không mẫu hạm, hầu như là nhân loại làm ra đến khổng lồ nhất máy móc. Có thể tận mắt gặp gỡ vật này, thậm chí tự mình chữa trị nó, Lão Vanh Long sao có thể không hưng phấn? Đương nhiên, đối với Hạt Châu tới nói, này chiếc hàng không mẫu hạm là bọn họ tiên tiến nhất, đồng thời cũng là bí mật của bọn họ, không phải hết thảy mọi người có thể tiếp xúc được. Hạt Châu sở dĩ đồng ý, một mặt là không có cách nào, chỉnh chiếc hàng không mẫu hạm đã không cách nào đi, không vận đến khả năng liền trực tiếp trầm biển, còn không bằng lấy lòng một hồi tiên tri đại nhân. Dù sao tiên tri đại nhân sức chiến đấu thực sự là quá kinh người. Mặt khác, là bởi vì Hạt Châu tây bờ biển cũng ở gặp sóng biển tập kích, hầu như không có ụ tàu có thể chứa đựng, và lại Bạch Lang Thành hơn 10 gia chủ muốn kinh doanh súng đạn bên trong, thì có này chiếc hàng không mẫu hạm chế tạo thương, muốn khẩn cấp khống chế tình thế, nơi này cũng là vô cùng tốt lựa chọn. Lão Vanh Long lao ra, một tên cái kia sĩ Ô Lì Ản lập tức tiến lên báo cáo, đại nhân, ụ tàu đã chuẩn bị kỹ càng. Được, mở ra ụ tàu. Lão một tiếng vang ầm ầm ra lệnh, liền nhìn thấy bốn cái viên trụ trạm vật thể bị mở ra. Vù một thanh âm vang lên, bốn bể sáng bắn thẳng đến bầu trời, tia sáng này ở trên bầu trời, giống như sóng gợn bình thường khuyết tán ra đến, hình thành một to lớn hình tròn chỗ trống. Cùng thời khắc đó, Bạch Lang Thành ở ngoài, dáng góc tiêu thụy tín đồ hiếu kỳ các du khách, đột nhiên cảm giác được mắt tối sầm lại, bọn họ theo bản năng mà ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy giữa bầu trời một màn kinh người. Vào giờ phút này, tầng mây buông xuống, trắng non trong tầng mây, một hơn 300 mét dài quái vật khổng lồ chính nô đầu ra. Đó là cái gì? Trời ạ! Đó là hàng không mẫu hạm. Lẽ nào đây chính là Ô Ly ổng đại nhân tỏa giá? Trời ạ! Đây là thần tích. Vô số tín đồ, các du khách đều quỳ rạp dưới đất, thành kính cầu xin. Bọn họ cũng sớm đã nhìn thấy Ô Ly ổng cung điện. Đại chiến video, nhưng chỉ là ở trên màn ảnh xem, vĩnh kém xa cảm nhận được hiện trường loại kia chấn động. Nhưng bọn họ rất nhanh sẽ rối loạn lên, bởi vì cái kia to lớn hàng không mẫu hạm, chính từ không trung không nhanh không chậm địa hướng phía dưới hạ xuống mà đến, tựa hồ một giây sau, liền muốn đem bọn họ đè chết. Không, không được. Cháy mau. Chỉ có dáng góc tiểu tụy các tín đồ, vẫn như cũ quỳ rạp dưới đất, trong miệng lẩm bẩm cầu xin, bọn họ không tin mình tiên tri sẽ đè chết bọn họ. Hàng không mẫu hạm không ngừng giảm xuống, cách xa mặt đất càng ngày càng gần, dần dần chỉ có không tới 200 mét. Một ít tín ngưỡng không kiên định tín đồ cũng bò lên, liều mạng chạy trốn, dù sao hàng không mẫu hạm cưới mặt cảm giác thực sự là thật đáng sợ. Nhưng vào lúc này, liền nghe đến vụ một thanh âm vang lên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đường kính mấy trăm mét phát sáng tròn vòng. Hàng không mẫu hạm dưới nửa dần dần rơi vào rồi tròn vòng bên trong, như là bị vật vô hình che chắn lên, dần dần biến mất, mãi đến tận toàn bộ hàng không mẫu hạm đều rơi vào tròn vòng bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Sau đó lại là vụ một tiếng, tròn vòng đột nhiên khép kín. Các tín đồ ngẩng đầu, đỉnh đầu lại là một mảnh trời xanh mây trắng. Bạch Lang Thành bên trong, lão một tiếng vang ầm ầm ra lệnh, các tiểu tử, lộng lên. Đây chính là trang chủ mới nhất đại món đồ chơi. Chương 1021. Trang chủ, xuất trình. Chương 1021, trang chủ, xuất trình. Bạch Lang Thành bên trong, khổng lồ hàng không mẫu hạm chính đang chậm chậm hạ xuống, từng cái cái kia sĩ Ô Lì Ản điều khiển đã cho tiến lên liên tiếp. Nhìn cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương cùng vết nứt, lão Anh Long không kìm lòng được lắc đầu, lúc trước này đại gia cũng thật là nguy hiểm, suýt chút nữa liền muốn thương tổn được nó lò phản ứng hạt nhân. Được rồi, hết thảy mọi người xuống đây đi, đón lấy giao cho chúng ta. Lão Anh Long đứng một con đà chó trên đầu, đối với hàng không mẫu hạm trên ra lệnh. Toàn bộ rời đi. Trên thuyền các hải quân phi thường bài xích, Bố Lãng quát lớn nói, các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đón lấy sửa chữa, rất khả năng là muốn động lò phản ứng hạt nhân, các ngươi nhất định phải lưu ở trên thuyền. Nhưng là, mấy cái quan kỹ thuật viên nhìn Lão Anh Long, nhìn lại một chút bên người Bố Lãng, muốn phản bác, nhưng không nói ra được. Nhưng vào lúc này, một tên binh lính đột nhiên gọi lên, quan trên, có tình huống. Tình huống thế nào? Bố Lãng quay đầu đi. Phù Tang phía đông, Hòa Đại Dương trên. Cùng bạo bao táp tàn phá, trên biển sóng lớn mãnh liệt, một tòa chính đang hừng hực phun trào núi lửa chính đang sóng biển cùng bao táp trung tâm, nó hỏa sơn khẩu đỉnh chót, đối diện đỉnh chót bao mắt, một đạo nhìn bằng mắt thường không tới nhiệt trụ liên tiếp bên trong đất trời, đang kéo dài không ngừng cho bao táp này cung cấp năng lượng. Bầu trời âm u đến như là đêm khuya, vì lẽ đó cái kia điên cuồng tuôn ra dung nham, càng lộ vẻ chói mắt, dường như đại mà tuôn ra máu tươi. Lúc này, bão đã bao trùm hơn 1000 km phạm vi, hơn một nửa cái phủ Tàng Châu đều bị bao phủ ở bên trong, hầu như đã hoàn toàn bị tầng mây che đậy, thậm chí có người hoài nghi, phủ Tàng còn chả có tồn tại hay không trên địa cầu. Cơn bão sóng biển dâng lên bên bờ, tràn vào thành thị, tràn vào phố lớn ngõ nhỏ. Đáng sợ cơn lốc san bằng phong ốc, cuốn lên ô tô, san bằng thành thị. Phần lớn người phủ Tàng đã chuyển đến khá là kiên cố công cộng phương tiện cùng phòng thai phương tiện bên trong, nghe bên ngoài cuồng phong gào thét, chen chúc chung một chỗ, run lẩy bẩy. Thanh âm nước quãng từ đã sắp muốn không điện máy thu thanh bên trong truyền đến. Mơ hồ nghe được trời hữu phủ Tang câu, nhưng hiện tại người phủ Tang đã tuyệt vọng tới cực điểm, bọn họ liền khẩu hiệu đều không hét lên được. Bọn họ lần thứ nhất gọi ra trời hữu phủ Tang thời điểm, mưa to gió lớn tàn phá toàn bộ phủ Tang, phá hủy bọn họ toàn bộ nông nghiệp, nửa cái đông đô. Bọn họ lần thứ hai gọi ra trời hữu phủ Tang thời điểm, bất tử sơn điên cuồng đại phun trào, san bằng hơn 10 tòa to to nhỏ nhỏ thành trấn, nuốt chừng hơn 2 triệu người. Hiện tại, bọn họ lại muốn hô đi ra trời hữu phủ Tang, sau lần này, phủ Tang còn chả có thể còn lại bao nhiêu người? Liên thương pháo tiên tri ổ lì ổng cùng phù tăng kiếm thần tiền vũ đại nhân đều thất bại, còn có ai có thể chứng cứu bọn họ? Vào lúc này, e sợ liên kỳ dấu vết đều sẽ không phát sinh đi. Thế giới này, trung quy không sẽ thuộc về kỳ tích, nên đến, nhất định phải đến. Đột nhiên, bọn họ nghe được máy thu thanh bên trong truyền đến một thanh âm cao vút. Còn có người đang vì chúng ta nỗ lực. Chúng ta còn, chả, có hy vọng. Cất diệu hiệp. TT. Cái gì? Bên trong góc một tên cầm máy thu thanh nam nhân nghe cái kia máy thu thanh bên trong âm thanh đứt quãng, khí muốn chết, liên tục vô đến mấy lần. Nhưng âm thanh nhưng vẫn như cũ rất không rõ ràng, không biết là núi lửa, vẫn là bão táp, hay hoặc là cái gì khác, máy giày sóng điện, hay hoặc là thẳng thắn là bởi vì không khí quá mức cả bước, hắn máy thu thanh bị ẩm. Còn, chả, có hy vọng, còn có người cứu vớt chúng ta. Bất luận là ai, đến cứu lấy chúng ta đi. Bất luận là ai. Hỏa sơn đảo trên, điện. Ô bay, đứng núi lửa chế tạo trên phi cơ. Nhanh hơn, sắp rồi. Lập tức liền muốn đạt đến kích hoạt sắt thép cánh cửa điều kiện. Hắn đưa tay đến bên hông, lấy ra một chiếc lọ. Ở cái kia trong bình, mơ hồ nhìn thấy một sắt thép cánh cửa cái bóng, này sắt thép cánh cửa có thể so với Lao Anh Long ở Bạch Lang thành lắp cái kia đại thể. Đêm này sắt thép cánh cửa gieo xuống, là có thể mở ra cùng thiết truy thành kim bánh răng nhà xưởng đường đối. Đến thời điểm vô số chiến tranh chó lớn tràn vào, sẽ tàn phá toàn bộ thế giới. Sứ mạng của hắn cũng là xong xong rồi. Hắn ngẩng đầu lên, trong tay chiếc lọ liền muốn bỏ lại đi. Nhưng vào lúc này, một ánh hào quang từ giữa bầu trời hạ xuống được. Ánh mặt trời. Bao táp này trung tâm, tầng mây che đậy tất cả, làm sao có khả năng sẽ có ánh mặt trời? Hắn ngẩng đầu lên đi. Khoảng cách hỏa sơn đảo mấy cây số ở ngoài, một chiếc nhẹ nhàng trôi nổi quân hạm cũng đang sốt sáng địa giám sát và điều khiển điện. Nhưng vào lúc này, bọn họ đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào. Một đoàn tử xuất hiện ở bọn họ thuyền bên. Ồ, đó là vật gì? Là một con chim. Đây là chim. Như thế cho chim, đây là một con phỉ nắm đi. Một con to lớn to mọc ấu chim, chính trên không trung vỗ cánh, nó móng vuốt nhỏ trên cố hết sức mang theo một con đen đuổi, như là máy quay phim đồ vật. Mặc dù xem ra phi hành rất vất vả, mặc dù cái kia máy quay phim so với thân thể của nó còn lớn hơn, mặc dù bên ngoài tốc độ gió đạt đến mấy trăm cây số giờ, nhưng nó vẫn như cũ bay đến vững vàng. Cổ của nó phía dưới, tựa hồ còn, chả, mang theo một cái máy truyền tin. Một thanh âm từ bên trong truyền ra, chụp ảnh. Trong phút chốc, một vệt ánh sáng từ giữa bầu trời hạ xuống được. Không biết lúc nào, giữa bầu trời tầng mây dày đặc, tựa hồ phá một cái lỗ thủng to. Huy hoàng ánh mặt trời, phá tan tất cả hắc ám cùng bão táp. Từ mặt bên nhìn sang, tựa hồ toàn bộ thế giới đều bị phân cách thành hai cái lĩnh vực. Quang minh cùng hắc ám. Ở mảnh này quang minh trong lĩnh vực, tựa hồ liền ngay cả gió đều chậm lại, vốn là đỏ đậm chói mắt dung nham ở này dưới ánh mặt trời, tựa hồ cũng đã lu mờ ảm đạm. Tất cả đều tạm thời bị này ánh mặt trời hóa ức. Một giây sau, lệ, một tiếng hót vang vang tận mây xanh, xuyên kim liệt thạch, tựa hồ trực tiếp vang đến lòng người nơi sâu xa, nhường mỗi người đều không tự chủ được địa che lốt hai, đè lại ngực. Lam bạch sắc điện quang lẹ qua, một con nắm giữ hai cái giải linh, diều võ dương ai chim nhỏ, từ trên bầu trời hạ xuống. Trang Bất Viễn hai tay chắp sau lưng, lặng lặng đứng linh thúc trên lưng, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn phía dưới điện. Phía sau hắn, vô số tứ dực chiến kê xếp thành chặt chẽ trận hình, như cùng đi tự thiên đường quân đoàn tiên sứ, nhanh chóng hạ xuống. Trên người mặc chiến giáp đại biểu cưỡi ở con kia màu đen chiến gà trên người, nó màu gỉ xét sắc lông chim, dưới ánh mặt trời lập lòe lạnh lẽo cứng rắn phát sáng, dường như một cái vô tình lợi kiếm. Hắn giơ tay lên, quát to một tiếng, chiến gà đoàn kỵ sĩ, điều động. Phía sau, mấy trăm chiến gà kỵ sĩ đồng thời gào thét, bảo vệ địa cầu. Đương theo bọn họ gào thét, là tứ dực chiến kê nhóm hấp vang. Thời gian dài như vậy hợp tác tác chiến, bọn họ cũng sớm đã là cả người một thể đồng bạn. Nhất cử nhất động, mỗi lần hít thở, cũng đã hoàn toàn đồng bộ. Chiến gà đoàn kỵ sĩ, tất thắng, tất thắng, tất thắng. Sĩ khí tăng vọt các binh sĩ, tiếng reo hò vang tận mây xanh, bất luận là cách đó không xa quân hạm trên, vẫn là vạn dặm ở ngoài hàng không mâu hạm trên, hay hoặc là cái khác bất kỳ có thể thời gian thực cùng chung hình ảnh người, đều không kìm lòng được nhiệt huyết dâng lên, lông tơ dựng lên. Trang chủ, xuất trình. Cất diệu hiệp, xuất trình. Chiến gà kỵ sĩ, xuất trình. Địa cầu thủ hộ giả, xuất trình. Chương 1022. Rút ngươi đầu cắm chương 1022, rút ngươi đầu cắm đột nhiên xuất hiện kẻ địch, nhường điện. Cũng phi thường bất ngờ. Trang viên chim. Điện. Nhìn trang bất viện dưới khố bật cưới, nhìn lại một chút cái kia hai đạo dài đến thái quá dài linh, lại là một trang viên chủ. Thế giới này đến cùng có mấy cái trang viên chủ? Tại sao đánh xong một còn, chả, đến một. Sau đó hắn buồn bực mà nhìn trang bất viễn, chúng ta từng gặp mặt sao? Tuy rằng hình dạng cũng chưa quen thuộc, nhưng không biết tại sao, điện. Luôn cảm thấy trang bất viễn có một loại không hiểu ra sao cảm giác quen thuộc. Trang bất viễn khẽ mỉm cười, xin chào, cũng chưa từng thấy. Điện. Chau mày, nhưng vào lúc này, trên bầu trời một thân ảnh khổng lồ đống nhiên hạ xuống, vang một tiếng đập về phía điện. Điện. Theo bản năng mà lắc người một cái lùi về sau. Vang một tiếng vang thật lớn, điện. Nguyên lai chỗ đứng, xuất hiện một thân ảnh khổng lồ. Biểu ca, có khỏe hay không? Điện. Phương. Điện. Nhìn điện phương, cái kia một đôi điện quang lấp lóe trong đôi mắt, đều lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi còn, chả, sống sót. Ngươi còn, chả, sống sót, ta tại sao không thể sống? Điện phương nói, như vậy sống sót rất thống khổ đi, ta đến thế ngươi giải thoát. Điện. Sững sờ, thân thể của hắn đông nhiên bắt đầu run rẩy, trên người hắn đột nhiên vang lên một nhắc nhở âm thanh, điện. Chấp hành chỉ lệnh, bài trừ kẻ địch. Điện. Hai mắt đã biến thành màu đỏ thắm, trường kiếm trong tay của hắn đông nhiên ra khỏi vỏ, như chớp giật bổ về phía địa phương. Trên một tiếng vang thật lớn, giống như thần trung, vang vọng mấy 10 km phạm vi, liền ngay cả tầng mây tựa hồ cũng bị tiếng vang này chấn động đến mức sóng chuyển động. Liền nhìn thấy điện phương giơ lên tay phải, chặn lại rồi chiêu kiếm này. Một con trải rộng mây văn chỉ hổ, chính bộ trên tay phải của hắn. Lão anh long rèn đúc mây kim kiếm sau khi, lại không nghĩ rằng chỉ có thể trang bất viễn dùng, một mực trang bất viễn kiếm thuật kém muốn chết. Hết cách rồi, chỉ có thể đem còn lại mây kim, lại rèn đúc một vũ khí. Chỉ là còn lại mây kim thực sự là quá ít, cuối cùng chỉ là rèn đúc một chỉ hổ. Có điều, đối với điện phương tới nói, cũng đã được rồi. Điện. Biến chiêu, trường kiếm trong tay tung ra hào quang đẹp mắt, điện phương nắm đấm cũng hóa thành một chùm sáng mang, đỡ hắn toàn bộ công kích. Ngươi lui bước ra, biểu ca. Điện phương trong hai mắt tràn đầy phẫn nộ cùng tiếc hận, ta biểu ca cũng sớm đã chết rồi, ngươi cái này bị người vặn bẹo quái vật, hay là đi chết đi. Điện. Thân thể chấn động, điện phương một quyền đánh ra, nhận lấy cái chết. Vang một tiếng, điện. Thân hình bay ngược ra ngoài, nện ở dung nham bên trong. Ngươi cú đấm này khí lực thực sự là quá nhỏ a, điện phương. Điện. Từ dung nham bên trong bò lên, nếu như ta là quái vật, ngươi lại là cái gì đây, địa phương? Ở ta chết trước khi đi, ngươi cũng sớm đã chết rồi. Lúc trước biết ngươi tin qua đời, ta còn, chả, thương tâm một trận, lại không nghĩ rằng, chúng ta lại ở chỗ này gặp gỡ. Ngươi lại là tại sao trở về, bị người nào kéo trở về đây? Ta là Lam Thạch Diệp trang viên chủ ơi, biểu ca. Địa phương nói, ta phục sinh sau khi, vẫn như cũ vẫn là trang viên chủ, vẫn còn đang vì chúng ta trang viên chủ mà chiến đấu. Ngươi lại đã biến thành cái gì? Điện. Trầm mặc. Ta sẽ để ngươi vinh quang địa chết đi. Ta sẽ không để cho ngươi vẫn như thế sỉ nhục địa sống sót. Điện phương nói, đến đây đi, đánh một trận đàng hoàng đi. Tiểu điện phương, e sợ ngươi còn chưa có tư cách cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Điện thở dài, ta không muốn giết ngươi, hy vọng lần này sau khi ngươi chết còn có người có thể mang ngươi trở về. Điện thân hình lại hóa thành một vệt sáng, mấy cái đan sen sau khi lại có một bóng người bay ra ngoài. Khu khu khu. Điện phương che ngực giấy rủa, một lát không đứng lên nổi. Ta có thể ra tay rồi sao? Bên cạnh Trang Bất Viễn hỏi điện phương. Tạ tạ trang chủ cho ta cơ hội này. Điện phương cười khổ, cùng lên đi. Đây chính là chủ nhân của ngươi đi. Điện. Nhìn về phía bên cạnh Trang Bất Viễn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, giết hắn, còn có ai có thể mang ngươi trở về. Nhận lấy cái chết. Trang Bất Viễn nết miệng nở nụ cười, từ linh thúc trên lưng nhảy xuống. Mấy giây sau khi, điện. Bay ngược ra ngoài, mặt trái của hắn hoàn toàn bật mẹo, như là bị sức mạnh đáng sợ ăn mòn. Vũ khí của ngươi. Đây rốt cuộc là cái gì vũ khí? Hơn nữa, hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ đối với mới đối với hắn hiểu rõ vô cùng, đối với chiêu thức của hắn quả thực có thể sớm dự phán. Tựa hồ đối phương đã cùng hắn chiến đấu qua rất nhiều lần dáng vẻ. Ta rõ ràng. Điện, không hổ là chiến cuồng, hắn rất nhanh sẽ nhìn thấu Trang Bất Viễn. Trước hai người đều là ngươi. Thông minh, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Trang Bất Viễn khẽ mỉm cười, dự định đổi nghề, nói một tiếng, ta có thể không giết ngươi. Một thể ba pha, chúng ta dự định xâm lấn là thế giới của ngươi. Coi như thế đi. Trang Bất Viễn tiếp tục mỉm cười. Chờ đã, nếu như trước đều là ngươi, như vậy. Điện đột nhiên cảm thấy không đúng, đột nhiên xoay người. Phía sau hắn, một con to lớn cá voi chính trôi nổi ở núi lửa chế tạo máy bầu trời. Nó vung lên chính mình đại cánh, đong đưa phần sau, như là ở cùng món đồ gì phân cao thấp. Ở dưới người của hắn, núi lửa chế tạo máy đã bị nổ ra hơn một nửa. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, muốn trộm ta núi lửa chế tạo máy. Điện. Lúc này mới phát hiện mình bị lừa rồi. Cái gì muốn cùng hắn quyết một trận tử chiến, cùng hắn các loại miệng áo, hoàn toàn chính là ở rời đi sự chú ý của hắn mà thôi. Phúc. Làm sao có thể nói là trộm đây? Trang Bất Viễn nở nụ cười, chúng ta chỉ là dự định trước tiên rút đầu cắm mà thôi. Điện. Cường sao? Mạnh phi thường. Thế nhưng hắn cũng có một nhược điểm chí mạng, đó chính là hắn đi liên tục không đủ. Đánh một trận, liền chạy trở về nạp điện. Tin lượng điện kém như vậy, làm sao có thể rời đi đầu cắm cùng máy sạc điện đây có đúng hay không? Thời điểm như thế này, chỉ cần rút hắn đầu cắm, hắn đã bắt ngủ có đúng hay không? Hạt nhân nhiệm vụ chịu đến uy hiếp, lập tức bài trừ uy hiếp. Điện. Trên người truyền tới một thanh âm. Đối với điện, tới nói, nhân vật trọng yếu chính là thành lập sắt thép cánh cửa, núi lửa chế tạo máy nhưng là sắt thép chi cửa mở ra tiền đề. Nhận lấy cái chết. Điện. Hai mắt đỏ đậm, bay vụt cá voi mập. Cá voi mập mặc dù là cái hôn thế ma vương, nhưng không phải là nhớ ăn không nhớ đánh, hắn xoay người liền chạy. Quay một tiếng, núi lửa chế tạo máy bị rút một nửa, lại rơi xuống trở lại, dung nham bốn phía tung tóe. Chạy đi đâu? Điện. Gắt gao truy ở cá voi mập phía sau. Người cái này biểu ca, đầu không quá linh quang a. Trang Bất Viễn nhìn điện, đuổi theo cá voi mập chạy, khẽ lắc đầu. Chỉ sợ là ràng buộc đồ vật của hắn quá cứng nhắc. Điện Phương nói, nếu trộm không đi, vậy thì đổ dự bị kế hoạch đi. Trang Bất Viễn giơ tay, quanh quẩn trên không trung đại biểu ra lệnh một tiếng, tứ dực chiến kê kỵ sĩ, oanh tạc. Mỗi một cái tứ dực chiến kê kỵ sĩ trên móng vuốt đều cầm lấy một to lớn thùng, lúc này bọn họ luân phiên lao xuống, đem chứa đầy thời gian huyết thùng nước ném đi ra ngoài. Rầm 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 ầm, oanh tạc âm thanh gây nên điện. Chú ý hắn xoay đầu lại, liền nhìn thấy một thùng thùng thời gian huyết ở núi lửa chế tạo trên phi cơ nổ tung, núi lửa chế tạo máy như là ngọn nến bình thường hòa tan, chặt ở hỏa sơn cầu nơi, chất lỏng màu bạc bốn phía chảy xuôi, đến mức dung nham trong nháy mắt làm lạnh, hóa thành màu nâu xám nham thạch phong hóa, phong tục và giáo hóa, hóa thành bùn đất. Rút đầu cắm hành động hoàn thành, lui lại. Đại biểu ra lệnh một tiếng, chiến gà bọn kỵ sĩ một tiếng hót vang, nhanh chóng lui lại. Hắn trước khi đi, từ phía sau lưng tùy tiện cào xuống một tiểu thùng rượu, hướng phía dưới mới ném đi. Quanh một thanh âm vang lên, tiểu thùng rượu ở hỏa sơn khẩu nổ tung, vô số thực vật ở thời gian huyết dưới tác dụng điên cuồng lan tràn, trong phút chốc, núi hoa nở khắp cả.